Chương 389, vạn trùng cổ thân tê rồi Diệp Huyền trực tiếp bắt ma thạch Hữu Cơ múa cánh tay, sau đó cầm quần áo xé một khối. Diệp Huyền trong nháy mắt chớp mắt mũi nhọn. Ngươi lại cũng có cái này, Diệp Huyền nhìn ma thạch Hữu cánh tay đạo, nói cho ta biết, cái này Bạch Nguyệt Sâm rốt cuộc là ý gì? Ngươi vì sao lại có? Bởi vì dây rủa duyên cớ, ma thạch Hữu cánh tay trái quần áo bị xé ra một đoạn, cánh tay vị trí hiện ra, nơi đó rõ ràng có một cái Bạch Nguyệt Sâm, hay cùng Diệp Huyền đã từng thấy qua giống nhau như lúc. Một vòng bạch sắc trắng non, phía dưới bị mây đen che lại một mảnh. Nói cho ta biết Diệp Huyền nhất đem ma thạch Hữu khấu ở trên một thân cây đạo, có nghe hay không? Ma thạch Hữu cắn răng nói, Diệp Huyền, ngươi cho là mình thắng sao? Được rồi, lần này ngươi xác thực thắng, nhưng là ta còn không có thua. Ma thạch Hữu sắc mặt biến e rằng so với dữ tợn. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, lỏng ra ma thạch Hữu, hướng phía sau nhảy ra. Phanh một tiếng đổ vật nổ tung vang lớn đột nhiên xuất hiện, ma thạch Hữu thân thể đột nhiên vỡ ra, trở nên chia năm xẻ bảy. Nhưng là không có tiên huyết, không có vỡ đủ. Mảng lớn xích hồng sắc trùng tử đột nhiên xuất hiện, đỏ lúc ních một đại một dạng, hướng bốn phía không ngừng bay lượn. Diệp Huyền đưa tay hướng phía trước hư khấu, thủy thuộc tính linh khí xuất hiện, hướng phía trước trào lên đi, nhanh chóng hóa thành luồng không khí lạnh, đem những thứ kia sóng trào lên trùng tử cho toàn bộ đóng băng, rơi xuống đất. Vô luận kia trùng tử có tác dụng gì, hoặc là hiệu quả đặc biệt, chỉ cần đóng băng, không trực tiếp đụng chạm, liền không có bất cứ vấn đề gì. Giao phong sau, đối với ma thạch Hữu thủ đoạn, Diệp Huyền đã vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, bốn phía truyền tới ma thạch Hữu hung tợn thanh âm nói, Diệp Huyền, ngươi hủy ta một cụ vạn trùng cổ thân, sổ nợ này ta nhớ xuống, ngươi chờ ta, ta còn biết được, lần kế ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định thanh âm kia đến từ trùng quanh phiêu hốt một ít trùng tử trong cơ thể, rất nhanh tan biến không còn dấu tích, những côn trùng kia cũng đột nhiên tử vong, biến thành trùng thi. Diệp Huyền cao mày nhìn những thứ kia bị đông trùng thi, dù gì nói, vạn trùng cổ thân là tương tự linh khí phân thân loại đồ vật sao? Diệp Huyền ngược lại không nghĩ tới, với chính mình giao chiến lại không phải là ma thạch Hữu tôn, bất quá, cái này ngược lại cũng nói một vài vấn đề, tại sao ma thạch Hữu trong tay áo trùng tử bay thẳng đến không xong? Nếu như thân thể kia chính là trùng tử tạo thành, vậy cũng được xác thực có thể. Bất quá, nghe ma thạch Hữu kia cắn răng nghiến lợi thanh âm, vạn trùng cổ thân chỉ sợ rất quý trọng, hơn nữa, nếu không phải như thế, ma thạch Hữu cũng sẽ không đến thời khắc tối hậu cũng muốn chạy trốn. Nếu như thừa dịp Diệp Huyền lúc công kích sau khi, đột nhiên đem vạn trùng cổ thân cho bể mất, cuối cùng những côn trùng kia khả năng sẽ còn cho Diệp Huyền mang đi một chút phiền toái. Đồng thời, nếu là phân thân một loại đồ vật, Diệp Huyền cũng sẽ không dự định tiếp tục truy kích, bởi vì không có biện pháp đuổi theo, ma thạch Hữu tôn rất có thể không có ở đây phụ cận. Thu thập một chút, Diệp Huyền đi kia mảnh nhỏ chống trải vùng, không có chút gì do dự, trực tiếp cất bước vào đi. Bất kể kia truyền tống trận pháp hội đem người truyền tống đến địa phương nào, Kim Nguyên Bảo dù sao đã không cẩn thận đi vào, Diệp Huyền tự nhiên không thể nào bỏ lại Kim Nguyên Bảo một người. Bên bờ vị trí rất nhanh lóe lên ánh sáng, Diệp Huyền phát hiện cảnh vật xung quanh thật nhanh lưu chuyển lên tin tức tốt là đây là một cái vô cùng thuần túy truyền tống trận pháp, Diệp Huyền cũng không có cảm giác được cái gì công kích tính lực lượng, giống như là tiến vào tiểu thế giới, hoặc là thái cổ chiến trường lúc, xung quanh hết thảy đột nhiên thay đổi loại cảm giác đó. Chốc lát, bốn phía cảnh vật rõ ràng, Diệp Huyền nhìn xung quanh một chút, phát hiện mình đứng ở một mảnh núi bãi thượng, núi bãi không lớn, mặt bên chính là một mảnh vách đá. Diệp Huyền dù gì nói, đây là bị truyền tống đến cái đảo trung ương tới. Diệp Huyền mơ hồ nhớ, cả hòn đảo nhỏ duy nhất có sơn loan địa phương, chính là vị trí trung ương. Chỗ này có nhất căn cự đại thạch trụ hướng vân tiêu, đâm thủng tầng mây, căn không thấy cuối, đồng thời cột đá bị mấy dãy núi gói đến. Bất quá, Diệp Huyền cũng không nhìn thấy Kim Nguyên Bảo bóng người. Mập mạp kia chạy lung tung đến địa phương nào đi? Diệp Huyền nhất mặt buồn bực, nếu như Kim Nguyên Bảo không ngu ngốc, loại thời điểm này hẳn đợi chờ mình mới đúng. Diệp Huyền tin tưởng Kim Nguyên Bảo chắc chắn biết chính mình sẽ tiến vào truyền tống trận pháp tới tìm hắn, nhưng bây giờ bốn phía ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Diệp Huyền bỗng nhiên linh quang chợt lóe, mặc dù mảnh này thái cổ chiến trường, phổ thông phương pháp liên lạc sẽ mất đi hiệu quả, bất quá, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo là có thể liên lạc. Diệp Huyền vội vàng xuất ra đồng tâm kết, rất nhanh thì đem Kim Nguyên Bảo ảo ảnh cho gọi ra này, bản tử, ta qua Diệp Huyền đạo, ngươi ở địa phương nào? Ta Kim Nguyên Bảo ảo ảnh nhìn chung quanh một cái đạo, đây là địa phương nào? Diệp Huyền sững sờ đạo, hẳn là cái đảo trung ương trên một ngọn núi. Không đúng, ta không ở nơi này. Kim Nguyên Bảo đạo, ta bên này là một mảng lớn ao đầm, đáng chết, với sông vào hung thú ổ tựa như, chung quanh tất cả đều là đủ loại hung thú. Ta đánh thẳng lắm, nhất thời bán hội hẳn giết không ra, hơn nữa, mặc dù là ở trong rừng cây, nhưng ta nghe đến sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm, hẳn ở bờ biển không xa. Diệp Huyền đạo, chẳng lẽ truyền tống trận là ngẫu nhiên đem người đưa đến bất đồng địa phương? Hẳn là. Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi không nên tùy tiện rời đi, ngươi đã có thể xác nhận chính mình vị trí chính xác, chờ ta giải quyết đám này hung thú sau, ta liền hướng cái đảo trung ương đi qua tìm ngươi. Có thể Diệp Huyền gật đầu một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đi vòng Kim Nguyên Bảo, bước nhanh đi tới Huyền Nhai bên thượng, sau đó vui vẻ nói, này, bản tử, ta biết Hùng Sơ Mặc nói là địa phương nào, chín thái dương mê để thời ra. Kim Nguyên Bảo xưng sở đạo, cái gì? Diệp Huyền đạo, chính là Hùng Sơ Mặc lưu lại tin, liên quan tới chín thái dương sẽ lúc đó dâng lên một câu kia, ta một mực không thể nào hiểu được, bây giờ nhìn lại chính là chỗ này. Ở Diệp Huyền trước mắt, xa xa có một con màu đen chim to từ Diệp Huyền trước mắt sẽ qua, toàn thân hắc vũ, tốc độ phi khoái, duy chỉ có cần cổ có một vòng lông chim là kim sắc, không ngừng lóng lánh huy hoàng, ấn theo sau khi đi ra, để cho màu đen kia chim to xem ra giống như là một vòng nóng bỏng chớp sáng. Đồng Lai Chi Đông, Đại Dư Chi Sơn, trên có phủ tang chi thụ, cây cao vạn trượng. Đỉnh cây có thiên kê, làm ổ vũ thượng, mỗi đêm tới giờ tí tắc thiên gà gáy, mà Nhật Trung Dương chim ứng chi Diệp Huyền nhìn thấy cái kia màu đen chim to là Tam Túc Kim Ô, đồng dạng là ở thái cổ thời kỳ cũng đã diệt tuyệt hung thú, mà căn cứ sách cổ trở, Nhật Trung có Tam Túc Ô, cho nên Tam Túc Ô được gọi là Dương chim, bay lượn lúc người khoác huy hoàng, chiếu sáng tứ phương, giống như viên tiểu thái dương treo cao không trùng, cho nên Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai trong tấm hình, chín thái dương cũng không phải là thái dương, mà là Tam Túc Kim Ô, chương 390, hoặc là chiến, hoặc là cút ngươi trước bận bịu đối phó hung thú đi. Diệp Huyền đạo, ta đi đuổi theo Tam Túc Kim Ô. Diệp Huyền hướng về phía Kim Nguyên Bảo ảo ảnh kêu một tiếng, sau đó thu đồng tập kết, thuận tay đem Ngọc Linh Phi Chu ném ra vách đá bên ngoài. Ngọc Linh Phi Chu chỉ lớn chừng bàn tay, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt trở nên to lớn lên. Diệp Huyền tung người nhảy lên, ngay sau đó nhanh chóng hướng Tam Túc Kim Ô đuổi theo. Tam Túc Kim Ô loại sinh vật này ở thái cổ thời kỳ cũng coi là vô cùng quý trọng tồn tại, mảnh này thái cổ chiến trường chi trung mặc dù vẫn tồn tại, nhưng Diệp Huyền cho là số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Như vậy, Hùng Sơ Mặc nhìn thấy chín thái dương, nếu như đều là Tam Túc Kim Ô lời nói, vậy rất có thể là đang ở Tam Túc Kim Ô xảo huyệt phụ cận mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng Diệp Huyền Ngọc Linh Phi Chu cũng không chậm, theo thật sát đầu kia Tam Túc Kim Ô sau lưng, mà đầu kia Tam Túc Kim Ô không biết là không có phát hiện, hay lại là không có vấn đề Diệp Huyền theo đuôi, như cũng thật nhanh về phía trước lao đi. Diệp Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, sự tình so với chính mình tưởng tượng thuận lợi. Nhưng là ngay vào lúc này len ken thanh thúy kim loại tiếng va chạm bất thình lình vang lên, ở Tam Túc Kim Ô phía trước, một đạo phá toái hư không kẽ hở đột nhiên xuất hiện, phảng phất đem thương không chém ra một khối tựa như. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái nước sơn đen như mực xích sắt đột nhiên xuất hiện, từ không trung xẹt qua sau, nhanh chóng rơi vào Tam Túc Kim Ô trên người, đem Tam Túc Kim Ô cho bó lên. Tam Túc Kim Ô lập tức lớn tiếng gào thét, không ngừng dãy rủa thân thể, cái miệng phát ra chim hót. Mảng lớn kim bạch sắc trạch thái dương thần viêm xuất hiện, hướng bốn phía không ngừng đẩy ra, đem trọn phiến thiên không cũng ấn theo huy hoàng bắn ra bốn phía. Nhưng là kia chói Tam Túc Kim Ô xích sắt hiển nhiên không là phàm phẩm, bị thái dương thần viêm bao vây đến, nhưng là kiên quyết nhưng bất động, đồng thời vô luận Tam Túc Kim Ô dãy rủa như thế nào, đều không cách nào đem xích sắt kia cho tránh đoạn. Mở Diệp Huyền nhanh chóng nhìn bốn phía, rất nhanh thì phát hiện tại mặt bên không trung, giống vậy treo một chiếc phi chu, kia phi chu toàn thân trong suốt, tản ra màu ngọc lưu ly xanh biết huy hoàng, nhìn cũng là phẩm chất bất phàm. Tại thuyền bay mũi tàu, một tên 40 mấy tuổi nam nhân đứng ở nơi đó, đưa tay hư không một chút, từ hư không trong khe xuất hiện xích sắt liền không ngừng một chặt, Tam Túc Kim Ô nhất thời dãy rủa kịch liệt hơn. Diệp Huyền không khỏi liệt miệng đến, lại có người xuất thủ săn bắt Tam Túc Kim Ô, đây cũng không tính là cái gì để cho người đáng giá kinh ngạc sự tình. Tam Túc Kim Ô dù sao cũng là thái cổ thời kỳ diệt tuyệt hung thú, kỳ chân tiết trình độ không cần nói cũng biết. Đồng thời, Tam Túc Kim Ô thân cũng là một thân tất cả bảo, đặc biệt là Tam Túc Kim Ô Thái Dương Thần Viêm, đây chính là chí dương chí cương hiếm thế kỳ hỏa. Nhưng là dưới mắt đối với Diệp Huyền mà nói, đầu kia Tam Túc Kim Ô vẫn không thể bị giết, nếu không mình làm sao tìm được Tam Túc Kim Ô xảo huyệt, làm sao tìm được chín thái dương? Lại nói đến, kia chín thái dương bên trong có hay không đầu này Tam Túc Kim Ô? Vạn nhất có lời nói, không giải thích được thì ít cái thái dương chuyện gì. Chính mình cũng không phải là hậu nghệ, lao bà của mình cũng không có bỏ nhà ra đi. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên không cố kỵ chút nào hướng phía trước liền một kiếm bổ đi ra. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức. Bắc Lạc Tử Tiêu Diệp Huyền xuất kiếm, kiếm minh trận trận trên bầu trời, tầng mây kia đột nhiên phá vỡ một cái hở, tầng mây kia bay vòng vòng, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, sau đó một thanh hư hình đại kiếm từ trên trời hạ xuống, rơi vào kia sợi xích sắt thượng. Len ken to lớn giao minh âm thanh xuất hiện, trong phút chốc kia lửa vàng khắp nơi. Bất quá xích sắt kia ngược lại so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong muốn vững chắc rất nhiều, mặc dù bị chém trực chiến, đốm lửa không ngừng bắn ra, lại chỉ sụp đổ một đạo lỗ hổng, lại không có bị trực tiếp chặt đứt, hiển nhiên cũng vật phi phạm. Chiếc kia lưu ly trên thuyền bay tu sĩ nhất thời nạt nhỏ, lấy ở đâu tiểu quỷ, dám theo ta Lôi Châu Kim Ưng Vương đoạt Tam Túc Kim Ô, muốn chết phải không Lôi Châu Kim Ưng Vương? Chưa từng nghe qua. Bất quá Diệp Huyền cũng sẽ không vì vậy liền khinh thường đối phương, có thể tiến vào nơi đây, tất nhiên cũng có tương đương thực lực, tuyệt không yếu ớt. Về phần giải bày, Diệp Huyền cũng hoàn toàn không có hứng thú, mặc dù Diệp Huyền cũng không phải là Tam Túc Kim Ô, mà là tìm tới Tam Túc Kim Ô xảo huyệt, nhưng chất lượng cũng không khác nhau gì cả, Diệp Huyền đúng là muốn ngăn cản Kim Ưng Vương. Hơn nữa, thái cổ chiến trường loại địa phương này, giết người đoạt bảo như vậy sự tình thường gặp rất, có cái gì tốt giải bày? Tiểu gia liền đoạt, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Huyền nhìn Kim Ưng Vương đạo, hoặc là chiến, hoặc là cút tiểu bối có gan. Kim Ưng Vương quát lạnh một tiếng đạo, vậy thì tới chiến, để cho ta nhìn ngươi chuyện, có phải hay không với ngươi khẩu khí lớn bằng. Kim Ưng Vương vừa nói, một bên con ngón đúng ra, chiếc kia lưu ly bay trên đỏ, đột nhiên lưu ly thần quang đại phóng, như cùng một cái lưới lớn, phô thiên cái địa liền hướng Diệp Huyền phương hướng nắp rơi qua. Chiếc kia lưu ly phi chu nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm, lưu quang kia sáng kỳ dị, khí thế phi phàm, bất quá, Diệp Huyền Ngọc Linh phi chu dầu gì cũng là địa giai thượng phẩm. Dậm chân một cái, Diệp Huyền Ngọc Linh trên thuyền bay, lại đột nhiên tách ra hồng mang vô số, ánh lửa diễm diễm, ngay sau đó một đạo cột lửa phóng lên cao, với tấm kia màu ngọc lưu ly xanh biết ánh mắt lưới đụng vào nhau. To lớn tiếng nổ đột nhiên vang lên. Xuống trong náy mắt, lưu ly ánh mắt lưới rách toái, biến thành lưu quang kia sáng kỳ dị tán lạc bốn phía, cột lửa hư biến hóa, vô số hỏa miêu hướng trên mặt đất xuất ra đi. Một kích này kỳ bảo giữa công kích so đấu, nhưng là khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, Tam Túc Kim Ô thấy có thể thừa dịp, lập tức kịch liệt dãy rủa, Thái Dương Thần Viêm tản mắt ra, bao phủ khắp nơi. Diệp Huyền lập tức giơ kiếm lên, phối hợp Tam Túc Kim Ô Thái Dương Thần Viêm, một kiếm hướng Kim Ưng Vương xích sắt chém xuống đi. Kim Ưng Vương cả giận nói, "Tiểu quỷ, ngươi dám?" Kim Ưng Vương vừa nói, một bên tung người từ lưu ly trên thuyền bay nhảy lên, cách không một đòn, đưa tay hướng Diệp Huyền phương hướng một chảo. Một cái bàn tay to lớn xuất hiện, ba ngón tay hơi cong giống như ứng chảo, hướng Diệp Huyền coi như đầu vỗ xuống xuống. Kim Ưng Vương sát thực bất phàm, tự mình xuất thủ, đệ nhất kích chính là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, màu vàng kia chảo tự hạ xuống, mang theo hiển hách uy thế, có loại ngăn đỡ ở phía trước hết thảy đều cho như tê liệt cảm giác. Diệp Huyền hít sâu một cái, không chút do dự một quyền chào đón. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực. Long chiến vũ giã tiếng rồng ngâm hô khiếu nhi lai, kim long pha không, dương nhanh múa bước, một đôi long tu trên không trùng phiêu hốt, hướng màu vàng kia chảo tử đụng tới. Ầm đụng nhau trong nháy mắt, một vòng khí lãng chấn động, phía dưới trong rừng cây, giống như là thổi qua một trận cuồng phong, đem chung quanh nhánh cây ép cong. Bên cạnh sơn thể, không ngừng lắc lắc, phát ra long, long vang lớn. Thiên địa phảng phật đều tại đây khắc chấn động, phong vân biến sắc. Kim Ưng Vương cả giận nói, cho ta toái Diệp Huyền không cam lòng yếu thế nói, chỉ bằng ngươi. Chương 391, giao chiến Kim Ưng Vương cái tay hướng thiên, màu vàng kia chảo tử tăng gọn, uy lực trực tiếp từ nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong nhảy lên tới nguyên tông cảnh cấp một uy lực. Diệp Huyền hít sâu một cái, vàng này Ưng Vương sát thực bất phàm, hắn cũng không phải là hải tộc, với Diệp Huyền đến từ giống nhau thế giới, cũng liền đại biểu không thể nào có bị áp chế tu vi. Nói một chút, nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong chính là hắn tu vi thật sự. Nhưng giờ phút này Kim Ưng Vương trên người bày ra khí thế, mơ hồ đã có tông sư phong độ, hiển nhiên sắp đột phá đến nguyên tông cảnh, thậm chí khả năng ở thái cổ chiến trường trải qua luyện sau, Kim Ưng Vương đã có đột phá năng lực, nhưng là tiếp tục đợi ở thái cổ chiến trường chi trùng, cho nên để nén tu vi. Kim Ưng Vương phẫn nộ quát, có thể tiếp được ta một đòn, tiểu quỷ, ngươi đã có thể tiêu ngạo, nhưng bây giờ, hay là cho ta ngoan ngoãn đi chết đi, đừng bày dày đại gia săn đuổi. Kim Ưng Vương lần nữa đưa tay hư khấu, màu vàng kia chảo tử lại rơi mấy phần, để nén kim long một đầu, như muốn đem Diệp Huyền kim long cho vỗ xuống. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đống nhiên nhuyễn miệng cười. Diệp Huyền đạo, ngươi nghĩ rằng ta đem hết toàn lực sao? Ngươi cao hứng quá sớm. Diệp Huyền chân long lực tăng lên tới thiên giai trung phẩm sau, long chiến vũ giá uy lực cũng đã sớm tăng lên. Diệp Huyền nhất thứ có thể đánh ra kim long, không phải là một cái, mà là hai cái. Diệp Huyền cần cổ gân xanh nổi lên, trực tiếp tay phải giơ quyền đánh ra, điều thứ hai kim long xuất hiện, hướng màu vàng kia chảo tử liền nên đón. Một tiếng ầm vang, ở Kim Ưng Vương kinh ngạc quang chi hạ, cái kia kim sắc chảo tử bị đánh nhưng đánh nát. Hai kim long màu sắc cảm đạm mấy phần, trên người kim sắc quang vượng thu liễm, lại như cũ hướng Kim Ưng Vương hung hăng đụng tới. Kim Ưng Vương sầm mặt lại, bị Diệp Huyền phá kim sắc chảo tử, lại có nhiều chút hết sạch sức lực, trơ mắt nhìn kia hai kim long đi tới bên cạnh, chỉ có thể thúc giục kia khổn trói đến tam túc kim ô xích sắt. Xích sắt kia kỳ bảo tương đối không tầm thường, thậm chí có thể nói là kinh khủng. Dưới bầu trời xuất hiện cái hở, một sợi xích sắt từ hư không trong khe bay ra, quyền hai điều trên kim long, dễ như trở bàn tay liền đem hai kim long cho phấn phục bái. Diệp Huyền trong lòng nhất kinh nhất hỉ, kinh hãi là xích sắt kia kỳ bảo so với chính mình tưởng tượng bên trong kinh khủng, nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Huyền cảm thấy kia phá toái hư không tới xích sắt, rất có thể là thiên giai kỳ bảo. Vui là tam túc kim ô lần nữa một cái thái dương thần viêm phun ra, từ xích sắt bên trong rẽ rủa ra Kim Ưng Vương cả giận nói, chạy đi đâu. Kim Ưng Vương dùng cổ tay, xích sắt kia tản mát ra một đạo hắc quang, lần nữa hướng tam túc kim ô bay ra ngoài. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền ngọc linh phi chu hóa thành một đạo bạch quang, trên bầu trời nhất hắc nhất bạch hai tia sáng mang sẽ qua, lộ vẻ cực kỳ dễ thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm bang một tiếng, Diệp Huyền ngăn ở xích sắt kia đằng trước, tháo xuống vĩnh trấn tuyết vực, hướng phía trước càn quét mà ra, chém ở cái kia màu đen xích sắt thượng, đem xích sắt cho đánh văng ra. Kim Ưng Vương cả giận nói, ngươi tránh ra cho ta. Diệp Huyền cười nói, có chuyện ngươi tự nghĩ biện pháp đi qua. Kim Ưng Vương tức giận càng hơn, chỉ Diệp Huyền hét, tiểu tử, ngươi đây là tổn hại người bất lợi đã, đánh như vậy đi xuống, đầu kia tam túc kim ô chạy, chúng ta cũng lượng thủ không không. Kim Ưng Vương lời này ngược lại cho Diệp Huyền để tỉnh, đúng là như vậy chuyện. Diệp Huyền mặc dù không muốn bắt tam túc kim ô, cũng không có ý định đem tam túc kim ô cho giết, nhưng phải tìm được tam túc kim ô xảo huyệt, tự nhiên cũng không thể đem tam túc kim ô trốn thoát, nếu không làm sao tìm được xảo huyệt. Đảo này diện tích cũng không nhỏ, trời mới biết tam túc kim ô xảo huyệt ở nơi nào. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, chim đổ vật lập tức từ Diệp Huyền ống tay áo chui ra. Diệp Huyền đạo, đi nhìn chằm chằm đầu kia tam túc kim ô, chớ cùng ném chim đổ vật mở ra cánh, lập tức bay ra ngoài. Đừng xem phi hoàng vẫn còn ấu niên kỳ, thực lực là thật kém tinh thần sức lực, nhưng Diệp Huyền lại phát hiện phi hoàng một cái sở trường, đó chính là tốc độ thật nhanh, thậm chí so với Diệp Huyền ngọc linh phi chu còn nhanh hơn. Đồng thời, phi hoàng có thể bay lượn độ cao cực cao, có thể lên 9 tầng trời, chui với vân tiêu gian, phổ thông điều loại căn khó mà truy đuổi phi hoàng. Diệp Huyền đối với lần này ngược lại cũng không coi là quá kinh ngạc, những truyền thuyết này trung đông tây đều là cực kỳ hiếm hoi, nhưng có thể trở thành truyền thuyết điều kiện tiên quyết đó là có thể lớn lên, nếu là chết, liền không có chút ý nghĩa nào, cho nên phi hoàng ở thời kỳ thơ hấu có năng lực như vậy, đại biểu nắm giữ bảo vệ tánh mạng chuyện, chỉ có như vậy mới có thể lớn lên, nếu không phải như thế, mới sinh phi hoàng thật yếu như vậy tiểu lời nói, làm sao có thể còn sống. Xấu xí dáng vẻ là bảo vệ sắc, chắc tuyệt khả năng bay lượn, chính là dựa vào sinh tồn chuyện. Cho nên, Diệp Huyền ngược lại không lo lắng chim đồ vật có gì ngoài ý muốn, kia tam túc kim ô còn không có chim đồ vật thật nhanh. Chim đồ vật hóa thành một đạo tàn ảnh liền đuổi theo tam túc kim ô đi. Kim Ưng Vương nhất thời khẩn trương, gầm nhẹ một tiếng, cái kia màu đen xích sắt thượng bộc phát ra ô quang từng mảnh, giống như lưới đao sắc bén, hướng Diệp Huyền liền chém xuống. Màu đen kia quang nhận uy thế bất phàm, mặc dù chỉ có nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, nhưng dị thường bị dị, Diệp Huyền lại từ kia trong hắc quang cảm nhận được một tia kiếm đạo cảnh giới cảm giác. Một món kỳ bảo, không phải là vũ khí, hơn nữa cũng không phải là kiếm loại, trong công kích lại giấu giếm kiếm đạo cảnh giới, thật sự là cổ quái rất. Bất quá, kia giấu giếm kiếm đạo cảnh giới, rất có thể để cho người đến đạo, nhưng Diệp Huyền nhưng là không có vấn đề. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết Vực tung bay, ngay sau đó một kiếm hướng phía trước chém ra. Kiếm đạo cảnh giới loại vật này, Diệp Huyền lại không phải là không có Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhị thức. Chân Vũ Hoa Sơn Diệp Huyền nhất kiếm ra, bóng kiếm từng mảnh, hoa tránh bay tán loạn, loạn vũ thương không rậm rạp chẳng chịt ánh kiếm màu bạc xuất hiện, hướng bốn phía hoành bay ra ngoài, Vĩnh Chấn Tuyết Vực không ngừng rung động, phát ra kiếm minh trận trận vang tận mây xanh. Đinh đinh đương đương thanh âm rất nhanh vang lên, hoành đẩy ra ngoài kiếm quang, không ngừng chém ở những thứ kia xích sắt trên. Kim Ưng Vương cắn chặt hàm răng, rung cổ tay, xích sắt kia lập tức xoay tròn, hướng bốn phía không ngừng cán quét đi ra ngoài, với trung quanh kiếm quang đụng vào nhau, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phòng, những kiếm khí kia chém ở xích sắt thượng, mặc dù thanh thế thật lớn, nhưng xích sắt kia cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, quả thực vững chắc dị thường, lại chọi cứng Diệp Huyền kiếm khí. Kim Ưng Vương cắn răng nói, "Thôi, tiểu bối, coi như ta sợ ngươi, bắt đầu kia ba đầu kim ô, ta phân ngươi một nửa." Còn thật là rộng lượng. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, nhưng ngượng ngùng, "Ta muốn hết." Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ kiếm lại chém Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ tam thức. Đang lâm thái nhạc Diệp Huyền giơ kiếm khẽ múa, trung quanh kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái cự kiếm, về phía trước chặt chém mà ra, sắc bén vô song, chưa từng có từ trước đến nay, kiếm ý sôi sục chỗ này với chân trời bên trong chém ra, mang theo phá thiên oai tới trường 392, thân thể đối banh Kim Ưng Vương cũng là hoàn toàn phẫn nộ, hướng về phía Diệp Huyền gầm nhẹ nói, "Đã như vậy, ta liền đem ngươi chém ở đất này, ta không chiếm được đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được." Kim Ưng Vương vừa nói, trên người kim mang một trán, giữa kim quang lại bay ra một con kim sắc đại ứng, lại không phải là tuần thú, mà là màu vàng nóng pho tượng. Nhưng là kia kim ưng bay ra, phản phất sống lại một dạng đột nhiên một tiếng ưng minh, sau đó liền dương cánh mà bay, biến thành một con thật lớn ưng, bốn phía kim mang lóe lên, giống như thần quang nắp thể. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng đạo, rất không lên sao? Vật như vậy, ta cũng có. Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay ở ngọc bài không gian vỗ một cái, ngay sau đó cái kia thủy tinh dao cốt bay ra, bay lên trời, ở giữa không trung, bạch cốt sinh đủ, hóa thành một cái bạch dao, một chảo tử liền hướng đầu kia kim ưng đánh ra đi. Phanh kim ưng bị đập bay cải biến, nhưng không có bất kỳ sợ hãi, tới kia kim ưng cũng không phải vật còn sống, nào biết sợ là cái gì, rất nhanh lại xông lên bạch giao đối với kim ưng, hai bên cũng coi là bảng nhiên cự vật, không ngừng trên không trung giao kích, va chạm, cắn xé, sau đó phát ra sát thép va chạm âm thanh, đụng nhau, không ngừng chém giết, trong chớp mắt đánh liền thiên hôn địa ám. Kim ưng vương trên mặt giận dữ, trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là đệ tử nhà nào, thực lực cường hãn không nói, trong tay bảo bối còn nhiều như vậy, dưới chân đi lên phi chu bất phàm, vũ khí trong tay xấu xí ép một cái, hoàn toàn là một khối bó tỏa liên thạch đầu, nhưng uy lực cường đại đến đáng sợ, tuyệt không phải phàm trần. Dưới mắt lại còn ném cái có thể hóa giao kỳ bảo đi ra, đừng xem kia bạch giao với kim ưng giết khó phân thắng bại, nhưng mười mấy hợp sau, Kim Ưng Vương liền biết rõ mình kim ưng đã thua mấy phần. Không ngừng ba chạm sau, kia bạch giao trên người liền nói vết quào cũng không có, mà Kim Ưng mặc dù như cũ hung hãn, nhưng trên người cũng đã xuất hiện không ít vết rách. Như thế đi xuống, Kim Ưng bại cục đã định, không phải là có thể ở bạch giao thủ hạ chống đỡ bao lâu mà thôi. Kim Ưng Vương trên mặt hơn tàn bạo, còn có mấy phần hâm mộ với tham lam. Nếu đấu bảo không phải là Diệp Huyền đối thủ, vậy cũng chỉ có thể cường sát Diệp Huyền, chỉ cần giết Diệp Huyền, coi như kia Tam Túc Kim Ô đã không đội kịp, nhưng Diệp Huyền trong tay bảo bối đều là mình, cũng khá vô cùng. Nghĩ như thế, Kim Ưng Vương lập tức giận dữ hét, "Tiểu tử, chịu chết đi!" Kim Ưng Vương một bên gầm to, một bên hướng Diệp Huyền mà tới, đã là đỏ mắt, trực tiếp quyền trưởng chợt đến, hướng Diệp Huyền công. Kim Ưng Vương đây là dự định lấy thân thể cường hãn, tới khi phụ Diệp Huyền. Dù sao, Kim Ưng Vương nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, linh huyết với linh mạch tự nhưng đã đầy đủ hết, về phần 12 cái linh kinh, Kim Ưng Vương cũng không phải cái loại này về thiên phú giới hạn đã đạt đến đỉnh phong thủy hóa. Nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, Kim Ưng Vương linh huyệt, linh mạch, còn có 12 cái linh kinh đều đã toàn bộ luyện hóa, thân thể đã đạt tới cực cảnh. Diệp Huyền linh khí hùng hậu dị thường, nhìn hoàn toàn không giống như là nguyên linh cảnh, trong tay Vĩnh Chấn Tuyết Vực phi phàm, vũ khí giống vậy không tầm thường, giao thủ cân nhắc hợp, Kim Ưng Vương phát hiện mình linh khí lại hoàn toàn không cách nào nghiền ép Diệp Huyền, cũng không có với Vĩnh Chấn Tuyết Vực địch nổi vũ khí, liền vũ khí cũng không chiếm quan trên, trước Kim Trảo bị Long Chiến Vu Giả cho một đánh phá hủy. Càng đánh xuống, Kim Ưng Vương Việt là cảm thấy Diệp Huyền nhất định chính là cái yêu nghiệt, chính mình mạnh hơn đối phương một cảnh trở lên tu vi, lại một chút thượng phong cũng không chiếm được, thậm chí hơi ở hạ phong bất quá, ở Kim Ưng Vương xem ra, vô luận Diệp Huyền thế nào yêu nghiệt, nguyên linh cảnh chính là nguyên linh cảnh thân thể, làm sao có thể với chính mình nguyên cực cảnh thân thể cực cảnh so sánh. Đã như vậy, vậy thì thân thể nghiền ép Kim Ưng Vương vừa nghĩ tới, một bên điên cuồng giống giận, nhanh chóng mạnh mẽ xông tới Diệp Huyền bên cạnh, sau đó giơ lên quả đấm, liền hướng Diệp Huyền oanh hạ xuống. Kim Ưng Vương phía sau, một con Kim Ưng dương cánh, kia đấm ra một quyền, kim quang điểm điểm tràn đầy, nếu tinh hạ như vậy rực rỡ ánh sáng. Kim Ưng Vương phẫn nộ quát, "Tiểu quỷ, đánh giết ngươi một quyền này, là thân thể cực cảnh một quyền, không liên quan tới tu vi, chỉ luận quan trọng, liền có thể khai sơn giết địa, nghiền nát hết thảy, nếu là trực tiếp nện ở Diệp Huyền trên đầu, sợ rằng Diệp Huyền đầu trong nháy mắt sẽ nổ lên, biến thành một cổ thi thể không đầu." Nhưng là, trong nháy mắt này, Diệp Huyền bỗng nhiên toét miệng cười một tiếng, sau đó nắm chặt quả đấm, giống vậy một quyền về phía trước đánh ra. Không có né tránh, không có lùi bước, không thể buông tha, dũng giả thắng phanh hai người quả đấm, hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kim Ưng Vương trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, cảm thụ quyền gian truyền tới lực đạo, lộ ra không thể tin biểu tình. Diệp Huyền lực lượng lại không chút nào kém cỏi hơn chính mình, thậm chí Kim Ưng Vương còn cảm giác quả đấm mình lại bị từng điểm về phía sau đẩy người trước mắt này lực lượng lại còn mạnh hơn chính mình, cái này không thể nào. Kim Ưng Vương giận dữ hét, "Ta đã thân thể cực cảnh, ngươi làm sao có thể theo ta thân thể ngạnh hám? Diệp Huyền liệt miệng đến cười nói, ngươi nói ta thật giống như không phải là như thế, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể tám miếng linh huyệt liên vận chuyển, không ngừng xoay tròn, tạo thành luồng khí xoáy, linh kinh linh mạch không ngừng nở rộ huy hoàng, trở nên giống như phỉ thúy. Ở Diệp Huyền vùng đan điền, cái đó một mực ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng tiểu ngọc nhân, giờ phút này cũng là đứng lên, trên người không ngừng tản mát ra ngọc sắc huy hoàng, lộ vẻ bóng ánh trong suốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kim Ưng Vương trên mặt vẻ kinh ngạc càng hơn, bởi vì giờ phút này Diệp Huyền trên nắm tay lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Hai người cũng là thịt thân cực cảnh, nhưng là Diệp Huyền trong cơ thể có dương thuộc tính linh khí, mặc dù rất ít, nhưng thật có dương thuộc tính linh khí tồn tại. Hơn nữa, Diệp Huyền còn dùng qua đến từ Tam Nhãn Hải Ma tộc thập toàn đại bổ hoàn. Thập toàn đại bổ hoàn, đan dược, thiên giai trung phẩm thân thể cực cảnh sau có thể sử dụng, cực cảnh khí lực trên có thể lại lần nữa chui luyện một lần thân thể. Thuần túy thân thể so đấu, Diệp Huyền thậm chí so với Kim Ưng Vương mạnh hơn. Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng nói, cút cho ta. Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, bắp cánh tay căng thẳng, cánh tay kia mắt trần có thể thấy vai u thịt bắp một vòng. Ngay sau đó Diệp Huyền gầm lên giận dữ, lần nữa phát lực. Âm kịch liệt tiếng vang truyền tới, ngay sau đó Kim Ưng Vương kêu thảm một tiếng, lại bị Diệp Huyền nhất quyền đánh từ lưu ly trên tuyển bay té xuống, trực truy mặt đất, đem phía dưới mặt đất với cây cối nổ nát vụn một mảnh, đung đưa mảng lớn bụi mù sông thẳng lên trời. Diệp Huyền cũng không để lại tay, một quyền sau, Diệp Huyền nhanh chóng giơ kiếm. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức. Bắc Lạc Tử Tiêu trên bầu trời, tiếng kiếm reo kinh ngạc chim, tầng mây tan vỡ, xuất hiện cái khe to lớn, một thanh mấy chục thước khoảng cách hư hình đại kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng xuống đất hung hăng đánh rất xuống đi, hướng Kim Ưng Vương vị trí chưa rớt xuống. Một kiếm này xuyên qua thương không tới, phải đem Kim Ưng Vương chém ở đất này. Chương 393, Thiên Chi Tỏa, nhưng là Diệp Huyền hư hình đại kiếm lại không có thể hạ xuống. Ở đi tới thụ lâm phía trên trong nháy mắt Thiên Chi Tỏa Kim Ưng Vương bạo tiếng giống giận xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thiên điệu đột nhiên rung động, trên bầu trời đột nhiên nứt ra đại phiến hư không kẽ hở. Len keng màu đen xích sắt từ hư không trong khe xuất hiện, không ngừng kéo lấy đến, phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó giống như cái một con cự mãng, hướng phía trước nhanh chóng xé qua, sau đó cuốn ở trôi này hư hình trên đại kiếm. Trôi này to lớn hư hình đại kiếm bị xích sắt cuốn trói đến, lại gắng gượng treo ở giữa không trung, không cách nào hạ xuống. Lưu Ly Phi Chu nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, rất nhanh, đem Kim Ưng Vương lần nữa nâng lên đứng ở Lưu Ly trên thuyền bay. Kim Ưng Vương minh lộ vẻ bị Diệp Huyền Cương mới một quyền thương không nhẹ, quần áo xuất hiện đại lượng tan vỡ, trên người tăng thêm mấy đạo vết thương, tiên huyết không ngừng thấm vào da chân trái, thậm chí có nhiều chút quỷ dị bặm mẹo, để cho Kim Ưng Vương gặp khiếm. Tự nhiên, đau đớn để cho Kim Ưng Vương trở nên hơn tức giận. Ta muốn giết ngươi. Kim Ưng Vương gầm nhẹ nói, không đem ngươi toái thì bạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Diệp Huyền khinh miệt nói, vậy phải xem ngươi có hay không như vậy chuyện. Kim Ưng Vương rất mạnh, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, trước giao thủ qua trong cường giả, so với Kim Ưng Vương lợi hại nhiều, tỉ như Quý La Sát với Quý Vô Thượng, còn có Lý Huy Dạng, chớ đừng nói chi là Bột Hải Ẩn Long Lý Thính Đạo. Mà kia khinh miệt thái độ, lần nữa chọc giận Kim Ưng Vương, để cho Kim Ưng Vương điên cuồng gầm thét lên, cho ta toái. Kim Ưng Vương giống giận, hư không trong khe xuất hiện xích sắt điên cuồng nhuyễn động, phát ra rắc rắc âm thanh, sau đó Diệp Huyền trôi này hư hình đại kiếm liền bị nghiền thành vài phiến, hóa thành vầng sáng tiêu tán thiên địa gian. Phá toái hư hình đại kiếm sau, Kim Ưng Vương giống giận không ngừng, chỉ Diệp Huyền quát lên, Thiên Chi Tỏa, chói buộc kia giống như cái một con cự xà như vậy xích sắt nhanh chóng dâng lên, từ không trung xẹt qua, giao thoa ngang dọc, rất nhanh đi tới Diệp Huyền bên cạnh, từ bốn phương tám hướng đem Diệp Huyền bao vây lại, từ từ thu hẹp, giống như to lao tủ lớn, khí thế phi phàm. Diệp Huyền không chút do dự giơ lên Vĩnh Chấn Tuyết Vực, dùng sức hướng bốn phía chém ra đi. Vĩnh Chấn Tuyết Vực liên tục chém ở xích sắt thượng, không ngừng vang lên tiếng vang giòn giã, nhưng xích sắt kia so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong còn bất phàm, ít nhất trình độ chắc chắn, khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng, quả thực quá bền chắc, Vĩnh Chấn Tuyết Vực chém đánh, lại không có thể đưa đến hiệu quả gì. Vĩnh Chấn Tuyết Vực nhưng là thiên giai thần binh lợi khí. Cùng lúc đó, Kim Ưng Vương lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đưa ra quả đấm hướng phía trước hư cầm một chút, màu đen kia xích sắt nhanh chóng buộc chặt. Màu đen xích sắt dẫn đầu cuốn lên Ngọc Linh Phi Chu, sau đó không ngừng ngoạn ngoại, rất nhanh cuốn lên Diệp Huyền thân thể, một vòng, đem Diệp Huyền vững vàng khổ trói lên. Kim Ưng Vương đánh Lưu Ly Phi Chu, rất nhanh đi tới Diệp Huyền bên cạnh, giận dữ hét, "Tiểu quỷ, ngươi chết!" Cố định Kim Ưng Vương quát khẽ xuất thủ, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một bàn tay lớn màu vàng nóng, ngón tay khúc khởi sau, hướng Diệp Huyền liền một trảo tử vô xuống nguyên tông cảnh tam giai một. Đòn uy lực Kim Ưng Vương đối với Diệp Huyền sát ý đã đạt đến đỉnh điểm, một kích này không có bất kỳ nương tay, toàn lực thi triển mà đánh, vượt biên giới một đòn, so với trước kia uy lực hơn to lớn, đạt tới nguyên tông cảnh tam giai trình độ, sát ý lâm nhiên, thế phải đem Diệp Huyền cho chụp nát bấy. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng kia cự trảo hạ xuống, phát ra nổ rất lớn âm thanh. Trung quanh đẩy ra một mảnh khí lãng, giống như báo quá cảnh một dạng lộ vẻ tàn bạo dị thường, màu vàng kia cự trảo vỡ vụn, ánh vàng, ánh chiều tà rải xuống, lộ vẻ cực kỳ chói mắt. Kim Ưng Vương ha ha cười nói, đây là ngươi tự tìm, đây chính là ngươi dám cùng ta tranh nhau kết quả. Thật sao? Diệp Huyền đạo, ta kết quả là cái gì? Ta thế nào không biết? Kia ánh sáng màu vàng nóng bên trong, Diệp Huyền âm thanh ầm vang lên, để cho Kim Ưng Vương biểu tình cứng ở trên mặt. Kim sắc dư mi tản ra, Diệp Huyền lộ vẻ thân ảnh hiện ra, trên người mặc dù còn quấn màu đen xích sắt, nhưng ngay cả một vết thương cũng không có. Ở Diệp Huyền trên người, kim thuộc tính linh khí ngưng tụ thành một thân áo giáp màu vàng, đem Diệp Huyền thân thể vững vàng bọc lên huyền giai thượng phẩm công pháp, kim qua chiến ý ngưng tụ mà thành áo giáp, giúp Diệp Huyền cưỡng ép chặn một đòn, mặc dù sau một kích, kia áo giáp màu vàng thượng phủ đầy rậm rạp chẳng chịt vết nước, nhìn rất là thê thảm, nhưng tóm lại là đem công kích chặn Kim Ưng Vương trong lòng sinh ra sợ hãi, không khỏi lui về phía sau hai bước, ngay sau đó, cắn răng nói, vậy thì thế nào? Ngươi không cách nào từ Thiên Chi Tỏa bên trong thoát đi ra, tóm lại là một con đường chết. Diệp Huyền mắt nhìn trên người màu đen xích sắt, không khỏi không thừa nhận, cái này kỳ bảo thật đúng là cường đại, coi như là Diệp Huyền gặp qua kỳ bảo bên trong, mạnh nhất kỳ bảo một trong. Thậm chí, màu đen kia xích sắt thượng tản mát ra khí tức, để cho Diệp Huyền cảm thấy vật này thậm chí không thua gì với Tất Dạ Chiếu Tuyết không riêng gì thiên giai kỳ bảo, thậm chí còn rất có thể là thiên giai thượng phẩm. Bất quá, Diệp Huyền cũng phát hiện, xích sắt nhưng mà khổn trói mà thôi, nếu như Diệp Huyền giãy giụa, liền sẽ không ngừng buộc chặt, đem Diệp Huyền thân thể cho nghiền nát, nhưng nếu như không giãy giụa, xích sắt liền chỉ nhưng mà khổn trói mà thôi. Đã như vậy, vậy thì dễ làm. Muốn giết ngươi, Diệp Huyền nhìn Kim Ưng Vương đạo, cần gì phải ta tự mình động thủ đây? Diệp Huyền hí ngược nhìn Kim Ưng Vương, sau đó ở nói rơi trong nháy mắt, Kim Ưng Vương đột nhiên cảm giác mình phía sau tinh thần sức lực gió chợt nổi lên. Kim Ưng Vương đầu, sau đó liền nhìn thấy cái kia bạch dao chính hướng tới mình, dương nhanh múa đuốt, khí thế hung hăng. Phốc tiếp theo một cái chớp mắt, kia to lớn dao móng một đòn trúng mục tiêu Kim Ưng Vương ngực, Kim Ưng Vương miệng phun một ngụm máu tươi, kể cả đến dưới chân Lưu Ly Phi Chu, Kim Ưng Vương liền bị đánh bay ra ngoài. Giết chết hắn Diệp Huyền đạo, đầu đan dược quản ngươi ăn đến ăn no. Diệp Huyền ngực, vật nhỏ lập tức thò đầu ra, mặt đầy hưng phấn nháy con mắt, sau đó càng đứng lên, bay thẳng đến phía trước nhảy ra đi. Vật nhỏ nhảy ra Ngọc Linh Phi Chu, lại không có hướng phía dưới rơi xuống, bốn phía một mảnh mây lửa đột ngột xuất hiện, hướng bốn phía bay cuộn, đồng thời đem vật nhỏ cho nâng lên chít chít, vật nhỏ gào lên, mây lửa áp đỉnh, nhanh chóng hướng Kim Ưng Vương cái lồng hạ xuống. Kim Ưng Vương khó nén vẻ kinh hãi, hoàn toàn không có nghĩ đến, Diệp Huyền bên người vẫn còn có cường đại như thế tuần thú. Vật nhỏ có thể giống nhau là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, Kim Ưng Vương mặc dù sắp đột phá đến nguyên tông cảnh, nhưng vật nhỏ làm sao không phải là như thế? Hơn nữa, Diệp Huyền gần đây cho vật nhỏ uy đan dược cũng không ít. Nhìn mây lửa hạ xuống, Kim Ưng Vương nhất thời la hoảng lên đạo, "Cô ngay, đừng tới đây!" Ở Kim Ưng Vương bốn phía, đen nhánh hư không kẽ hở lại lần nữa xuất hiện chương 394, thiên địa giới luật. Diệp Huyền bây giờ đối với Kim Ưng Vương xích sắt kỳ bảo là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xích sắt rốt cuộc có bao nhiêu? Diệp Huyền bên này còn bị buộc, Kim Ưng Vương vung tay lên, đại phiến hư không kẽ hở đột nhiên xuất hiện, màu đen kia xích sắt rốt cuộc lại xuất hiện, không ngừng hướng vật nhỏ đi. Bất quá, Kim Ưng Vương lần này hiển nhiên là ở hốt hoảng bên dưới ra bất tỉnh chiêu, xích sắt kia kỳ bảo vô cùng lợi hại không giả, Diệp Huyền cũng không phủ nhận một điểm này, nhưng là, đối với vật nhỏ mà nói căn không có hiệu quả. Vật nhỏ đi lên mây lửa, không ngừng nhảy tới nhảy lui, ở xích sắt giữa qua lại, xích sắt kia căn không làm gì được vật nhỏ. Không chỉ bởi vì vật nhỏ linh hoạt, càng bởi vì vật nhỏ thật sự là quá nhỏ, liền so với lớn cỡ bàn tay không bao nhiêu. Xích sắt kia thậm chí so với vật nhỏ thân thể mảnh nhỏ không bao nhiêu, nên như thế nào không chói. Cơ hồ là trong nháy mắt, vật nhỏ liền rơi vào Kim Ưng Vương bên cạnh, sau đó mây lửa che đỉnh, hung hăng liền hướng Kim Ưng Vương trên mặt đập xuống. Sau đó kia mảnh nhỏ mây lửa đột nhiên liền bạo nổ, Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, Diệp Huyền cho vật nhỏ uy qua một viên Viêm Dương Đan. Viêm Dương Đan, đan dược, địa giai trung phẩm có thể tăng lên trong cơ thể ẩn chứa hỏa tính, cũng nhất định sát suất học được hỏa diễm nổ tung kỹ xảo, sau khi dùng, tuần thú nhất định phúc độ gia tăng lệ thuộc vào độ. Trừ tăng lên vật nhỏ hỏa tính với lệ thuộc vào độ, Viêm Dương Đan sau khi uống còn có nhất định xác suất nắm giữ hỏa diễm nổ tung kỹ xảo. Chỉ bất quá, lúc ấy đan dược dùng liền dùng, vật nhỏ đến cùng có hay không nắm giữ hỏa diễm nổ tung kỹ xảo, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng không thể nào biết được. Nhưng dưới mắt nhìn lên, vật nhỏ học được kia hỏa vân đánh kích cũng đã tương đối bất phàm, giờ phút này hỏa diễm vỡ ra, sinh ra nổ mạnh uy lực vô cùng kinh khủng. Tới kia hỏa vân đập mặt, là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, vật nhỏ mơ hồ có đột phá thế, nhưng dù sao không có đột phá đến nguyên tông cảnh. Có thể ngọn lửa kia nổ tung sau, uy lực đột nhiên tăng vọt, thoáng cái liền tăng lên tới nguyên tông cảnh tứ giai tiêu chuẩn, thậm chí so với Kim Ưng Vương cái kia to lớn kim trảo kinh khủng hơn. Kim Ưng Vương bị một đòn đánh trúng, nhất thời miệng phun tiên huyết. Cũng trong nháy mắt này, bạch dao lần nữa đánh tới móng đuôi sắc bén ở ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra u mang, Kim Ưng Vương ở giữa không trung giống giận, hướng bạch dao đấm ra một quyền đi. Nhưng là, cũng trong nháy mắt này Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, bạch dao thực lực đống nhiên tăng gọn. Thủy tinh kia dao cốt thật sự biến hóa ra tới bạch dao, thực lực hoàn toàn quyết định bởi với Diệp Huyền hướng thủy tinh dao cốt bên trong quán thâu bao nhiêu linh khí. Dưới mắt Diệp Huyền mặc dù bị xích sắt trói buộc, không cách nào nhúc nhích, nhưng xích sắt kia nhưng không cách nào trói buộc Diệp Huyền linh khí, càng không cách nào ngăn cản Diệp Huyền đem linh khí đưa vào thủy tinh giao cốt bên trong. Vào giờ phút này, kèm theo Diệp Huyền điên cuồng đem linh khí quán thâu vào thủy tinh giao cốt bên trong, kia bạch giao thực lực trong nháy mắt tăng vọt đến nguyên tông cảnh ngũ giai mức độ. Kim Ưng Vương đánh ra quyền giang kim quang long lánh, nhưng với bạch giao chảo tử gặp nhau lúc, cơ hồ là trong nháy mắt, kia ánh sáng màu vàng nóng liền bị xé nát bấy, sau đó sắc bén dao móng trong nháy mắt xuyên thủng Kim Ưng Vương lực. Kim Ưng Vương trừng hai mắt, há miệng, tựa như phải nói, lại căn nhà không gian nửa chưa đến, trong miệng sẽ không đoạn phun ra tiên huyết, ngay sau đó thân thể mềm mại ngã xuống, từ không trung đột nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, kèm theo Kim Ưng Vương tử vong, Diệp Huyền trên người khổn trói đến xích sắt rất nhanh lỏng ra, đại đa số xích sắt cũng có rút hư không bên trong, nhưng có một đoạn nhỏ, trực tiếp rơi xuống ở Ngọc Linh bay trên đỏ, không ngừng thu nhỏ lại, là được nhất căn chỉ có to bằng ngón tay, đại khái dài một thước xích sắt. Bên kia, Bạch Giao đưa tay lấy xuống Kim Ưng Vương túi vải, trực tiếp cong lấy sau lưng Lưu Ly Phi Chu với vật nhỏ, đến Diệp Huyền trước người. Làm xong, Diệp Huyền trực tiếp vung tay lên, bạch giao hóa thành thủy tinh giao cốt bay ngọc bài không gian bên trong, về phần những vật khác là cũng rơi xuống ở Ngọc Linh trên thuyền bay. Diệp Huyền đối với xích sắt kia cực cảm thấy hứng thú, tự nhiên xem trước vật này, Kim Ưng Vương đang sử dụng thời điểm đã cho thấy tương đối cường hãn hiệu quả, mặc dù công kích phương diện xích sắt kỳ bảo là bị động, nhưng cũng phòng ngự, có thể trói buộc mục tiêu, đã đầy đủ cường đại. Trọng yếu nhất là vô cùng vững chắc, cả ngày trên bậc phẩm vĩnh chấn tuyết vực cũng chém không mở, đại biểu xích sắt chất liệu vô cùng hiếm hoi, hơn nữa, tất nhiên là thiên giai kỳ bảo, thậm chí đại khái suất là thiên giai thượng phẩm kỳ bảo. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Thiên địa giới luật, kỳ bảo, thiên giai thượng phẩm lấy hư không nứt đá cùng trời chi vẫn thạch chế thành kỳ bảo, trưởng thiên địa pháp tắc, tiên không thể thúc dục, cho dù xuất hiện hư hại, cũng có thể tự mình tu bổ, nắm giữ không phá bất diệt chi thuộc tính, vĩnh tồn thế gian, vạn cổ bất diệt. Thiên chi tỏa, từ trong hư không kêu gọi đại lượng tỏa liên, đem mục tiêu tiến hành trói buộc, bị trói buộc sau, một nén nhang bên trong không thể di động, không phải là thiên địa pháp tác lực với tự nhiên chi lực, không thể tránh thoát. Hư không liên, kêu gọi to đại hư không xích sắt truy kích mục tiêu, tiến hành quấn quanh công kích, đối phương càng dãy rủa, quấn quanh càng chặt, cũng hấp thu mục tiêu trong cơ thể linh khí, làm hấp thu linh khí đạt tới số lượng nhất định sau sẽ tự đi lỏng ra, cũng đem hấp thu được linh khí đưa vào người sử dụng trong cơ thể. Diệp Huyền trước mắt xuất hiện màn sáng, nhìn thiên địa giới luật hiệu quả, đầu có chút ngộng, duy vừa nghĩ tới hai chữ chính là biến thái thiên chi tỏa một khi đem bắt được người, cơ hội liền ý đối phương xong đời. Thiên địa pháp tắc với tự nhiên chi lực mặc dù có thể tránh thoát nhưng thiên địa pháp tắc mặc dù rất nhiều, có thể nắm giữ người, ít nhất đều là đại tông sư chi cảnh, thậm chí đại đa số đại tông sư cũng không có năng lực nhìn trộm đến thiên địa pháp tắc, vậy cơ hội là nguyên vương cảnh phong vương cường giả mới có thể chạm tới lĩnh vực. Về phần tự nhiên chi lực, Diệp Huyền chỉ muốn ha ha. Tự nhiên chi lực phạm vi cũng không nhỏ, nhưng dù sao cũng phải mà nói chính là ngũ hành linh khí, kim một thủy hỏa thổ cơ hồ bao gồm trong tự nhiên đại đa số tự nhiên chi lực. Phong vũ lôi điện, trời long đất lở, những thứ này đều thuộc về tự nhiên chi lực, đồng thời cũng có thể từ trong ngũ hành tìm tới đối ứng. Tỷ như lôi thuộc tính, cũng phi kim loại tính linh khí độc nhất, nhưng thuộc về kim thuộc tính linh khí phân chi. Nếu như không phải là vừa bạn có đối ứng với nhau công pháp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngũ hành linh khí, mà độc ngũ hành thân thể có bao nhiêu thưa thớt, cũng là mọi người đều biết sự tình. Nói cách khác, thiên chi tỏa nếu không phải độc ngũ hành thân thể, vừa không có nguyên vương cảnh tu vi, cơ hội là không cách nào phá vỡ. Hơn nữa, coi như có thể phá vỡ thì như thế nào? Cao thủ đối trận, trong nháy mắt là có thể quyết định sinh tử, cho nên, coi như có thể phá vỡ thiên chi tỏa, nhưng chỉ cần có trong nháy mắt trói buộc, cũng đã là ảnh hưởng to lớn. Tới vào hư không liên, với Diệp Huyền suy đoán không sai biệt lắm, cái này kỳ bảo sát thực công kích tính cũng mạnh, hơn nữa còn là bị động, không dãy rủa liền cơ hồ không có liền đại uy lực, dãy rủa mới phải xuất hiện uy lực. Bất quá hấp thu linh khí đồng dạng là một cực kỳ biến thái hiệu quả. Chương 395, một mặt vô hình tường giữa các tu sĩ đánh nhau chết sống, trọng yếu nhất là cái gì? Cái vấn đề này sợ rằng có rất nhiều câu trả lời, mỗi cá nhân tu luyện con đường rất bất đồng. Đại đa số người lại nói là tu vi, nhưng đáp án này cũng không hẳn vậy. Tỷ như, Diệp Huyền cảm thấy tìm tư đồ kiếm tới đáp, hắn nhất định sẽ nói là cảnh giới võ đạo, nói một cách chính xác hơn pháp là kiếm đạo cảnh giới. Lại tỷ như, một ít tu sĩ xuất thân giàu có, hoặc là đến quân tử không đứng dưới tường sắp đổ ý nghĩ, rất thích sử dụng kỳ bảo để chiến đấu, vậy thì đối với bọn họ mà nói, trọng yếu nhất đương nhiên là kỳ bảo. Trừ lần đó ra, cũng có một chút nắm giữ năng lực đặc thù người, giống như là trước kia gặp qua ma thạch hữu, đối với hắn mà nói nhất định là cổ trùng, mà đối với giỏi trận pháp người mà nói đây, dĩ nhiên là trận pháp bất quá. Diệp Huyền cảm thấy đem cái vấn đề này hơi chút đổi một chút, giữa các tu sĩ đánh nhau chết sống, trụ cột nhất là cái gì? Vậy tất nhiên là linh khí tu vi mạnh yếu, tối trực quan liền là linh khí hùng hậu trình độ, vũ khí cùng công pháp đều cần linh khí tới chống đỡ, cho dù là sử dụng kỳ bảo, đa số kỳ bảo tối cơ cách dùng chính là hướng kỳ bảo bên trong quán thâu linh khí. Diệp Huyền là cái gì có thể vượt biên giới mà chiến, nguyên linh cảnh bắt giai tu vi căn không cách nào giải thích Diệp Huyền thực lực, là bởi vì cái gì? Bởi vì Diệp Huyền linh huyết linh mạch đã toàn bộ, thậm chí nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong mới có thể có 12 linh kinh cũng đã có. Trừ thân thể cực cảnh ra, tác dụng lớn nhất chính là để cho Diệp Huyền linh khí hồn dày vô cùng, căn không phải là nguyên linh cảnh bát giai tiêu chuẩn, dù là với nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong này hám, thậm chí còn nguyên tông cảnh lúc ban đầu tam giai tu sĩ, Diệp Huyền cũng không rơi xuống hạ phong, linh khí vĩnh viễn là hết thể căn cơ, là hết thể đều không vòng qua được hạm. Mà hư không liên mặc dù không có quá mạnh mẽ uy lực công kích, lại có thể cưỡng ép cướp lấy người khác linh khí, còn có thể là Diệp Huyền sử dụng, này tiêu bị trưởng, cái này thì kinh khủng hơn nữa, là tương đối kinh khủng đối với thiên địa giới luật cái này kỳ bảo. Diệp Huyền thấy đến mức hoàn toàn cũng không cần cân nhắc, trừ phi Diệp Huyền đầu rút ra, nếu không tuyệt đối sẽ không đem vật này trở thành cung phẩm. Thậm chí, ở không có trời đất giới luật dưới tình huống, vô luận cung phụng bao nhiêu cung phẩm mới có thể đổi được thiên địa giới luật, Diệp Huyền cũng sẽ đập nồi bán sắt nghĩ biện pháp lấy được. Đây thật là cái tương đối kinh khủng kỳ bảo. Diệp Huyền cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem thiên địa giới luật cuốn ở Vĩnh Chấn Tuyết vực thượng, ngược lại Vĩnh Chấn Tuyết vực đi lên liền cuốn một nhóm xích sắt, cũng không kém nhất ăn, lại nói thiên địa giới luật hoàn toàn xứng với Vĩnh Chấn Tuyết vực. Đem thiên địa giới luật thu cất, Diệp Huyền lại mắt nhìn Kim Ưng Vương Lưu Ly Phi Chu, ngược lại không có bao nhiêu nghi vấn. Đương nhiên, đây cũng là cái thứ tốt, bất quá, với Ngọc Linh Phi Chu như thế, đều là địa giai thượng phẩm phi chu, sàn sàn với nhau, mà bay thuyền loại này kỳ bảo, chủ yếu vẫn là thay đi bộ, có thể ngang dọc thương khung, Diệp Huyền Ngọc Linh Phi Chu dùng thật thuận tay, cần gì phải đổi một chiếc đây. Diệp Huyền tiện tay liền đem Lưu Ly Phi Chu ném vào thanh đồng đại đỉnh đạo, hệ thống lao đại, cầu nguyện tuần thú. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, thú linh đan ít một. Thú linh đan, đan dược thiên giai trung phẩm 77-49 loại linh thảo luyện chế, sau khi dùng có thể tăng lên tuần thú linh tính với lực lượng nguyên thủy, cũng tăng lên trên diện rộng lệ thuộc vào độ. Thứ đan dược này coi như vật tiêu hao, phẩm giai có chút hư, từ giá trị mà nói, địa giai thượng phẩm phi chu đổi viên thiên giai trung phẩm đan dược, Diệp Huyền còn thua thiệt. Bất quá, thú linh đan tương đối khá, linh tính cũng có thể bị hiểu trở thành linh trí. Về phần lực lượng nguyên thủy, vật nhỏ có thể phóng hỏa, là trời sinh kèm theo năng lực, kia đây chính là vật nhỏ lực lượng nguyên thủy, tối trọng nếu có thể tăng lên trên diện rộng lệ thuộc vào độ. Diệp Huyền làm theo thưởng phạt phân minh, có thể đánh chết Kim Vương Vương, vật nhỏ xuất lực, Diệp Huyền tự nhiên muốn cho khen thưởng. Đem thú linh đan thuận tay nhét vào vật nhỏ trong miệng, vật nhỏ lập tức mị tư tư gặm lên giải quyết hết hai món kỳ bảo, Diệp Huyền kéo ra Kim Vương Vương túi vải bay bùn bùn. Kim Vương Vương tài sản cũng coi như phong phú, bất quá, gia sản tất nhiên chủ yếu nện ở thiên địa giới luật trên, kia túi vải trong có một ít gì đó, nhưng đa số đều là mảnh này thái cổ chiến trường sản xuất đồ vật, không ít Diệp Huyền đều gặp. Còn có một chút vũ khí, kỳ bảo cái gì, rõ ràng chính là Kim Vương Vương giết người cấp của giành được. Ngược lại linh ngọc để cho Diệp Huyền rất là kinh hỉ, 11 khối tử kim linh ngọc, đây cũng là hơn 1000 khối linh ngọc. Bất quá, Diệp Huyền không tính dùng linh ngọc cung phụng, đây là thường thấy nhất cung phẩm, đồng thời công dụng rộng rãi, giữ lại dự bị rất tốt, Diệp Huyền ném vào ngọc bài không gian, về phần những vật khác, không có Diệp Huyền có thể thấy hợp mắt, trực tiếp cũng ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 16000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 60000000. Diệp Huyền trong đầu rất nhanh vang lên thanh âm, tổng cộng 2 cái, 160 triệu phổ thông linh khí, không tính là quá ngoài ý muốn, vàng này ương vương rõ ràng cũng là một thổ phỉ cấp gia hỏa, mặc dù Diệp Huyền đối với Kim Ưng Vương giành được đồ vật nhìn không thuận mắt, nhưng không ngăn được người ta cướp đồ còn thật không ít, cái này không liền gom ít thành nhiều. Còn có 600 vạn thổ thuộc tính linh khí. Cái này liền có chút niềm vui ngoài ý muốn, nếu nhìn không thuận mắt, Diệp Huyền cũng không có cẩn thận lục soát, không nghĩ tới trong đó còn có thuần thổ thuộc tính vật phẩm. Diệp Huyền mục tiêu là thất hành chi thể, tự nhiên đối với bất kỳ đặc thù linh khí đều vô cùng hoan nghênh. Bất quá trung kích cựu giai đỉnh phong cần thiết linh khí rất nhiều, cho nên Diệp Huyền tu vi vẫn không có dao động dấu hiệu, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Thu hoạch đều một cái sau, Diệp Huyền cũng không có quên chính sự, tắt màn sáng, lập tức thúc giục Ngọc Linh Phi Chu hướng phía trước nhanh chóng bay khỏi Tam Túc Kim Ô với chim đổ bật rời đi phương hướng đuổi theo. Nhìn bốn phía, Diệp Huyền cảm thấy Tam Túc Kim Ô xảo huyệt cũng sẽ không khoảng cách quá xa, hẳn đang ở phụ cận mới đúng. Tam Túc Kim Ô vui ở núi cao, hòn đảo này chỉ có trung ương một khu vực có sơn loan, cho nên Tam Túc Kim Ô tất nhiên ở phụ cận đây, nhưng mà không biết cụ thể ở địa phương nào. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đứng ở Ngọc Linh Phi Chu mũi tàu suy tính, sau đó, phanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện, Diệp Huyền cảm giác trên mặt đau nhói, cảm giác mình đụng vào cái gì, sau đó Ngọc Linh Phi Chu liền lật qua lật lại, trực đỉnh đỉnh hướng xuống đất rơi xuống. Một lúc lâu, Diệp Huyền mới từ một mảnh trong bụi cây rậm rạp, đỡ lấy một nhóm lá cây đi ra, che mũi thống cổ nói, cái gì đáng chết ngoạn ý nhi, lại dám thương tiểu gia khuôn mặt anh tuấn. Diệp Huyền vuốt mũi, sau đó về phía trước đi tới, đưa tay một cái sờ, phát hiện mình trước mắt có một mặt không nhìn thấy vết tượng, rõ ràng trong lòng bàn tay thứ gì cũng không thấy được, nhưng Diệp Huyền lại có thể cảm giác có vật gì đỉnh ở bàn tay mình thượng, ngăn cản mình đưa cánh tay tiếp tục hướng phía trước lộ ra đi. Chương 396, loạn bào Diệp Huyền thử đưa tay dùng sức đẩy đẩy, lại phát hiện phía trước trở lực hoàn toàn không hề bị lay động. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, trực tiếp đem thương kỳ hái hạ xuống thiên giai vũ kỹ trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ Diệp Huyền không chút do dự hướng phía trước ra thường, trong phút chốc, thương mang từng mảnh, không ngừng hướng phía trước đâm tới. Lực lượng tác dụng là lẫn nhau, nhưng là Diệp Huyền cảm giác là lạ bình thường đâm trúng mục tiêu thời điểm, nhất định sẽ có thật cảm giác, nếu như là cứng rắn vật phẩm, kia tiểu tiêu là va chạm, loại cảm giác này sẽ rõ lộ vẻ, còn có lực đạo phản chấn. Nhưng dưới mắt Diệp Huyền cảm giác ngăn cản ở trước mắt mình đồ vật là cứng rắn, nhưng không có lực đạo phản chấn, rõ ràng đâm trúng đồ vật, nhưng lại với không có đâm trúng như thế. Một chiêu chấm dứt, Diệp Huyền tiến lên sờ một cái, kia trở lực như cũ ở, chính mình dùng sức hướng đi tới, sau đó, a, ta khuôn mặt anh tuấn, lại thương. Diệp Huyền bịt mũi tử, cảm giác kỳ lạ, đến cùng chuyện gì? Diệp Huyền tưởng nghĩ, lại đem thương kỳ biến thành kỳ hình thái, khẽ múa phong tuyết mà động. Quả nhiên, gió kia tuyết về phía trước, rất nhanh bị ngăn cản rơi xuống, ở Diệp Huyền phía trước, quả nhiên có một mặt không nhìn thấy vách tường tồn tại. Thần kỳ hơn là tất dạ chiếu tuyết nhưng là thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, lại không cách nào đem kia không nhìn thấy vách tường cho đông lên. Diệp Huyền dù gì nói, đây không phải là rõ ràng đường này không thông sao? Diệp Huyền cảm giác có chút nhức đầu, lại vào lúc này, Diệp Huyền bên hông treo đồng tâm kết sáng lên, Kim Nguyên Bảo ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Này, Diệp Huyền Kim Nguyên Bảo ảo ảnh vừa xuất hiện liền trực tiếp đạo, ta sợ rằng tạm thời không có biện pháp chạy tới, ngươi trước nghĩ biện pháp đi tìm Hùng Sơ Mặc. Diệp Huyền đạo, thế nào? Kim Nguyên Bảo mắng liệt một câu, tòa này phá đảo là tòa đại trận, căn không có biện pháp tùy ý đi đi lại lại. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, có ý gì? Kim Nguyên Bảo đạo, cái đó hình bắt rắc chống trải vùng nhưng thật ra là cái truyền tống trận pháp, đúng không? Như vậy truyền tống trận pháp có rất nhiều, nếu muốn ở trên đảo đi, phải thông qua truyền tống trận pháp, sau đó xem vật khí. Hắn ông ngoại, ta bị truyền tống trận pháp từ mặt đông bước xuống mặt tây, từ mặt tây bước xuống phía bắc, dưới mắt lại đến bên bãi biển. Diệp Huyền há miệng, như bị sét đánh. Kim Nguyên Bảo nhìn Diệp Huyền bộ dáng, không nhịn được nói, ngươi thế nào? Diệp Huyền ôm đầu quỳ sụp xuống đất đạo, ta lão thiên gia a Diệp Huyền nhất đau mặt khổ. Nếu như Kim Nguyên Bảo nói là thật, vậy không phải mình là liền theo không kịp Tam Túc Kim Ô. Bởi vì căn không có cách nào dùng bình thường phương pháp theo sau a, nếu như dùng truyền tống trận, gặp quỷ ai biết rõ mình sẽ bị đưa đến địa phương nào đi. Sau đó, Diệp Huyền phát hiện càng đối khí là mình còn ngồi một con phi hoàng. Khác Tam Túc Kim Ô không đuổi theo, còn đem chim đổ vật cho ngồi, Diệp Huyền phòng trừng muốn khóc chết, đây chính là chính mình ngồi một tấm cầu nguyện quán, còn dùng cung đăng linh hương mới lấy ra a, phải biết, trước cầu nguyện quán chỉ có gia tăng mới cầu nguyện mục tiêu mới có thể cho, vô cùng hiếm hoi, về phần cung đèn với linh hương, vật này cũng ít đáng thương, đặc thù cung phẩm xuất hiện số lần cũng không ít, cũng bị đã biết sao một lần. Hơn nữa, liền còn phải xem mặt, chính mình 16 bên trong một, từ châu Phi lén qua châu Âu, lúc này mới chọn chúng phi hoàng. Kim Nguyên Bảo run run, cảm giác bầu không khí không tốt lắm, vội vàng chạy ra, tỉnh mình bị giận cá chém tớt, người trước mắt này điên lên mình cũng đánh, huống chi là đánh chính mình. Diệp Huyền thống khổ một hồi, sau đó bỏ dậy xoay người chạy, vội vàng tìm chuyển tống trận. Diệp Huyền bây giờ duy nhất an ủi chính là Hùng Sơ mặc túi kia tử đầu tiểu tỷ tỷ, người ta giàu gì trong tương lai trông được đến chính mình, cũng liền đại biểu chính mình liều mạng tìm chuyển tống trận, vẫn có cơ hội tìm được Kim Ô xào huyệt. Diệp Huyền cho tới bây giờ không cảm thấy đoán trước tương lai năng lực, thật không ngờ tuyệt vời qua. Nhưng là tương lai là có thể bị thay đổi, Bách Man Sơn một lần kia không phải thay đổi, Diệp Huyền cũng không thể bảo đảm Hùng Sơ mặc trong tương lai trong hình nhìn thấy chính mình liền nhất định sẽ xuất hiện, dù là một cái nhỏ bé lựa chọn đều có thể để cho tương lai sinh ra thay đổi. Không biết cùng không xác định, thân chính là tương lai mị lực, cũng là tương lai chỗ kinh khủng. Ở trong rừng cây chạy một hồi, Diệp Huyền phát hiện Kim Nguyên Bảo còn thật không có lừa bịp chính mình, truyền tống trận này vẫn đủ nhiều, nhưng truyền tống trận sát thực thật hãm hại Diệp Huyền nhất chân đạp vào, sau đó phát hiện mình lại đến bờ biển, còn là một xào huyệt của rắn, kia trên bờ cắt màu vàng, rậm rạp chẳng chịt đều là một nhóm hắc xà, Diệp Huyền trực tiếp liền rơi vào trung gian. Biến, biến, cút. Diệp Huyền đạo, tiểu gia bây giờ có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Diệp Huyền trực tiếp giơ tất dạ chiếu tuyết khẽ múa, mảng lớn phong tuyết rung động, đem chúng quanh hắc xà cũng cho bị đồng, ngay sau đó Diệp Huyền tung người mà ra, xông vào thụ lâm sau, bắt đầu tiếp tục chạy như bay. Những truyền tống trận đó là một chiều, truyền đưa ra địa điểm cũng không có truyền tống trận tồn tại, Diệp Huyền chỉ có thể tiếp tục tìm. Chạy băng băng chốc lát, Diệp Huyền rốt cuộc lại tìm đến một nơi truyền tống trận. Lần này, Diệp Huyền cương xuất hiện, liền nghe được tiếng la giết nổi lên bốn phía, kèm theo không ngừng có người tiến vào hòn đảo này, phân tranh tự nhiên lại xuất hiện, đặc biệt là ở trên đảo phát hiện quý trọng gì bảo bối lúc, chém giết tất nhiên sẽ sau đó mà Diệp Huyền còn chưa phát hiện chung quanh một đám người ở đoạt cái gì đó, liền thấy một thanh kim sắc đũa hướng chính mình nhắm thẳng vào đầu chém, còn có một cái giống như toa tử như thế kỳ bảo, hóa thành một đạo vầng trăng mờ, trực kích Diệp Huyền ngực. Mọi người chung quanh đều đã giết đỏ mắt, căn chẳng nó ngàng gì tới, Diệp Huyền mặc dù vừa mới xuất hiện, liền bị cuốn vào trong tranh đấu. Người đại gia nha. Diệp Huyền buồn bực nói, ta thật là cái đi ngang qua, cần gì chứ. Diệp Huyền nhất bên lẩm bẩm, một bên trực tiếp đưa tay, đem kia hoàng kim đũa cho tiếp kia khiến cho phủ hải tộc cả kinh thất sắc, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí lại bị tiếp đó, hơn nữa lại còn là tay không. Còn không đợi hắn phản ứng, Diệp Huyền trực tiếp vung tay lên, tên kia hải tộc liền bị một kích đánh bay, té rất ở phía xa, miệng phun tiên huyết. Về phần đạo kia cùng trăng mở, ngược lại lợi hại mấy phần, Diệp Huyền thân hiện lên ra kim qua chiến ý, hóa thành áo giáp, lúc này mới cưỡng ép tiếp tục rơi xuống. Ngay sau đó Diệp Huyền xoay người đấm ra một quyền, một tiếng rồng gầm vang lên, kim long dốc hiện tại, gắng gượng đem đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. Tránh ra cho ta. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, không chút do dự huy động tất dạ chiếu tuyết, phong tuyết chợt nổi lên, hướng bốn phía điên cuồng xẹt qua, kia uy nghiêm hàn khí đem người cho cô lập ra kia hỗn loạn tranh đấu lại bởi vì hàn khí xuất hiện, bị gắng gượng cắt đứt, sau đó Diệp Huyền hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua, tan biến không còn dấu tích. Một đám người trố mắt nhìn nhau, lâm vào ngắn ngủi yên lặng với lờ đẫn, một con lục nhị thỏ nằm úp sấp ở chính giữa, gãi gãi lỗ tai, mặt đầy buồn bực, không phải là ở tranh đoạt ta sao? Thế nào đem ta lưu lại? Chương 397, tiểu cái thái dương nguyện hoa mông lung, lúc nửa đêm. Chờ không trung hắc mông mông một mảnh, trăng sáng sao thưa thời điểm, Diệp Huyền rốt cuộc lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc đến trung ương sơn loan phụ cận. Diệp Huyền ước chừng truyền tống 2-3 chục thứ, mỗi lần cũng không có chuyện gì tốt, những truyền tống đó điểm phụ cận, đa số đều có bà bối, nhưng đa số cũng đều có phiền toái gì tồn tại. Hung thú, chất pháp, tranh đấu, Diệp Huyền đều sắp bị cả khóc, rốt cuộc lại đến sơn loan phụ cận. Bất quá, đến sơn loan phụ cận, Diệp Huyền cảm thấy cũng không thể xem thường, vạn nhất lại đụng phải nọ vậy đáng chết vô hình vách tường nên làm cái gì. Nhưng vận khí loại vật này đi, người xui xẻo đến tất nhiên hay lại là khả năng tiếp tục xui xẻo đi xuống. Được rồi, chén này độc cháo gà, Diệp Huyền biểu thị chính mình kiên quyết không uống. Vận khí loại vật này, người xui xẻo đến dĩ nhiên là sẽ đến. Diệp Huyền chính cầu nguyện chính mình không muốn lại như vậy suy, kết quả ngọn cây gian phát ra một tia vận động, Diệp Huyền nguyên tưởng rằng vậy là cái gì đáng chết hung thú, kết quả chim đồ vật từ ngọn cây gian nhảy rơi xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên bả vai. Diệp Huyền nhất thời hớn hở ra mặt, chỉ chim đồ vật hưng phấn nói, "Nói mau, ngươi tuyệt đối không sẽ rời đi bên cạnh ta." Chim đồ vật lệnh một cái đầu, rất có rời đi xung động, bởi vì bỗng nhiên cảm giác mình chủ nhân là một trí trướng. Cũng may, Diệp Huyền rất thông minh sở viên đan dược đi ra, nhét vào chim đồ vật trong miệng. "Ừ, chỉ cần có ăn, cho dù chủ nhân là một trí trướng, cũng không phải không cách nào tiếp nhận sự tình." Diệp Huyền sờ một cái chim đồ vật đầu đạo, đuổi kịp Tam Túc Kim Ô sao? Chim đồ vật không hổ là phi hoàng, thực lực mặc dù hiện nay quả thực không lớn đất, nhưng linh tính tuyệt đối không nói, rất hiểu tính người điểm một cái đầu. Liền dương cánh hướng phía trước bay ra ngoài. Chim đổ vật bay một hồi, mục tiêu lại là trung ương cái kia cắm thẳng vào vân tiêu cột đá. Diệp Huyền suy đoán đối với một nửa, sai một nửa, Tam Túc Kim Ô xảo huyệt xác thực ở cái đảo khu vực trung ương phụ cận, nhưng cũng không phải là ở trên núi, mà là ở cái kia trên trụ đá. Về phần chim đổ vật thế nào không nhìn vô hình kia vách tường bay tới đây, có thể là vô hình kia vách tường đối với hung thú không có hiệu quả, có thể là Tam Túc Kim Ô biết rõ làm sao đi vòng vô hình vách tường, chim đổ vật cứ như vậy với qua tóm lại tìm tới Tam Túc Kim Ô xảo huyệt là được. Diệp Huyền cũng thật thở phào. Diệp Huyền tìm nơi bình an, lại có thể nhìn thấy Tam Túc Kim Ô xảo huyệt chỗ ngồi xuống đến, khi sâu một cái sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu minh muốn hấp thu linh khí, tiến hành tu luyện. Thứ nhất là ở trên đảo dày vò hồi lâu, còn với Kim Ưng Vương đấu một trận, sau đó đông chạy tây chạy tiêu hao không nhỏ, Diệp Huyền cần phải tiến hành một ít khôi phục. Thứ hai chính là chờ đợi, còn có đại khái hơn một canh giờ, sắc trời đến lửa sáng lên, nếu như Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai hình ảnh không có sai, Diệp Huyền hẳn sẽ có phát hiện mới đúng. Nhỏ nhắm mắt, Diệp Huyền điều chỉnh khí tức, từ từ tiến vào minh tưởng trạng thái. Bởi vì đã từng mất đi, cho nên càng hiểu rõ quý trọng, không cách nào hấp thu linh khí thời gian, để cho Diệp Huyền bây giờ hơn cố gắng tu luyện, trừ cung phụng ra, mảy may thời gian tu luyện cũng không buông tha. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút quá, hơn một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Huyền khi mở mắt ra sau khi, sắc trời đã biến thành tối tăm mờ mịt, không trung mơ hồ có ánh sáng sáng chói rải xuống, không bao lâu nữa sau, thái dương hẳn sẽ dâng lên. Diệp Huyền trực tiếp ném ra ngọc linh phi chu, đi lên mũi tàu, nhanh chóng phi độn nhập không. Sắc trời dần dần sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phương xa, có thể nhìn thấy xa xa mặt biển, ở đường chân trời phương hướng, thái dương dần dần dâng lên, kim ánh sáng màu đỏ xuất ra hướng bốn phía, lộ vẻ phá lệ rực rỡ tươi đẹp với chói mắt. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền nghe được tam túc kim ô tiếng kêu. Những tam túc kim ô đó hiển nhiên đối với ánh mặt trời có nồng nặc sở thích, khi mặt trời vượt qua đường chân trời dâng lên, huy hoàng bao phủ xuống ở trên đảo thời điểm, cửu đầu tam túc kim ô bay lên, bị thái dương quang huy chiếu một cái, không ngừng thả ra thái dương thần viêm, để cho những tam túc kim ô đó nhìn giống như là một viên tiểu thái dương. Diệp Huyền nhanh chóng chuyển bị đưa, hướng mặt bên mà đi. Hùng Sơ Mặc nói là 9 cái mặt trời, nhưng cửu đầu tam túc kim ô, cộng thêm một viên thật thái dương, hẳn là 10 viên. Diệp Huyền nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, nhìn tam túc kim ô đạo, cho nên, lúc ấy Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai hình ảnh, nhất định là đưa lưng về phía mặt trời mọc. Diệp Huyền nỉ non, không ngừng biến đổi phương hướng sau, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tìm tới kia tam túc kim ô phía dưới, tự nhiên thái dương thần viêm ấn dựa theo mặt đất, đem một khu vực lớn nhuộm thành kim bạch sắc, sau đó khi mặt trời hoàn toàn dâng lên thời điểm, thái dương quang huy liền lấn át tam túc kim ô trên người tản mát ra thái dương thần viêm ánh sáng. Trên mặt đất, kia mảnh nhỏ kim sắc ánh sáng màu trắng vì vậy bị dần dần che giấu, càng ngày càng nhỏ, cảm giác kia giống như là ánh sáng bị đẩy gom lại vị trí trung ương như thế. Khi màn đêm đi qua, thiên địa một đường thời điểm, cửu cái thái dương sẽ lúc đó dâng lên, ở huy hoàng chỗ tụ tập. Diệp Huyền nhíu mày lại, với Hùng Sơ Mặc nhắc nhở hoàn toàn tương tự. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên lái ngọc linh phi chu, thật nhanh hướng phía dưới rơi đi. Sau khi rơi xuống đất, trung quanh hay lại là huy hoàng một mảnh, bất quá, mặt trời mọc đỏ ngầu huy hoàng, đang ở che giấu kim bạch sắc thái dương thần viêm huy hoàng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ. Cho nên Diệp Huyền cũng không trì hoãn, nhanh chóng hướng phía trước chạy bằng bằng, truy đuổi Huy Hoàng. Rất nhanh, Huy Hoàng tu liễm, Diệp Huyền từ từ dừng bước lại. Kia Huy Hoàng cuối cùng tụ tập lại biến mất địa phương, rõ ràng là cái kia sông lên vân tiêu của đá. Ở phía dưới của đá có một mảnh rất tiểu thụ lâm, với trung quanh thụ lâm bất đồng, giống như là cây lê, nhưng nở hoa đóa, nhưng là ngũ sắc sặc sỡ, một đóa hoa thượng, thậm chí có đỏ, lam, thử tam sắc cánh hoa. Cây kia liên quan cũng bất phàm, mơ hồ có ánh sáng màu xanh lục bao phủ, giống như thủy dịch như thế che lấp, là phi thường tinh khiết một thuộc tính linh khí, lộ ra nồng nặc sinh cơ. Đồng thời, những cây đó bẻ gỗ hàng, mặc dù coi như vô tự, lại mơ hồ lộ ra một loại kỳ quái quy luật. Trận pháp sao? Diệp Huyền ở bên rừng cây duyên từ từ đi đi lại lại đạo, đây chính là cựu xà hải ma xào huyệt khu vực nòng cốt. Kia đoạn trận thạch đoạn là cánh rừng cây này trận pháp. Cái này nhìn cũng quá đơn sơ một ít. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên nghỉ chân. Lại vào lúc này nguyên lai là người thanh âm trong trẻo lạnh lùng sau lưng Diệp Huyền bỗng nhiên vang lên, rất thanh âm quen thuộc, cho nên Diệp Huyền trước tiên liền tiến vào tình trạng giới bị, duỗi tay nắm lấy Vĩnh Trấn Tuyết vực xích sát, sau đó xoay người lầm làng công chúa hay lại là bộ kia tư thế hiên ngang bộ dáng, kim giáp kim thường, đứng sau lưng Diệp Huyền, trực câu câu nhìn Diệp Huyền. Ta nghĩ rằng lầm làng công chúa nhìn Diệp Huyền đạo, ta muốn tìm cái gì, trong tay ngươi, đúng không? Chương 398, tâm linh cảm ứng. Diệp Huyền ánh mắt không có ở lầm làng công chúa trên người dừng lại quá lâu, nhanh chóng hướng bên cạnh quét qua. Hùng Sơ Mặc cũng ở đây, còn có một tên khác thị nữ, kia lão đầu lái xe cũng ở đây, ở lầm làng công chúa phía sau, còn có 4 gã cựu xà hải ma tộc, khí tức vững chắc cường thịnh, cảm giác đều không yếu. Diệp Huyền lơ đạng ánh mắt quét qua Hùng Sơ Mặc, Hùng Sơ Mặc bé không thể nghe hướng Diệp Huyền quay xuống đầu. Bất quá, ý gì? Không để cho mình muốn với Lâm Lang công chúa giao thủ, hay lại là chạy? Lúc này, Lâm Lang công chúa bước lên trước đạo, ngươi giết tộc nhân ta, bắt được đoạn trận thạch, có đúng hay không? Diệp Huyền không đọc hiểu Hùng Sơ Mặc ý tứ, vì vậy nói thẳng, ta chính là cái đi ngang qua. Lâm Lang công chúa đạo, thật sao? Vậy có thể đem ngươi mang theo người đồ vật, xuất ra đến xem thử sao? Dựa vào cái gì? Diệp Huyền nhìn thấy Hùng Sơ Mặc ánh mắt lộ ra lo âu sắc, đây là làm cho mình chớ chối. Này, ngươi đừng tới đây. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Lang công chúa, sau đó đưa tay từ túi vải trong xuất ra đoạn trận đường đá. Được rồi, ta biết ngươi muốn cái này, bất quá, ngươi nếu là đi về trước nữa nửa bước, ta cũng không dám bảo đảm tảng đá vụn sẽ biến thành cái dạng gì. Lâm Lang bước ra bước chân đột nhiên ngừng, tại chỗ đứng lại. Tên lão nhân kia phẫn nộ quát, tiểu tử có gan, lại dám giết chúng ta cựu xà hải ma tộc người, cướp đoạt vật phẩm, mau đem đồ vật cho ta giao ra. Diệp Huyền khinh thường nói, lao đầu, đầu ngươi có vấn đề đi, ngươi cảm giác mình kêu mấy câu, ta là có thể đem đồ vật giao ra. Tên lão nhân kia nhất thời giận quá, mắng liệt một câu liền muốn ra tay, lại bị Lâm Lang công chúa hoành thương ngăn trở. Dạ lão. Lâm Lang công chúa đạo, đợi một chút, đừng sốt ruột được kêu là dạ lão. Lão nhân lo âu đạo, công chúa, ta đi đem đồ vật bật đến. Đến. Diệp Huyền khiêu khích nói, ngươi qua đây, ta lập tức đem đoạn trận thạch bóc vỡ, chúng ta nhất phách lương tán, xem ai tổn thất lớn hơn. Dạ lão chừng hai mắt, mặt đầy tức giận chuẩn bị tiếp tục hướng Diệp Huyền đi tới. Diệp Huyền không cam lòng yếu thế, lập tức thả ra linh khí bọc đoạn trận thạch. đoạn trận thạch loại vật này lại không phải là cái gì hiếm hoi tài liệu chế thành. Hùng Sơ Mặc đối với đoạn trận thạch hình dung rất chính xác, đây chính là một cái chìa khóa, trọng yếu ở chỗ cái chìa khóa này có thể mở ra cánh cửa kia sau có cái gì, mà không phải chìa khóa trọng yếu bực nào. Dạ Lao gắng gượng đem chân cho thu lại, hắn còn thật không dám tiếp tục hướng phía trước, hắn xác thực thực lực phi phàm, nhưng ở hắn vọt tới Diệp Huyền bên cạnh lúc, Diệp Huyền tuyệt đối có thể phá hư đoạn trận thạch. Đây cũng là Lâm Lang công chúa đưa hắn cản lại duyên cớ, nếu như có thể cắt đoạn, Lâm Lang công chúa sớm tự hạ lệnh cắt đoạn, bọn họ bên này nhiều người, còn đều là hảo thủ. Hồ Lâm Lang công chúa hít sâu một cái nói, nhân loại, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền đạo, ngươi đây là muốn cùng ta làm giao dịch sao? Ừ. Lâm Lang công chúa gật đầu nói, ngươi nghĩ ở trong nhân tộc thống lĩnh nhất phương sao? Ta có thể giúp ngươi, Cựu Xà Hải Ma tộc quân đội có thể dễ như trở bàn tay giúp ngươi làm được hết thảy các thứ này. A các ngươi hải tộc đều thích hứa hẹn loại này không có ý nghĩa sự tình sao? Loại này ai cũng biết không nhất định có thể thực hiện lời hứa, chỉ có thể đi lừa gạt tiểu hải tử. Diệp Huyền đạo, ngươi hỏi ta muốn cái gì? Toàn bộ đi tới nơi này người muốn cái gì, ta liền muốn cái gì. Dạ Lão cả giận nói, ngươi chính là một người, còn muốn chấm mút chúng ta Cựu Xà Hải Ma nhất tộc lưu truyền tới nay bảo tàng. Thật là ý nghĩ ngu ngốc. Diệp Huyền trực tiếp nhất cử đoạn trận đường đá, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận. Dạ Lão khí tròm dâu trực hiểu, chỉ Diệp Huyền thật lâu mới biện xuất một câu, ngươi chính là cái vô lại thật đừng nói. Dạ Lão hình dung thật hình tượng, đánh cũng đánh không được, đuổi lại đuổi không phải, không phải bình thường phiền toái. Nhưng mà Dạ Lão nào biết Diệp Huyền trong lòng cũng quấn quýt, nhìn Hùng Sơ Mặc ánh mắt, nơi này hiển nhiên còn chưa phải là khu vực nòng cốt, muốn đi vào lời nói, đoạn trận thạch nhất định là muốn còn ra đi. Dù sao Diệp Huyền trong tay liền một khối đoạn trận thạch, Lâm Lang công chúa là thiếu một khối đoạn trận thạch, đưa đến có còn lại đoạn trận thạch cũng cái gì cũng không có tác dụng. Diệp Huyền là chỉ có một khối đoạn trận thạch, không có còn lại đoạn trận thạch như thế cái gì cũng không có tác dụng. Bất quá Diệp Huyền đã lĩnh hội tới Hùng Sơ Mặc ý tứ, Hùng Sơ Mặc để cho Diệp Huyền cướp đoạn trận thạch, không phải là muốn ngăn cản Lâm Lang công chúa tiến vào Cựu Xà Hải Ma xào huyệt khu vực nòng cốt, mà là Hùng Sơ Mặc muốn Diệp Huyền nhất lên tiến vào Cựu Xà Hải Ma xào huyệt khu vực nòng cốt. Trong tay có một khối đoạn trận thạch, Diệp Huyền không thì có đàm phán tiền đặt cược. Lâm Lang công chúa suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, ta đáp ứng, đồ bên trong có thể phân người một phần. Công chúa Dạ Lão vội la lên, hắn một ngoại nhân, hơn nữa còn là một cái dị tộc nhân loại, thế nào có tư cách dùng có chúng ta nhất tộc tiền bối lưu lại đồ vật. Lâm Lang công chúa gõ má đạo, như vậy ngươi có càng làm dễ pháp sao? Dạ Lão ngữ nghẹn, cái này thật đúng là không biện pháp gì, cục diện đã cương. Diệp Huyền đạo, trước nói rõ, cái này nhất phân là bao nhiêu, sau lưng ngươi kia bốn cái, còn có hai người thị nữ, bọn họ sẽ không cũng phải cầm một phần chứ? Hùng Sơ Mặc nhất thời trừng Diệp Huyền nhất mắt, hiển nhiên không hài lòng Diệp Huyền ở không đi gây sự. Diệp Huyền không danh để ý, cô nàng này hiển nhiên không hiểu thế cục, chính mình muốn đáp ứng một tiếng, đối với mới có thể hoài nghi, loại giao dịch này tới liền muốn trả giá, ngươi đi mua đồ còn có thể người ta nói bao nhiêu linh ngọc, ngươi thì cho bấy nhiêu linh ngọc hay sao? Diệp Huyền càng khó dây dưa, Lâm Lang công chúa mới càng yên tâm. Lâm Lang công chúa đạo, lưỡng danh tôi tớ không tính là, nhưng hơn cũng là chúng ta Cựu Xà Hải Ma tộc dũng sĩ, bọn họ vào sinh ra tử đi tới nơi này, tự nhiên không thể đem bọn họ bỏ đi bên ngoài. Sáu người phân. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, cũng được, ta đồng ý. Lâm Lang công chúa gật đầu nói, theo ta đi. Diệp Huyền đạo, ngươi đừng tới đây, ở phía trước dẫn đường liền có thể, không phải cùng ta gần hơn đến 10 mét khoảng cách bên trong, nếu không đừng trách ta làm một ít tất cả mọi người không vui sự tình. Lâm Lang công chúa không có gì nói nhảm, đối với Diệp Huyền cảnh giác ngược lại có chút thưởng thức, sau đó nói, vậy ngươi liền chính mình theo kịp đi. Diệp Huyền nhún vai một cái, trực tiếp nhường qua một bên. Lâm Lang công chúa dẫn người về phía trước, từ Diệp Huyền trước mắt sau khi trải qua, liền trực tiếp tiến vào mảnh rừng cây kia bên trong. Hùng Sơ Mặc lại đi qua Diệp Huyền trước người lúc, ngón tay nhẹ nhàng một phen, lộ ra ma âm tòa là thụ diệp tử. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực, có ý gì? Cũng ngay vào lúc này, Hùng Sơ Mặc một cái né người, lặng lẽ đem ma âm tòa là thụ diệp tử nhét vào trong miệng. Diệp Huyền chờ Lâm Lang công chúa dẫn người đi đến đằng trước, lập tức cầm ra bản thân kia mảnh nhỏ ma âm tòa là thụ diệp tử, ngậm trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hùng Sơ Mặc thanh âm ở Diệp Huyền vang lên bên tai đạo, không cần mở miệng, trực tiếp đem muốn nói cho nghĩ ra được, ta là có thể biết đạo, ma thanh âm tòa là thụ diệp tử có tâm linh cảm ứng hiệu quả. Diệp Huyền nhíu mày lại, lá cây này còn có thể như vậy dùng. Chương 399, tiến tới Hùng Sơ Mặc đạo, không thể khoảng cách quá xa, chỉ có thể ở tương đối khoảng cách gần mới có thể tâm linh cảm ứng. Còn thật có thể tâm linh cảm ứng. Diệp Huyền trong lòng lẩm bẩm nói thầm một câu, sau đó nói, bây giờ thế nào cái tình huống? Hùng Sơ Mặc đạo, Lâm Lang công chúa làm ngồi, tới muốn hấp dẫn mọi người rời đi, để cho Cựu Xà Hải Ma tộc những người khác lấy ra khu vực nòng cốt đồ vật, nhưng bởi vì ngươi bắt được chìa khóa, nàng thay đổi kế hoạch, tự mình đi tới nơi này, nàng cho rằng ngươi nếu đoạt chìa khóa, dĩ nhiên biết khu vực nòng cốt chỗ. Cái này tuyệt đối là hiểu lầm, Diệp Huyền nào biết Cựu Xà Hải Ma tộc xào huyệt khu vực nòng cốt ở nơi nào, thuần túy là dựa vào Hùng Sơ Mặc duyên cớ, trước Lâm Lang công chúa lúc xuất hiện, Diệp Huyền còn suy nghĩ có muốn hay không đi theo Lâm Lang công chúa đây. Bất quá, kết quả có thể chống lại là được, ngược lại tìm tới khu vực nòng cốt. Diệp Huyền không nhịn được nói, tiếp theo đây, ngươi đoán trước tương lai hình ảnh rốt cuộc là cái gì? Hùng Sơ Mặc đạo, tòa này thái cổ chiến trường mở ra có chút vấn đề, ở thái cổ chiến trường mở ra trước, đối diện thế giới vừa gặp Cựu Xà Hải Ma xào huyệt xuất hiện, đại lượng tu sĩ định tìm tòi Cựu Xà Hải Ma xào huyệt, có người mượn dùng Cựu Xà Hải Ma xào huyệt lực lượng, mở ra hư không kẽ hở, đưa đến thái cổ chiến trường xuất hiện. Diệp Huyền đạo, Đông Lai đạo đệ tử. Hùng Sơ Mặc đạo, thái cổ chiến trường xuất hiện là đối hướng, hư không kẽ hở yêu cầu liên tiếp hai cái thế giới, tự nhiên ít nhất một thế giới chắc đúng ứng một cái cửa ra vào. Như vậy, đối diện thế giới có người dùng cựu xà hải ma xảo huyệt lực lượng sáng tạo hư không kẽ hở, cũng đưa đến thái cổ chiến trường sau khi xuất hiện, chúng ta bên này cửa ra vào là ai mở ra đây? Diệp Huyền lần này đổi thành chắc chắn giọng nói, Đông Lai đảo người hùng sơ mặc đạo, ta không có tuyệt đối chứng cứ, nhưng theo ý ta đến trong tấm hình, Đông Lai đảo người đang bột trên biển làm những gì, xem ra giống như là ở bệ trợ, hoặc như là nghi thức nào đó, sau đó thái cổ chiến trường tiểu ra hiện tại, cho nên, mặc dù không có tuyệt đối chứng cứ, nhưng mười có tám chín theo chân bọn họ tất nhiên có liên quan. Diệp Huyền đạo, Đông Lai đảo một cái nhị tam lưu môn phái nhỏ, khẳng định không có như vậy chuyện, vấn đề ở chỗ là ai đứng ở Đông Lai đảo sau lưng, hơn nữa, ngươi thấy hình ảnh, là chỉ quan hệ đến mảnh này thái cổ chiến trường sao? Kia còn lại thái cổ chiến trường là thế nào chuyện? Là bình thường xuất hiện. Hùng Sơ Mặc mê vong đạo, cái gì còn lại thái cổ chiến trường? Diệp Huyền ngạc nhiên nói, ngươi không biết. Hùng Sơ Mặc đạo, ta hẳn biết cái gì không? Diệp Huyền đạo, Nam Bắc cân nhắc đất trong một đêm liền thập bắt bản tọa thái cổ chiến trường, hơn nữa, còn đang kéo dài xuất hiện, mấy chữ này hay là ta tiến vào mảnh này thái cổ chiến trường lúc con số, dưới mắt chỉ sợ càng nhiều. Hùng Sơ Mặc cả kinh nói, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thái cổ chiến trường? Diệp Huyền vô hốt một cái, tất cả mọi người đều phạm sai lầm. Hùng Sơ Mặc mất tích, mảng lớn thái cổ chiến trường mở ra, tất cả mọi người đều có thể đem hai chuyện này cho liên hệ với nhau, nhưng là, trên thực tế cũng không người nào biết Hùng Sơ Mặc đến cùng là lúc nào mất đi liên lạc. Dưới mắt từ Hùng Sơ Mặc căn không biết đại lượng mở ra sự tình đến xem, nàng hiển nhiên là đoán được tòa này thái cổ chiến trường xuất hiện sau, tìm tới nơi này. Về phần còn lại thái cổ chiến trường đại lượng xuất hiện, Hùng Sơ Mặc kia lúc sau đã ở mảnh này thái cổ chiến trường bên trong, cho nên, nàng căn cũng không biết. Vẫn tính là một tin tức tốt. Ít nhất coi như tòa này thái cổ chiến trường mở ra lúc người làm. Những thứ kia đại lượng mở ra thái cổ chiến trường cũng không thấy được là người làm, bất quá, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thái cổ chiến trường, từ đầu đến cuối không là chuyện tốt lành gì, để cho hết thể đều đặt lên một tầng khói mù. Diệp Huyền an ủi, trước không cần lo còn lại thái cổ chiến trường sự tình, chúng ta trước tiên đem chỗ này thái cổ chiến trường sự tình xử lý, nơi này đến cùng có phiền phải gì. Hùng Sơ Mặc đạo, ta không nhìn thấy kết cục hình ảnh, lại nói đến, nếu quả thật kết cục đã định, còn muốn chúng ta làm gì? Chúng ta tới đây trong nguyên nhân, không phải là vì để hết thể có một cái định luận sao? Diệp Huyền đạo, lời này ta thích. Kết cục do ta nhất định cảm giác tương đối tốt. Cùng lúc đó, Lâm Lang công chúa thất nhiêu bắt nhiễu, chạy tới thụ lâm cuối. Diệp Huyền không có đoán sai, cánh rừng rậm này đúng là một tòa đại trận, bởi vì Lâm Lang công chúa vẫn luôn không có đi thẳng tắp, điều này đại biểu cây cối không là có thể tùy tiện đi đi lại lại. Bất quá, coi như cựu xà hải ma tộc, Lâm Lang công chúa hiển nhiên biết nên như thế nào xuyên qua khu rừng bố trí đại trận, không có xúc động trận pháp liền xuyên qua đi tới cái kia sen vào vân thạch trụ bên cạnh, có thể nhìn thấy trên trụ đá lại có một cánh cửa đá thật to, trên cửa chạm chỗ một con lật lãng hung thú, Diệp Huyền cũng không nhận ra. Hẳn là đối diện thế giới độc nhất trong biển hung thú. Lâm Lang công chúa đầu nhìn Diệp Huyền đạo, đem đoạn trận thạch cho ta, không có toàn bộ đoạn trận thạch là không mở ra cánh cửa này. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, đây là làm chính mình ngốc sao? Lúc này giao ra đoạn trận thạch, chỉ sợ chính mình lập tức sẽ phải gánh chịu quần khởi vây công. Diệp Huyền đang muốn mở miệng, Hùng Sơ Mặc đạo, cho nàng, chúng ta phải đi bảo, nàng cũng sẽ không ra tay với ngươi, trong tương lai trong hình có ngươi, đại biểu ngươi nên cùng theo một lúc tiến vào khu vực nó cốt. Diệp Huyền không để ý Hùng Sơ Mặc, nắm đoạn trận đường đá, ngươi cảm thấy, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Lâm Lang công chúa đạo, ta nói rồi lời nói, từ trước đến giờ giữ lời, hơn nữa, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, hoặc là không tin, nếu như ngươi không đem đoạn trận thạch lấy ra, chúng ta ai đều không cách nào tiến vào. Diệp Huyền yêu cầu chính là cục diện giằng co, nếu như Lâm Lang công chúa nói một chút, chính mình liền đem đoạn trận thạch giao ra, vậy thì quá không bình thường. Giả dạng làm suy tính, một lát sau, Diệp Huyền cầm lên đoạn trận thạch hướng Lâm Lang công chúa ném qua nói, hy vọng ngươi có thể đủ tuân thủ cam kết. Lâm Lang công chúa đưa tay, bắt đoạn trận thạch, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Dạ Lao đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hướng Diệp Huyền phương hướng đánh ra một quyền. Trong phút chốc, ô quang rầm rạp chẳng chịt, Dạ Lao trên nắm tay nổ tung một đạo giống như tiêm thứ như thế ánh sáng, hướng Diệp Huyền phương hướng cái lồng qua nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, trọng yếu nhất là cảnh giới võ đạo Dạ Lao đấm ra một quyền, rõ ràng mang theo quyền đạo cảnh giới võ đạo, uy thế kinh người, có phá toái hết thể khí thế, kịch liệt uy áp cảm giác, thậm chí có thể làm cho người không thở nổi bất quá. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, không chút do dự một quyền chào đón. Quyền đạo cảnh giới mà thôi, rất đúng dịp, Diệp Huyền nhất dạng cũng có thiên giai vũ kỹ trung phẩm, chân long lực, long chiến vũ giã, rồng ngâm thân chợt nổi lên. Diệp Huyền giống vậy một quyền về phía trước đánh ra, một kim long xuất hiện, với nổ tung ấu quang đụng vào nhau, một tiếng ầm vang. Kim sắc cùng ánh sáng màu đen đan vào một chỗ, ngay sau đó ầm ầm nổ nát vụn, biến thành vầng sáng tản ra. Chương 400, khu vực nòng cốt. Diệp Huyền quét miệng nhìn về phía Lâm Lang công chúa đạo, xem ra ngươi nói chuyện cũng không thế nào giữ lời. Dạ Lao lạnh rên một tiếng, liền phải tiếp tục hướng Diệp Huyền công tới, lại vào lúc này, Lâm Lang công chúa đưa ngang một cái thương, tương Dạ Lao ngăn lại. Dạ Lao nhìn Lâm Lang công chúa đạo, công chúa, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem tiền bối lưu lại đồ vật cho một người? Ta nói chuyện xưa nay giữ lời. Lâm Lang công chúa nhìn Diệp Huyền đạo, ta đáp ứng hắn đủ vật, liền nhất định sẽ cho hắn. Diệp Huyền cười nói, ta liền thích coi trọng chữ tín người. Lâm Lang công chúa đạo, ta trước còn nói qua, muốn ngươi làm ta nô bộc. Diệp Huyền sắc mặt chìm rơi xuống, nhìn Lâm Lang công chúa đạo, có ý gì? Lâm Lang công chúa đạo, ta đáp ứng cho ngươi kia một phần, cũng sẽ không ít, ta muốn ngươi làm ta nô bộc, tự nhiên ngươi cũng chỉ có thể làm, ta nói rồi lời nói, từ trước đến giờ giữ lời. Diệp Huyền toét miệng nói, có phải hay không ta cự tuyệt trở thành ngươi nô bộc, vật kia cũng không tới phiên ta. Yên tâm, ta không phải là từ chối chi tử, muốn dùng nói như vậy pháp ỷ lại xuống ngươi kia một phần đồ vật. Lâm Lang công chúa giơ súng chỉ Diệp Huyền đạo, cho nên ngươi coi như không muốn kia một phần đồ vật, ngươi chính là muốn trở thành ta nô bộc. Mẹ tiếp, mẹ chết môn. Diệp Huyền cả giận nói, có loại một mình đấu. Lâm Lang công chúa lệch túi đầu đạo, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội, lấy đi đồ vật, trở thành ta nô bộc, sau đó chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta để cho ngươi rời đi đại hải. Diệp Huyền nhìn về phía Hùng Sơ Mặc, bánh bao này đầu tiểu tỷ tỷ không ngừng nháy mắt ra dấu, đã sắp đem con ngươi cho trường ra ngoài. Lâm Lang công chúa đạo, đây là ta cuối cùng tha thứ, không muốn lại theo ta nói điều kiện. Diệp Huyền hít sâu một cái, dưới quán tay đạo, được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Lang công chúa đưa tay, Dạ Lao đem một bộ cùm thả vào Lâm Lang công chúa trong tay. Lâm Lang công chúa đem cùm ném cho Diệp Huyền đạo, ta rất thích ngươi, tin tưởng ngươi sẽ là một cái không tệ nô bộc, cho nên ta sẽ tận lực hiện ra tha thứ. Đây là hàng linh cùm, người bình thường nô bộc phải dẫn hai bộ, bị áp chế một nửa linh khí, ngươi có thể chỉ đem một bộ, bị áp chế một phần tư. Ta còn thực sự cảm ơn ngươi nha. Diệp Huyền liệt miệng đến, nhận lấy cùm trong lòng oán thầm đạo, nếu không phải là bởi vì Hùng Sơ Mặc, sớm muộn đem ngươi trước xin sau giết, lại giết lại xin Diệp Huyền mang theo cùm, Dạ Lao cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn không hy vọng đồ vật sa sút, nhưng Diệp Huyền nếu thành nô bộc, không cách nào rời đi. Dạ Lao cười lạnh một tiếng, lá kia Huyền bắt được đồ vật hay lại là Diệp Huyền sao? Mọi người mỗi người có tâm tư riêng, mà Lâm Lang công chúa nhìn thấy Diệp Huyền mang theo cùm sau, trực tiếp nắm đoạn trận thạch đi tới trước cửa đá đầu. Cửa đá thân chính là một tòa trận pháp, làm Lâm Lang công chúa đem đoạn trận thạch cất xong sau, trên cửa tiểu gia hiện tại đủ loại đường cong, theo đại môn lan tràn, trực tiếp hội tụ thành một cái trận pháp dáng vẻ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, hướng về phía Hùng Sơ Mặc đạo, này, ta bây giờ cũng được tù nhân, khác làm hai người chúng ta đều phải chết ở chỗ này, liền lưu gì cơ hội cũng không có. Hùng Sơ Mặc đạo, áp chế một phần tư linh khí mà thôi, ngươi kiếm cung mở kia cùng sao? Một phần tư. Diệp Huyền cảm thụ một chút, hàng lâm cùng thật đúng là hiệu quả nhanh chóng. Diệp Huyền có thể cảm giác trong cơ thể mình một phần tư linh khí rất cổ quái, không cách nào vận dụng, cũng không phải mất đi, chính là bị đóng chặt ở đan điền một góc, không cách nào sử dụng. Bất quá, hàng linh cùng phẩm giai cũng không cao, loại này rõ ràng lượng sản hình đồ chơi, Hùng Sơ Mặc trên tay cũng mang đây. Thật muốn gắng gượng tránh thoát lời nói, lấy Diệp Huyền linh khí hùng hậu trình độ, ngược lại là có thể thử một chút. Không đúng, là nhất định có thể. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, Hùng Sơ Mặc là có thể đoán trước tương lai, nếu hắn hỏi như vậy, làm nhưng chính là có thể. Lúc này, ầm ầm tiếng vang xuất hiện, cánh cửa đá kia nhưng là từ từ mở ra. Sau cửa đá phương xuất hiện một con đường. Lâm Lang công chúa dẫn đầu tiến vào, trong đường hầm đen kịt, hai bên ngọn đèn dầu lại tự đi sáng lên, đem lối đi cho theo sáng sủa. Diệp Huyền đi ở cuối cùng, theo lối đi đi phía trước tiến vào. Bên trong lối đi này không có nguy hiểm gì, Lâm Lang công chúa không có bất kỳ vẻ đề phòng, theo lối đi một mực về phía trước. Đại khái thời gian đốt hết một nén hương, lối đi đi tới cuối. Đây là một cái to lớn đại sảnh hình tròn, Diệp Huyền túi lầu nhìn, mặt đất chạm chỗ cổ quái đường vân, giống như là trận pháp, nhưng không giống lắm, càng giống như là một ít to lớn ký hiệu, cũng có thể đối diện thế giới văn tự. Ở vị trí trung ương, có nhất căn cột đá phóng lên cao, không nhìn thấy cuối. Trên trụ đá, chạm trổ với bên ngoài trên cửa đá giống nhau động vật biển, nhìn trông rất sống động, rất là dữ tợn. Trừ lần đó ra, quả nhiên có đại lượng bà bối. Đại sảnh bốn góc chất đống đại lượng đồ vật, cánh đông là một đống lớn binh khí, cũng không có giá binh khí, cứ như vậy giao thoa ngang dọc vứt trên đất. Nhưng là, những binh khí kia mỗi một trôi cũng mùi rất lạnh, phẩm chất thấp nhất sợ rằng đều là huyền giai thượng phẩm. Nghe phẩm chất cũng cứ như vậy chuyện, nhưng phải biết những binh khí kia nói ít 100-200 đem, hơn nữa, ai biết bên trong có hay không địa giai, thậm chí còn tiên giai. Dù là tất cả đều là huyền giai thượng phẩm, giá trị cũng không dễ đánh giá. Phía nam đống mấy cái to lớn vỏ sò, đại khái 3 mét dần dần rộng, bên trong khẳng định để đồ vật, về phần để là cái gì, kia liền không biết được. Bất quá, kia vỏ sò liền không giống như là phổ thông mặt hàng, màu sắc thay đổi dần, thượng tử xuống lam, lộ ra nồng nặc thủy thuộc tính khí tức, đều là phẩm chất cao vô cùng thuần thủy thuộc tính vật phẩm. Cánh bắc là một cây gậy, côn dài 1m8, toàn thân nước sơn đen như mực, côn thân lấy nhỏ bé đánh bóng hỗn hội chế hình rồng, khó mà nói là vũ khí, hay lại là kỳ bảo, nhưng có thể được đơn độc bày ra, đặt ở nhất phương, tất nhiên là không thể khinh thường độ vận. Trên thực tế, cây gậy kia khí thế phi phàm, âm thầm dâng hắc quang, sắc thực không giống như là phàm phẩm. Cuối cùng là phía tây, cái này thì để cho Diệp Huyền không nhìn ra môn đạo, phía tây chất đống lại là một đống lớn pho tượng, là đủ loại hải tộc, có chừng 40-50 bản tọa dáng vẻ, cũng không đều là đứng thẳng, rất nhiều cứ như vậy tiện tay ném ở nơi nào, không ít cũng té xuống đất. Những thứ này pho tượng là đồ chơi gì, Diệp Huyền liền không cảm thụ được. Nói là bảo bối đi, một chút khí tức cũng không cảm giác được, cũng không nói lên được những thứ này pho tượng là thứ gì. Nói không phải là bảo bối đi, ba phương khác cũng là đồ tốt, liền phía tây ném đến một nhóm rách nát hòn đá. Bất quá, bất kể là phương đó đồ vật, Lâm Lang công chúa cũng hứng thú không lớn, tiến vào tòa này đại sảnh sau, nàng ánh mắt liền hoàn toàn đuổi ở chính giữa cái kia trên trụ đá, sau đó bước nhanh về phía trước, đi thẳng tới cái kia cột đá phía trước, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến cái kia cột đá. Lâm Lang công chúa trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ hưng phấn. Chương 401, làm phản. Cùng lúc đó, Lâm Lang công chúa vòng quanh cái kia cột đá chạy một vòng sau, đột nhiên dừng bước lại, từ trong lòng ngực móc ra một vật. Diệp Huyền không có thấy rõ là vật gì, chỉ biết là chứa ở một cái trong hộp gấm, làm Lâm Lang công chúa đem hộp gấm sau khi mở ra, bên trong hộp liền lóe lên xanh thẳm ánh sáng, cực kỳ nhức mắt, đem bốn phía một khu vực cũng cho bao phủ lại, Diệp Huyền tự nhiên không thể nào biết được, bên trong đến cùng giả bộ cái gì lúc này, Hùng Sơ Mặc thanh âm ở Diệp Huyền trong đầu đống nhiên vang lên, chuẩn bị. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, chuẩn bị cái gì? Hùng Sơ Mặc đạo, cứu người, cứu Lâm Lang công chúa, lão nhân kia muốn đánh lén Lâm Lang công chúa. À. Diệp Huyền không tự chủ được bật thốt lên, trong miệng phát ra âm thanh. Xoay ngược lại có phải hay không lớn một chút? Chúng ta chẳng lẽ không đúng hướng về phía Lâm Lang công chúa tới sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn gã cựu xà hải ma tộc đồng thời đầu căm tức nhìn Diệp Huyền, Lâm Lang công chúa cũng là cau mày một cái, hiển nhiên giống vậy không hài lòng Diệp Huyền vào lúc này đột nhiên lên tiếng. Lại cũng ở đây trong nháy mắt Dạ lão đông nhiên nhảy lên, quyền gian lần nữa toát ra kiếp như kim đâm hắc quang, hướng Lâm Lang công chúa phía sau liền đột tới. Diệp Huyền bây giờ hận không được cho mình một cái tát, hiện tại tại chính mình kia tới kịp xuất thủ. Không đúng, Diệp Huyền đống nhiên nghĩ đến điều gì thiên địa giới luật Diệp Huyền quát lên, hư không liên ở Lâm Lang công chúa đỉnh đầu, đột nhiên nứt ra một đạo hư không kẽ hở, giống như rắn dây rùa, hướng Dạ lão lùi chạy ra ngoài. Dạ lão phản ứng cực nhanh, lập tức hướng phía sau nhảy ra. Một tiếng ầm vang, hư không liên trúng mục tiêu mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất cho đánh nứt một khối. Dạ lão nặng nhỏ, động thủ cơ hội là trong nháy mắt, lưỡng danh cựu xà hải ma tộc đồng loạt ra tay, công hướng mình hai gã khác đồng bạn. Kia lưỡng danh cựu xà hải ma tộc thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, một tên trực tiếp bị một trưởng đánh nát tiên linh cái, một tên bị tam xoa kích cho đâm xuyên trái tim. Lâm Lang công chúa nhìn Dạ lão trầm giọng nói, Dạ lão, ngươi có ý gì? Để hỏi cho thí a. Diệp Huyền hướng phía trước lùi chạy ra ngoài đạo, lão này thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn làm thịt ngươi. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ lên hai cánh tay dùng sức. Hàng linh cùng vẫn đủ khó dây dưa, không chỉ có thể phong ấn một bộ phận linh khí, còn có thể để cho linh khí vận chuyển chu thiên không khoái. Diệp Huyền giờ phút này vận chuyển linh khí, ít nhất yêu cầu so với thường ngày nhiều gấp đôi thời gian. Bất quá, Lâm Lang công chúa hiển nhiên có một việc không nghĩ tới. Diệp Huyền đã thân thể cực cảnh trừ dựa vào linh khí ra, Diệp Huyền còn có thể dựa vào thân thể thuần túy lực lượng. Làm lưỡng danh cựu xà hải ma tộc hướng Diệp Huyền đánh tới trong nháy mắt len ken kia hàng linh cùng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó trung ương xích sắt cắt thành hai khúc, Diệp Huyền trực tiếp dựa vào thân thể cực cảnh gắng gượng tránh thoát ra cút cho ta Diệp Huyền tránh thoát hàng linh cùng, một cước về phía trước bước ra, giơ quyền đánh kích. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực Diệp Huyền ra quyền trong nháy mắt, tiếng rồng ngâm chợt nổi lên, 22 cái kim sắc tiểu long đồng thời xuất hiện, loạn vũ bốn phía, hướng lưỡng danh cựu xà hải ma tộc xô ra đi. Phanh, phanh, phanh cơ hồ là trong nháy mắt, kia lưỡng danh hải tộc bị kim sắc tiểu long đụng bên trong, trực đỉnh đỉnh liền bị đánh bay ra ngoài. Bên kia, Lâm Lang công chúa nhìn Dạ lão đạo, Dạ lão, tại sao? Ta biết ngươi không thể nào là làm cho này trong đồ vật, ngươi từng đi theo gia gia ta, sau đó đi theo phụ thân ta, bây giờ chính là đi theo ta, một mực trung thành như một, ta không tin ngươi sẽ bởi vì tham lam mà phản bội. Dạ lão nặng nhỏ, ta chưa bao giờ phản bội qua, ta đi theo gia gia của ngươi, là ta tin tưởng hắn có thể tái hiện cựu xà hải ma tộc huy hoàng, ta đi theo phụ thân ngươi, giống vậy là bởi vì ta tin tưởng có thể tái hiện cựu xà hải ma tộc huy hoàng, mà ta bây giờ làm hết thảy, đồng dạng là làm trọng hiện tại cựu xà hải ma tộc huy hoàng. Dạ lão vừa nói, một bên nổi giận gầm lên một tiếng. Dạ lão thân thể không ngừng bành trướng, tới chỉ là một lùn tiểu lão đầu, vào giờ phút này, bắp thịt đột nhiên cổ trướng, trở nên góc cạnh rõ ràng, thân cao càng là đạt tới 3 mét khoảng cách. Dạ lão nhìn Lâm Lang công chúa, âm trầm đạo, ta không tin ngươi có năng lực chấn hưng cựu xà hải ma nhất tộc, cho nên chỉ có thể để ta làm Lâm Lang công chúa ngẩng đầu nói, bởi vì ta là một phụ nữ sao? Dạ lão không thị hiềm chút nào đạo, dạ, liền bởi vì ngươi là đàn bà, phụ thân ngươi là đương thời anh kiệt, chinh chiến tứ hải, để cho đã suy bại cựu xà hải ma tộc lần nữa lấy được vô số uy danh, đời này của hắn duy nhất làm chuyện bậy chỉ có một thứ, vậy nếu không có sinh ra một tên đàn ông, mà là lưu lại ngươi Lâm Lang công chúa từ từ nắm chặt trong tay kim thương, móng tay lâm vào trong thịt, đỏ bừng tia máu từ Lâm Lang công chúa trưởng giữa dòng chảy ra, ta rõ ràng so với ai khác đều mạnh, ta rõ ràng so với ai khác cũng lợi hại. Lâm Lang công chúa cả giận nói, liền bởi vì ta là đàn bà, vậy ngươi liền cho ta xuống địa ngục hay chờ xem, nhìn ta là như thế nào tái hiện cựu xà hải ma nhất tộc huy hoàng. Lâm Lang công chúa vừa nói, một bên giơ cao chạm kim đầu hổ thương, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, trong nháy mắt liền từ trên cán thương tràn đầy ra. Lâm Lang công chúa bước về phía trước đạo, ta là cựu xà hải ma nhất tộc công chúa, cũng là hiện đảm nhiệm cựu xà hải ma tộc thống lĩnh, hướng ta xuất thủ chính là phản loạn, này tội đáng giết. Lâm Lang công chúa đỉnh thương về phía trước đâm ra, kim sắc thương mang nhất thời trong nháy mắt nổ tung đi ra, dậm dạp chẳng trị một mảnh, hướng Dạ lão đã đâm đi. Dạ lão giận quát một tiếng, bay thẳng đến thương ảnh bên trong bập bảo, thân như kiên thiết, những thứ kia thương mang không ngừng đóng vào Dạ lão trên người, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng không cách nào tương Dạ lão thân thể cho đâm thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ lão ra quyền, thương quyền chạm nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh, kim sắc với ánh sáng màu đen hướng bốn phía đẩy ra. Mặc dù Diệp Huyền kêu là cứu Lâm Lang công chúa, nhưng dưới mắt Diệp Huyền trước hết giải quyết cản ở trước chân lưỡng danh cựu xà hải ma tộc. Hai người đều là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong đương nhiên, cựu xà hải ma tộc bên trong tất nhiên còn có mạnh hơn, chỉ bất quá, Lâm Lang công chúa chọn là cực kỳ đáng giá tín nhiệm với chính mình tới chỗ này. Đáng tiếc, Lâm Lang công chúa ánh mắt cũng không có gì đặc biệt, cuối cùng vẫn có hai người chọn làm phản, đứng ở Dạ lão một bên. Uống a một tên cựu xà hải ma tộc gầm nhẹ, tung người nhảy lên, hướng Diệp Huyền công tới, ra quyền mang phong, trực kích Diệp Huyền mặt. Diệp Huyền không yếu thế chút nào, trực tiếp giơ quyền chào đón. Phanh, Diệp Huyền cánh tay giàn kim long thoáng hiện, trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy tên kia cựu xà hải ma tộc một quyền. Một quyền sau, Diệp Huyền không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp tháo xuống vĩnh chấn tuyết bực, trở tay hướng mặt bên vung chém đi. Bởi vì một tên khác cựu xà hải ma tộc đã ép tới gần thượng một kiếm ra, kiếm phong lẫm nhiên sơn nhạc tam kiếm quyết đệ nhị thức, chân vũ hoa sơn kèm theo vĩnh chấn tuyết vực hướng mặt bên càn quét mà qua, mảng lớn kiếm quang xuất hiện, dậm dạp chẳng chịt về phía trước càn quét mà ra, đem tên kia cựu xà hải ma tộc bao phủ. Chương 402, chém chết Diệp Huyền ngạnh hám lượng danh cựu xà hải ma tộc không rơi xuống hạ phong. Nhưng là, còn chưa đủ bởi vì, Hùng Sơ mặc dùng là cứu chữ, nói cách khác, Lâm Lang công chúa không phải là đem đối thủ cũ. Đã như vậy, Diệp Huyền phải mau sớm giết chết trước mắt lượng danh cựu xà hải ma tộc. Các Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, trên người linh khí đại thịnh, đột nhiên phát lực, đem lượng danh cựu xà hải ma tộc cho cưỡng ép ra. Thiên chi tỏa Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trung quanh đông nhiên không gãy vỡ mở rầm rạp chẳng chịt hư không kẽ hở, mười mấy cây màu đen xích sắc từ hư không trong khe xuất hiện, điên cuồng rung động, hướng bốn phía mở ra đi. Lưỡng danh cựu xà hải ma tộc không ngừng toát ra, tránh qua thiên chi tỏa công kích. Nhưng là trong nháy mắt này, Diệp Huyền từ phía sau lưng tháo xuống thương kỳ, rung cổ tay, cờ xí rũ ra. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái, tất dạ chiếu tuyết. Diệp Huyền dùng sức hướng phía trước cơ múa tất dạ chiếu tuyết, mảng lớn phong xương chợt quyển, hướng phía trước càn quét mà ra, mặt đất liền không ngừng xuất hiện sương hoa. Uy nghiêm hàng khí xẹt qua sau, mặt đất đông, kia lượng danh cựu xà hải ma tộc trên người cũng là bị sương tuyết bao trùm, thân thể rất nhanh đông ra sương hoa, tốc độ tự nhiên chậm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, tỏa liên kéo lấy đến, phát ra thanh thúy tiếng vang, đem một tên cựu xà hải ma tộc cho khổn trói lên. Tên kia cựu xà hải ma tộc lập tức kịch liệt dãy rủa, thân thể không ngừng ngoạn ngoại, thử đột tránh thoát xích sắt trói buộc. Chỉ bất quá, thiên chi tỏa nếu như có dễ dàng như vậy tránh thoát được, cũng sẽ không là thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, càng không biết bị Diệp Huyền coi trọng như vậy. Hơn nữa, coi như dãy rủa đi ra cũng không có vấn đề, có trong nháy mắt công kích cơ hội, đối với Diệp Huyền mà nói đã quá. Tả kiếm bên phải thương Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, thân thể liền hướng phía trước đột nhiên thoát ra, cổ tay chuyển một cái sau, tất dạ chiếu tuyết cờ xí liền bị cuốn lên thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái, phá quân long đạm. Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, thân biến hóa tàn ảnh, hướng phía trước liền lướt đi đi. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang thương ra, Lưu Quang hiện thiên biết người không thấy Diệp Huyền tốc độ thật nhanh kinh người, hướng phía trước bay vút sau khi đi ra ngoài, nhân thương hợp nhất, một vệt sáng hướng phía trước sẽ qua. Tên địa cựu xà hải ma tộc thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền trận to hai mắt, thiếu chút nữa đem con ngươi cũng cho trừng ra. Làm Diệp Huyền với đối phương sượt qua người trong nháy mắt, tên kia cựu xà hải ma tộc trên trán cũng đã nhiều hơn một đạo thương động, bị Diệp Huyền nhất thương liền xuyên qua đầu. Muốn giết một tên nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong hải tộc, cho dù là tầm thường nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, mà không phải bị cựu xà hải ma xào huyệt áp chế tu vi cường giả, như cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Đối với lần này, Diệp Huyền quy công cho trời đất giới luật, cái này kỳ bảo thật sự là quá mạnh, mặc dù không có cái gọi là uy lực có thể nói, nhưng từ chức năng tính mà nói, Diệp Huyền thậm chí cảm thấy được đồ chơi này có thể đến gần vô hạn vô song kỳ bảo trình độ. Tên điêu cựu xà hải ma tộc bị thiên chi tỏa trói buộc, căn không có đem chính mình thực lực chân chính bày ra, không có thể hướng Diệp Huyền biểu diễn ra bản thân công kích mạnh nhất, cũng không có tiến hành phòng ngự cơ hội, sau đó sẽ chết. Tóm lại, bất kể là dựa vào cái gì, Diệp Huyền trước chém một người đánh chết một tên cựu xà hải ma tộc sau, Diệp Huyền lạnh lẽo thủ, nhìn về phía một tên khác cựu xà hải ma tộc. Thiên chi tỏa thời gian kéo dài vẫn chưa kết thúc, màu đen xích sắt trên đất kéo qua, phát ra thanh thúy tiếng vang, hướng một tên khác cựu xà hải ma tộc đi. Có vết xe đổ. Tên điêu cựu xà hải ma tộc nào dám để cho bốn phía vọt tới xích sắt gần người, cơ hồ là điên cuồng lui về phía sau. Sau đó, phanh tên điêu cựu xà hải ma tộc đống nhiên cảm giác mình phía sau đụng vào cái gì, quay đầu lại, kết quả là nhìn thấy Diệp Huyền gương mặt đó. Địa giai vũ khí thượng phẩm, như bóng với hình tên điêu cựu xà hải ma tộc ánh mắt lưu ý bốn phía xích sắt, nhưng cũng vì vậy không lưu ý chút nào đến Diệp Huyền tan biến không còn dấu tích, mà dưới mắt đã tới không kịp sơn nhạc tam kiếm quyết, đệ tam thức, đang lâm thái nhạc kiếm khí tung tóe, tinh thần sức lực phong hô khiếu, vô số kiếm khí cuốn vòng quanh lĩnh trấn tuyết vực, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Sau đó hướng phía trước chém xuống đi. Phốc máu bắn tung tóe, a tên kia cựu xà hải ma tộc giơ cánh tay đó đỡ, sau đó kêu thảm không ngừng lui ra, hắn toàn bộ cánh tay phải đã bị Diệp Huyền hoàn toàn chém xuống. Nếu đều như vậy, ngươi liền biết điều đi địa ngục báo cáo đi. Diệp Huyền quát lên, ít nhất còn có thể thiếu thụ nhiều chút chỗ đau. Sơn nhạc tam kiếm quyết, đệ nhất thức, Bác Lạc Tử Tiêu. Diệp Huyền giơ kiếm về phía trước nhất chỉ, to lớn hư hình đại kiếm liền xuất hiện ở không trung, đột nhiên tung tích, ở đó danh cựu xà hải ma tộc sợ hãi quang chi hạ. Phốc huyết nhục xé thanh âm lại lần nữa vang lên, tên kia cựu xà hải ma tộc đổ xuống đầy đất, mắt trợn tròn, như là chết không minh, đỏ bừng tiên huyết không ngừng từ dưới thân thể phương chạy ra. Hùng Sơ mặc long bắt tay, hướng Diệp Huyền hô, bên kia Diệp Huyền gò má nhìn một cái, đã nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng nóng hướng tự bay tới, Diệp Huyền cơ hồ là có thể đưa tay nâng lên. Phanh Lâm Lang công chúa trực tiếp tiến đụng vào Diệp Huyền trong ngực, để cho Diệp Huyền không ngừng lui về phía sau, thật vất vả mới ổn hạ thân hình. Diệp Huyền cắn răng nói, ngươi nên giảm cân. Lâm Lang công chúa giờ phút này sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ẩn có vết máu, lại như cũng không cam lòng dùng kim thương chống đất mặt, từ từ đứng lên. Dạ lão nhìn Lâm Lang công chúa đạo, công chúa, ngươi cố gắng, về bị thiên phú phi phàm, còn nắm giữ thống lĩnh toàn tộc lãnh tụ năng lực, ngươi là cựu xà hải ma tộc nhất đại xuất sắc nhất, nhưng ngươi dù sao cũng là một nữ nhân, ta cũng không phải là bởi vì ngươi là nữ nhân mà xem thường ngươi, mà là đàn bà là không cách nào học được cựu xà hải ma bí thuật. Đừng, đừng, đừng. Dạ lão bây giờ chính là một cự nhân, kia cao lớn thân thể về phía trước bước vào, bước qua mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang, phản phất mỗi một bước cũng có thể để cho mặt đất rung rung một lần. Dạ lão đạo, chính ngươi cũng hẳn cảm giác được, ngươi tốc độ tu luyện đã dần dần chậm lại, đồng tộc trẻ tuổi đã bắt đầu từ từ đuổi theo ngươi, mà đây cũng là không thể làm gì sự tình, bởi vì ngươi học không cựu xà bí pháp, công chúa, ngươi cuối cùng không cách nào thống lĩnh cựu xà hải ma nhất tộc lần nữa đi về phía huy hoàng. Kèm theo Dạ lão mở miệng, Lâm Lang công chúa sắc mặt càng ngày càng âm trầm với không rút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ Lao xuất thủ lần nữa, quả đấm to đánh về phía trước đến, hắc mang đại thịnh, thẳng đánh Lâm Lang công chúa mặt. Lâm Lang công chúa nhìn kia đánh tới quả đấm, lộ vẻ có chút thất thần. Nhưng vào lúc này, giống ngâm chợt nổi lên tiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu dã kim long lao nhanh, từ Lâm Lang công chúa phía sau chui ra ngoài, về phía trước đánh tới, với Dạ Lao quả đấm hung hăng đụng vào nhau. To lớn nổ ầm xuất hiện, Dạ Lao kia to lớn thân thể không tự chủ được bị kim long đẩy ra đi, đảo lùi lại mấy bước. Chương 403, thân thể Dạ Lao ngẩng đầu lên, tám kim sắc quang vượng bên trong, nhìn Diệp Huyền hung hăng nói, nhân loại, chúng ta cựu xà hải ma tộc bảo bối há là ngươi có thể đủ chấm mút, vừa bạn đưa ngươi cũng cùng nhau giết. Dạ Lao vừa nói, một bên nhấc tay gầm thét, thân thể run lên, trên người vô số hắc quang tản ra, sau đó biến thành từng cái một quả cầu ánh sáng màu đen hướng bốn phía đẩy ra những hắc đó cầu uy lực kinh khủng, mỗi một mai đều là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, nếu như thế, đạo còn không đến mức để cho Diệp Huyền cẩn thận cảnh giác. Mấu chốt ở chỗ, kia hướng bốn phía đẩy ra tới quả cầu ánh sáng màu đen, ước chừng 2-3 chục mai. Giống như là Dạ Lão trong nháy mắt công ra 2-3 chục đánh, mỗi nhất kích đều là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong uy lực, cái này thì tương đối kinh khủng. Diệp Huyền nhất vừa lui sau, một bên quét mắt chung quanh quả cầu ánh sáng màu đen. Những thứ này quả cầu ánh sáng màu đen không chỉ số lượng nhiều, hơn nữa, mỗi một mai quý tích cũng không trùng điệp, hơn nữa có chút quý tích dị thường quỷ dị, có chút đụng trúng vách tường, sau đó bắn ngược tới, có trực tiếp liền cả bụ tổ ra một cái độ cong. Diệp Huyền nhấc mắt nhìn đi, kia quả cầu ánh sáng màu đen rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ bao trùm Diệp Huyền tất cả có thể tránh né không gian, đem Diệp Huyền bốn phía cũng cho phong kín. Diệp Huyền liếm liếm vẻ miệng, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn hãn. Thiên chi tỏa Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, bốn phía liền không gậy vỡ mở hư không kẽ hở, xích sắt qua lại mà qua, phát ra len ken tiếng vang. Thiên địa giới luật cũng không thể dùng để phòng ngự. Nhưng vũ khí, kỳ bảo vân vân hết thảy mọi thứ, cũng không có tính quyết định, giống như là vũ khí đối hoành, có thể là công kích, cũng có thể là phòng ngự. Mà bây giờ, Diệp Huyền lợi dụng là thiên địa giới luật bền chắc không thể gãy đặc tính cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ kia xích sắt từ trong hư không tới, giao thoa ngang dọc, như cùng một cái lưới lớn một dạng bao trùm Diệp Huyền phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, những hắc đó ánh sáng màu cầu đánh tới, không ngừng đụng vào xích sắt thượng. Ầm, 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 quả cầu ánh sáng màu đen liên tiếp không ngừng vỡ ra, một tầng màu đen khí lãng chồng chất, hướng bốn phía không ngừng đẩy ra, để cho cả vùng không gian cũng rung rung lên. Thiên địa giới luật xích sắt sắc thực không cách nào trực tiếp dùng cho phòng ngự, Diệp Huyền nhưng mà lợi dụng xích sắt đi theo quả cầu ánh sáng màu đen va chạm mà thôi, bởi vì màu đen xích sắt bền chắc không thể gãy, không cách nào bị phá hư, ngang hàng đem công kích ngăn cản hạ xuống cùng lúc đó bên. Trái thương bên phải kiếm sơn nhạc tam kiếm quyết, đệ nhất thức, Bắc Lạc Tử Tiêu Diệp Huyền giơ lên vĩnh trấn tuyết vực, hướng phía trước hư không một chút, ầm ầm tiếng liền đột nhiên vang lên, một thanh hư hình đại kiếm đột nhiên xuất hiện ở Dạ Lao đỉnh đầu, sau đó hướng phía dưới ầm ầm rất xuống, dắt chém hết tất cả khí thế. Diệp Huyền trong cơ thể, kiếm tâm thông linh rung động, từng trận kiếm minh tiếng không ngừng hướng bốn phía đẩy ra, thanh thúy vô cùng. Nhưng là Dạ Lao ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với chuôi này hư hình đại kiếm, nhưng là chẳng thèm ngó tới. Chính là nhân loại Dạ Lao quát lên, chút tài mọn Dạ Lao không né tránh, trực tiếp một tay hướng thiên, chỉ trưởng đánh phía hư hình cự kiếm, lại lấy thân thể cứng rắn hãn hư hình đại kiếm, cưỡng ép đem hư hình đại kiếm cho tiếp tục hạ xuống rắc rắc. Rắc rắc sau khi tiếp kiếm, Dạ Lao dùng sức bóp một cái, kia hư hình đại kiếm sẽ không đoạn vỡ vụn ra, mảng lớn vết nứt trải rộng thân kiếm, Dạ Lao lại chỉ bằng vào một trường lực, đem Diệp Huyền hư hình đại kiếm cho trực tiếp bóp vỡ. Chỉ bất quá, Diệp Huyền công kích vẫn chưa hết ở Dạ Lao tiếp kiếm trong nháy mắt, Diệp Huyền thân ảnh nhất hiểm, cuối cùng đột nhiên đi tới Dạ Lao bên cạnh, bên hông một cái, phá quân long đảm nơi tay. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang thương ra, Lưu Quang hiện thiên biết người không thấy Diệp Huyền nhất thương hướng phía trước đâm ra, chỉ thấy thương mang, không thấy thương ảnh. Đây cơ hồ là không cách nào tránh nã một phát súng. Ngươi ngay cả thường cũng không thấy được, nên như thế nào né tránh? Phốc, Dạ Lão ngực truyền tới huyết đục xé thanh âm, ngay sau đó phá quân long đạm đâm vào Dạ Lão ngực, máu tươi từ vết thương chảy xuôi mà ra, theo phá quân long đạm cắn thương, từ từ máu tươi chảy như dòng nước mà xuống, sau đó không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, huyết châu sau khi hạ xuống, tí tách âm thanh, lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Diệp Huyền nhìn Dạ Lão đạo, ta chính là nhân loại, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Giống Dạ Lão vô cùng giận dữ tức giận, bị Diệp Huyền khiêu khích, lộ vẻ điên cuồng hơn. Ở Diệp Huyền chuẩn bị rút súng mà đi trong nháy mắt, Dạ Lão đột nhiên ngẩng đầu, lại gắng gượng đem phá quân long đảm cho nắm trong tay. Diệp Huyền nhíu mày lại, sau đó cảm giác một cổ cự lực truyền Dạ Lao nắm phá quân long đảm, gậy mạnh vô song, trực tiếp đem Diệp Huyền cho giơ lên, sau đó hướng mặt bên hung hăng ném qua đi. Diệp Huyền trong lòng kinh ngạc, chính mình tu vi mặc dù còn kẹt ở nguyên linh cảnh, nhưng dù sao thân thể cực cảnh, lực lượng tuyệt đối không yếu, nhưng với Dạ Lao cậy mạnh so với, lại là hoàn toàn không cách nào chống lại, thân thể trực tiếp bị ném ra ngoài. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đập ầm ầm ở trên vách tường, phần lưng truyền tới một trận đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, còn không có từ dưới đất bò dậy, liền cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Dạ Lao va nhà nhạc đều, căn không để ý tới ngược thương thế, sải bước hướng Diệp Huyền tới, giơ lên quả đấm, hướng Diệp Huyền liền rơi đập xuống. Diệp Huyền lập tức giơ lên vĩnh trấn tuyết vượt hướng xuống đất đập một cái, mượn lực từ mặt đất nhảy lên, đồng thời tránh qua Dạ Lao quả đấm. Ở giữa không trung, Diệp Huyền trực tiếp đỉnh thương đưa tới, phá quân long đảm lần nữa hướng phía trước đâm ra, đâm trúng một thương Dạ Lao hung gian. Dạ Lao thân thể thoáng một cái, sau đó sẽ thứ giống giận, vẫn như cũng là không nhìn thương thế, trực tiếp đưa cánh tay càn quét qua phanh Diệp Huyền ngược lại gặp một đòn, ngay sau đó thân thể liền hướng phía sau bay rất ra ngoài, trên không trung không ngừng quay cuồng, sau đó đập xuống mặt đất. Diệp Huyền che ngực, cảm giác mình xương thật giống như đoạn mấy cây tựa như, toàn thân đều đau. Đáng chết, Diệp Huyền không nhịn được mắng liệt một câu. Dạ Lao tu vi rất cao, Một điểm này, Diệp Huyền đã sớm nhìn ra, nhưng mà bị Cửu Xà Hải Ma xảo huyết lực lượng cho áp chế một cách cưỡng ép đến nguyên cực cảnh Cửu giai đỉnh phong mà thôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Dạ Lao tu vi thật sự có thể so với trước gặp qua Quý La Sắt với Lý Huy Dạ hai người cao hơn. Diệp Huyền đề phòng Dạ Lao hiện ra cái gì nguyên cực cảnh căn không cách nào nắm giữ thủ đoạn. Nào nghĩ tới, Dạ Lao căn không có về mặt tu vi cho thấy thứ gì đến, chính là nguyên cực cảnh Cửu giai đỉnh phong tu vi, hoàn toàn bằng một thân cậy mạnh mà chiến. Hơn nữa, kia cậy mạnh cũng quá mức kinh khủng, chính mình thân thể cực cảnh lại hoàn toàn gánh không được. Hắn tu luyện linh mẫn biến hóa thân thể công pháp lúc này, Lâm Lang công chúa thanh âm ung dung bay tới đạo, có thể đem linh khí đưa vào thân thể, tăng lên thân thể trình độ cường hãn. Diệp Huyền ngẩn người một chút, nói cách khác, thân thể chính là lão này vũ khí, thậm chí là kỳ bảo, vũ khí, vân vân hết thảy mọi thứ. Đây cũng là dễ lý giải, người khác chiến đấu là đem linh khí đưa vào vũ khí, Dạ Lao là đem linh khí đưa vào thể xác. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 404, Diệp gia tuyệt học khó trách lão này một mực liền dùng quả đấm. Dạ Lao không có vũ khí, Diệp Huyền cũng không có thấy đối phương dùng qua vũ khí, hoặc là kỳ bảo loại đồ vật. Quả đấm, chính là quả đấm cùng lúc đó, Dạ Lao lần nữa sải bước về phía trước, quả đấm bung lên, bốn phía nhất thời cắt bay đá chạy, mặt đất nạm to tảng đá xanh gạch thẻ bỗng nhiên phi dương lên, không ngừng phá toái đến, sau đó hướng Diệp Huyền phương hướng rơi đập xuống. Diệp Huyền đú đoán nhìn Lâm Lang công chúa liếc mắt, ngươi đừng ánh mắt nói nhân gia công pháp là cái gì à, ngươi được nói công pháp nhược điểm, nhược điểm, nhược điểm chuyện trọng yếu phải nói ba lần đáng tiếc, Lâm Lang công chúa không có tiếp tục nói đi xuống ý tứ. Bên kia, tránh qua một đòn, hướng trong miệng nhét viên thuốc, thân thể ngược lại thoải mái một ít, nhưng vẫn là đau, toàn thân đều phải tán giá một dạng. Dạ Lao dưới mắt thể xác hoàn toàn không cách nào dùng tu vi để cân nhắc, quá ngang ngược liền chỉ bằng vào kia một đôi nhục quyền, chỉ nhưng mà quyền lực, mỗi nhất kích là có thể tương đương với nguyên cực cảnh Cửu giai đỉnh phong vận dụng vũ khí một đòn uy lực. Có thể vận dụng vũ khí, tần suất công kích tuyệt đối không có Dạ Lao quả đấm tới nhanh, vô luận là uy lực tích góp, còn là linh khí quán thâu cũng cần thời gian. Mà đây chính là Dạ Lao giờ phút này lộ vẻ kinh khủng như vậy nguyên nhân. Đồng thời, còn có thân thể tự lành năng lực. Thân thể càng mạnh mẽ, tự lành năng lực thì sẽ càng mạnh, là dễ hiểu sự tình. Diệp Huyền mặc dù đang Dạ Lao trên người thọ xuyên ra hai cái lỗ thủng, thế nhưng hai cái lỗ thủng cơ hồ là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bất quá Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, loại này cường hóa thị thân công phu cũng không phải là không có nhược điểm, thân thể vô luận như thế nào cường hãn, có chút vị trí như cũ rất nhu nhược. Đùng, 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 Dạ Lao chân đạp mặt đất, không ngừng phát ra tiếng vang, hướng Diệp Huyền lần nữa, mà Diệp Huyền trực tiếp đem Phá Quân Long Đảm với Vĩnh Chấn Tuyết vực hướng xuống đất cắm một cái, sau đó tiến lên đón Dạ Lao. Dạ Lao cười lạnh một tiếng nói, tiểu quỷ, biết không địch, tự giận mình sao? Với chính mình so quyền chân. Dạ Lao nhìn Diệp Huyền cực kỳ khinh thường, hai người giờ phút này thân thể độ cường hoành hoàn toàn không cùng một cấp bậc, cho dù Diệp Huyền thân thể cực cảnh, cũng hán bất quá Dạ Lao thân thể. Vũ khí nơi tay, hợp lại vũ khí, hợp lại kỳ bảo, Dạ Lao bao nhiêu còn cảm thấy Diệp Huyền có chút khó dây dưa, nhưng là trực tiếp quyền cước chào đón. Dạ Lao cảm thấy Diệp Huyền là tại tìm chết. Dạ Lao gầm nhẹ nói, đánh giết ngươi kia quả đấm to đánh tới, tinh thần sức lực phong hô khiếu, trực kích Diệp Huyền mặt, mang theo hiển hách uy thế, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Nhưng trong nháy mắt này, Diệp Huyền bỗng nhiên chùn xuống thân thể, tránh qua Dạ Lao quả đấm. Quyền kia phong lao qua Diệp Huyền gò má vượt qua, ở Diệp Huyền trên mặt mang ra khỏi một vết thương. Chỉ là quyền phong cũng đã sắc bén như lao. Sau đó xem ta Diệp gia tuyệt học, Diệp Huyền quát lên, đoạn tử tuyệt tôn cước phanh Diệp Huyền tránh qua Dạ Lao quả đấm trong nháy mắt, hung hăng một cước liền liêu ở một cái không thể miêu tả địa phương. Dạ Lao sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía, thân thể không ngừng run rẩy, liền té quỵ dưới đất. Sau đó Diệp gia tuyệt học đệ nhị thức, Diệp Huyền nhất giơ tay lên nói, song long thủ châu. Diệp Huyền ngón tay hướng đằng trước cắm một cái, trực tiếp đánh trúng Dạ Lao ánh mắt, Dạ Lao liền kêu thảm một tiếng, bụng mặt liền hướng phía sau đảo hạ xuống. Trên dưới đều đau, Dạ Lao thân thể co giò, thiếu chút nữa trên đất cút lên. Diệp Huyền cười đắc ý, tùy ý ngươi đem thân thể luyện như thép như sắt, hai cái vị trí này, ngươi trùng quy không có biện pháp cũng cho luyện cứng rắn chứ. Khốn kiếp, Dạ Lao cái chán thấm xuất mồ hôi hột, từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Diệp Huyền giận dữ hét, tiểu quỷ, ta muốn xé ngươi. Dạ Lao cự trưởng một tấm, hướng Diệp Huyền liền đưa tay bắt Diệp Huyền thân hình đung đưa một chút, đột nhiên liền tan biến không còn dấu tích. Địa giai vũ khí thừa phẩm, như bóng với hình. Diệp Huyền bóng người xuất hiện lần nữa lúc, hách nhưng đã tới Dạ Lao sau lưng, không chút do dự lại vừa là một cước hung hăng đá tới. Dạ Lao lần nữa sắc mặt biến, hai chân có chút run, trong lòng vui mừng, còn hảo chính mình tuổi đã cao, tôn tử đều đã có. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dạ Lao nổi giận gầm lên một tiếng, cơ múa cánh tay hướng phía sau lao đi. Diệp Huyền vội vàng hướng phía sau lắc một cái eo, một cái thiết bản tiểu tư thế, cưỡng ép tránh qua một đòn, ngay sau đó một quyền đánh về phía trước. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu dạ giống một tiếng rồng gầm hướng bất tiêu, Diệp Huyền quyền gian dũng động kim thuộc tính linh khí, hóa thành kim long đánh về phía trước. Phanh kim long đụng trúng Dạ Lao ngực, tương Dạ Lao cho không ngừng hướng phía sau đẩy đi, kèm theo Dạ Lao lui về phía sau, mặt đất không ngừng bị dâm nước. Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, lần nữa nhảy lên, sau đó đánh ra quyền thứ hai. Long chiến vu ra điều thứ hai kim long xuất hiện, hung đụng trúng Dạ Lao ngực. Song long hòa hợp, uy lực vô cùng, phanh một tiếng, Dạ Lao rốt cuộc bị đẩy tới bên tường, hung hăng đụng ở trên vách tường, trước ngực một mảnh vết thương, kim thuộc tính linh khí lưu lững lờ trôi qua, vô cùng sắc bén, ở Dạ Lao trên người vạch ra một đạo giống như kiếm chém phổ thông vết thương. Bất quá, Dạ Lao như cũng dùng manh căn dạng, đối với trước ngực thương thế chẳng nó ngàng gì tới, giận quát một tiếng, giơ quyền rơi đập, gắng gượng đem kim long cho đập nát ấy, biến thành một mảnh kim sắc linh khí vầng sáng, rải xuống đầy đất. Nhưng cũng vào thời khắc này, Diệp Huyền lần nữa đi tới Dạ Lao bên cạnh, hai ngón tay đâm vào Dạ Lao ánh mắt. Dạ Lao vội vàng vươn tay vừa đỡ, ngay sau đó cả giận nói, tất cả đều là nhiều chút tiểu hài tử cho lừa bịp, cút cho ta! Dạ Lao đưa tay, liền muốn đem Diệp Huyền cổ tay bắt lại, nhưng Diệp Huyền lại hoạt lưu giống như con lươn, trực tiếp rung cổ tay, cưỡng ép từ Dạ Lao trong lòng bàn tay thoát ly khỏi. Đây cũng là Dạ Lao cổ thân thể này nhược điểm một trong, quá mức cao lớn cường tráng, chừng 3 thước thân cao, hoàn toàn là bàng nhiên cự vật, trên người bắp thịt giống như đá hoa cương một dạng. Dạ Lao tốc độ ngược lại không có bởi vì này dạng thể trạng mà bị quản chế, nhưng rõ ràng sự linh hoạt hạ xuống. Một cái cao 2 mét tự hán, với một cái bình thường thân cao người so ra, xoay người tốc độ tất nhiên sẽ càng chậm, là giống nhau đạo lý. Diệp Huyền lần nữa thi triển như bóng với hình, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, rơi vào mở ra dưới ngọn đèn dầu phương trong bóng ma. Diệp Huyền tuét miệng nói, ngươi cho ta liền 2 chiêu sao? Ngươi môn công pháp này xác thực khó dây dưa, bất quá ta đã có đối phó phương pháp. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ trưởng hướng thiên, không trung kim thuộc tính linh khí du đãng, nhanh chóng hóa thành nhất phương kim sắc cự ấn, hướng phía dưới rơi đập xuống thiên giai vũ kỹ trung phẩm chân long cựu tử ấn đệ nhất ấn tù như ấn to lớn kim ấn rơi xuống từ trên không, một tiếng ầm vang đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, dễ nghe linh thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng ở Dạ Lao trong lỗ thai, kia dễ nghe linh thanh âm lại giống như địa ngục chuyển tới quỷ khóc tiếng. A Dạ Lao bịt lấy lỗ thai, kêu thảm thiết đạo, dừng lại cho ta! Dạ Lao không ngừng giãy giụa, hướng bốn phía đụng, kia thân thể khổng lồ đụng trúng vách tường, một tiếng ầm vang, liền đem vách tường đụng thoái một mảng lớn. Chương 405, xoay ngược lại linh thanh âm công kích là phi thường loại khác công kích, khó lòng phòng bị, không, thậm chí có thể nói là không cách nào phòng ngự. Trừ phi tự hủy hai lỗ thai, nếu không tuyệt đối không thể nào không chịu linh thanh âm công kích ảnh hưởng. Bất quá, lời tuy là như thế nói, nhưng linh thanh âm công kích cũng không phải là vô địch. Mặc dù không có thể phòng ngự, nhưng có thể chống đỡ, dùng linh khí liền có thể, chỉ cần linh khí đủ hùng hậu, mặc dù không về phần hoàn toàn không chịu linh thanh âm ảnh hưởng, lại có thể không hạn chế suy yếu linh thanh âm ảnh hưởng. Cho nên, từ chân long cựu tử ấn từ 3 ấn tăng lên tới 9 ấn sau, Diệp Huyền cũng rất ít dùng tú như ấn, bởi vì hiệu quả sát thực không tính là xuất sắc. Linh thanh âm công kích bình thường cũng là dùng để ỷ lớn hiếp nhỏ, tỉ như tu vi cao hơn mấy cấp, thậm chí còn một cảnh trở lên, như vậy, linh thanh âm công kích đem vô cùng kinh khủng, cơ hồ có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Bất quá, Diệp Huyền Nam hiểu hơn lấy tiểu khi lớn, linh thanh âm công kích cũng chưa có tốt như vậy xứ. Nhưng là, dưới mắt dưới tình huống, linh thanh âm công kích cũng quá tốt dùng. Dạ Lao công pháp là đem linh khí quán thâu thể xác bên trong, cực hạn cường hóa thân thể công pháp, liền thân thể cực cảnh đều khó so sánh. Bất quá, nếu linh khí đều bị quán thâu đến trong cơ thể, Dạ Lao tự nhiên không có dư thừa linh khí có thể thả ra ngoài, dùng cho ngăn cản linh thanh âm xâm phạm. A, Dạ Lao điên cuồng gầm hét, đôi trở nên đỏ như máu, hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng tràn đầy ra tiên huyết, thân thể đánh vào bốn phía, đem vách tường đụng ra từng mảnh kẽ hở. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền nhanh chóng về phía trước chạy băng băng, giơ tay lên hướng mặt bên khẽ vồ một chút, trong tay linh khí xuất hiện, đem cắm ở bên cạnh phá quân long đạm cho cuốn qua thương nơi tay. Diệp Huyền khí thế đột nhiên thay đổi, đi tới Dạ Lao bên cạnh, Diệp Huyền tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Dạ Lao trên người. Phốc, Diệp Huyền nắm phá quân long đạm lối vào, dùng sức hướng phía dưới đâm hạ xuống, ngay sau đó huyết nhục xé thanh nham liền vang lên, Diệp Huyền nhất thương xuyên qua Dạ Lao tả nhãn, một đạo tiên huyết trong nháy mắt liền tiêu xạ ra. Dạ Lao điên cuồng giống to, sau đó bắt lại Diệp Huyền cổ áo. Linh thanh âm để cho Dạ Lao đầu nổ bành một nửa, phản phất cả cái đầu cũng xé, đó là một loại khó mà hình dung chỗ đau cảm giác, sau đó tả nhãn bị hủy mùi máu tanh với chỗ đau hơn kích thích Dạ Lao, để cho hắn trở nên hơn dũng mãnh. Phanh, đem Diệp Huyền giơ lên sau, Dạ Lao hung hăng đem Diệp Huyền hướng xuống đất đập một cái, kia lực lượng khổng lồ đánh tới, để cho Diệp Huyền đụng mặt đất trong nháy mắt, kia rắn chắc gạch đá xanh bản liền bị đập rách một khối. Diệp Huyền thân thể thậm chí ở đập lên sau, lại bắn lên tới mấy phần, thân thể co rúm thành tôm tép dáng vẻ, cái miệng há miệng phun ra tiên huyết. A Dạ Lao lần nữa điên cuồng giống giận, nhấc chân liền hướng Diệp Huyền dùng sức dẫm đạp hạ xuống. Diệp Huyền nhất cắn răng, chiến đến thời khắc này, đã không riêng gì thực lực so đấu, càng là ý chí quyết đấu. Trong phút chốc, Diệp Huyền trên người, kim sắc linh khí không ngừng tràn đầy. Huyền giai thượng phẩm công pháp, kim qua chiến y kia chạy xuôi kim thuộc tính linh khí, giống như thủy dịch một dạng bọc Diệp Huyền thân thể sau, nhanh chóng phát họa thành hình, biến thành một thân áo giáp màu vàng, bọc Diệp Huyền thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ lên hai cánh tay đang chéo, trực tiếp tiến lên đón Dạ Lao lòng bàn chân. Phanh, lực lượng khổng lồ đánh tới, Diệp Huyền nhất thời cái miệng lại phun ra búng máu tươi xuất ra đầy đất, trên người kim qua chiến ý huyền hóa ra tới áo giáp, trong nháy mắt liền bị nghiền nát bấy. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, sau đó nhấc chân quét Dạ Lao một cái khác cái đặt chân trên chân, Dạ Lao kia to lớn thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. A, Diệp Huyền quát khẽ đến, hướng Dạ Lao trên người bay nào qua. Phanh, Dạ Lao nâng lên quả đấm, cho Diệp Huyền ngực hung hăng tới một chút, nhưng cũng ở đây trong nháy mắt, Diệp Huyền bắt phá quân long đảm cả đường, dùng sức ép xuống. Phốc, phá quân long đảm tới, nhưng mà vừa đúng đâm thủng đêm lão nhãn châu tử mà thôi, mà giờ khắc này chính là một thương hạ xuống, tương Dạ Lao cả cái đầu cũng cho đâm thủng. Dạ Lao một con khác con ngươi trừng lao đại, há to mồm, nhưng là không phát ra được thanh âm nào, đã biến thành một cỗ thi thể. Người lao liền muốn chịu giả. Diệp Huyền đưa tay rút ra phá quân long đảm, đồng thời tháo xuống Dạ Lao trên tay treo vỏ sò đạo, khác đem mình cả cứng như thế, nên mềm mại vẫn là phải mềm mại. Diệp Huyền vừa nói, một bên thân, kết quả không đi hai bước, chân mình mềm nhũn, liền đặt mông ngồi sập xuống đất. Toàn thân đều đau bất quá, giải quyết liền có thể. Diệp Huyền thở phào một hơi, sau đó nhìn về phía Hùng Sơ Mặc, dùng ánh mắt hỏi thăm. Hùng Sơ Mặc mỉm cười gật đầu, nhưng là trong nháy mắt này, một cây chủy thủ đống nhiên để ở Hùng Sơ Mặc trên cổ. Lâm Lang công chúa một tên khác thị nữ đột nhiên đi tới Hùng Sơ Mặc sau lưng, một cái tay khác trực tiếp bấu vào Hùng Sơ Mặc phía sau cảnh. Biến cố đột nhiên, có thể nói là thay đổi bất ngờ, ai cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện như vậy hình ảnh. nói thật, tên kia thị nữ quả thực không thế nào thu hút, có chút lùn, vóc người cũng không tiện, hơi mập, mặt tròn trịa, ngũ quan chưa nói tới liền tính xảo, miễn cưỡng coi là không xấu xí, nhưng cũng tuyệt đối không coi là đẹp đẽ. Đơn giản mà nói chính là không có chút nào đặc điểm. Thế đạo này, nữ nhân muốn làm cho đàn ông nhớ, chỉ có hai cái phương pháp, hoặc là cực đẹp đẽ, hoặc là cực xấu xí. Tên kia thị nữ nếu dứt khoát sinh xấu xí nhiều chút, Diệp Huyền không chừng cũng sẽ liền xem người ta hai mắt, bao nhiêu để ý một chút. Nhưng cô gái kia quả thực dáng dấp quá bình thường một chút, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết người đi đường mặt, nhét vào trong đám người đều tìm không ra kia một loại, một chút tồn tại cảm giác cũng không có, để cho Diệp Huyền không cách nào liền nhìn đối phương liếc mắt. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Lang công chúa đạo: "Này, nữ nhân, ta nhưng là mới vừa cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ không quản lý quản thủ hạ mình sao?" Tên kia thị nữ cười khanh khách nói: "Diệp Huyền, ta cũng không phải là nàng thị nữ." Lâm Lang công chúa trầm giọng nói: "Khả năng xác thực không phải là Diệp Huyền liệt miệng đến, xem ra lại vừa là Lâm Lang công chúa thuận tay chụp tới, hơn nữa, Lâm Lang công chúa ánh mắt chưa ra hình dáng gì à, bắt cái hùng sơ mặc, người ta cố ý để cho nàng bắt, liền là đi theo bên người nàng. Bây giờ nhìn, cái này cũng là Diệp Huyền hít sâu một cái nói, ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta Văn San San." Văn San San cười nói, "Dĩ nhiên, tên ta, nghĩ đến ngươi cũng không khả năng nghe qua, ta chỉ là một hạng người vô danh mà thôi." "Diệp Huyền đạo, ta có thể không cảm thấy ngươi sẽ là một hạng người vô danh, coi như thật vô danh, cũng chỉ là ngươi không muốn để người ta biết tên ngươi mà thôi." Văn San San trước không biết dùng phương pháp gì che giấu chính mình tu vi, mà bây giờ, Văn San San trên người khí thế mở ra nguyên cực cảnh lục giai tu vi. Văn San San nhiều nhất 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tuổi này tu vi có thể đột phá nguyên cực cảnh, cũng có thể nói là danh chấn nhất phương nhân vật thiên tài. Nguyên cực cảnh lục giai, đó hoàn toàn là sợ tuyệt thiên xuống kỳ tại Bạch Thiếu Phi đã từng danh tiếng biết bao vang dội, cũng là trên dưới 20 tuổi, nhiều nhất so với Văn San San tiểu cái 1-2 tuổi, dưới mắt sợ rằng vẫn còn ở nguyên linh cảnh ổ lắm. Như vậy vừa so sánh với, Bạch Thiếu Phi nhằm nhỏ gì? Dĩ nhiên, cũng càng đột hiện Văn San San tu vi khủng bố đến mức nào. Chương 406, lật bàn cơ hội. Diệp Huyền hít sâu một cái, nhìn Văn San San đạo: "Được rồi, coi như chưa từng nghe qua tên ngươi, nhưng nghĩ đến bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định cũng sẽ không nhớ." Diệp Huyền bóng người bỗng nhiên chợt lóe, trực tiếp tại chỗ biến mất. Địa giai vũ khí thượng phẩm, như bóng với hình. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện sau lưng Văn San San, giơ súng hướng Văn San San phía sau đâm tới. Nhưng trong nháy mắt này, len ken Văn San San đầu cũng không, chủy thủ hướng phía sau quét ra, trúng mục tiêu Phá Quân Long Đảm, đem Phá Quân Long Đảm cho đỡ ra sau, trở tay một trường khắc ở Diệp Huyền ngực. Phanh, Diệp Huyền lại phun ra miệng huyết đến, bị một trường đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện vào cách đó không xa đống kia trong binh khí đập đất, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Hùng Sơ Mặc muốn nhân cơ hội tránh thoát được, lại hoàn toàn không phải là Văn San San đối thủ. Văn San San bấu vào Hùng Sơ Mặc bàn tay đột nhiên phát lực, liền đem Hùng Sơ Mặc cho khấu trên đất. Văn San San nhìn Diệp Huyền dây rủa bò dậy đạo: "Ta biết rõ mình không đánh lại ngươi, bất quá, đó là ngươi không có bị thương đang lúc, dưới mắt ngươi tốt nhất cầm kính tử chiếu mình một cái dáng vẻ, dưới mắt ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." "Như vậy, ta ư?" Lại tại sát na này, Lâm Lang công chúa thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, đột nhiên, kim mang chợt lóe, đột nhiên một thương đâm Lâm Lang công chúa. Một thương này dị thường tàn nhẫn, bởi vì nàng không có tránh Hùng Sơ Mặc, nhưng nghĩ đến cũng đúng, Lâm Lang công chúa có lý do gì tránh Hùng Sơ Mặc. Văn San San sắc mặt lạnh lẽo, nhìn kia bay tới kim sắc thương mang, trực tiếp quát tay, trong tay áo bay ra một cái duy băng, tản ra tam sắc lưu quang, với màu vàng kia thương mang đụng nhau sau, liền đem Lâm Lang công chúa chạm kim đầu hộ thương cho đánh văng ra. Văn San San đạo: "Lâm Lang công chúa, ta nhưng là đứng ở ngươi bên này, ngươi cũng không nên động thủ với ta." Lâm Lang công chúa đạo: "Có ý gì?" Văn San San cười nói: "Ngươi tới nơi này là tại sao? Các ngươi Cửu Xà Hải ma tộc ngày càng thế nhỏ, đã rất khó lại thống lĩnh tứ hải, ngươi một nữ nhân không cách nào học tập Cửu Xà Hải ma tộc bí pháp, ở bên trong tộc cũng khó mà tạo uy tín, cho nên ngươi chỉ có thể gửi gắm với Cửu Xà Hải ma trong xào huyệt trí bảo, mà bây giờ ngươi tiếp tục làm ngươi nên làm việc liền có thể, ta sẽ không ngăn cản ngươi, mà là ở giúp ngươi ngăn cản sẽ ngăn cản ngươi người." Lâm Lang công chúa hí mắt đạo: "Ngươi muốn cái gì? Tại sao giúp ta?" Diệp Huyền chen miệng nói: "Chính là a, ngươi thật xa chạy tới nơi này giúp đỡ người nghèo a." Diệp Huyền là đang ở cho Lâm Lang công chúa nhắc nhở. Văn San San không thể tin. Văn San San cười nói: "Ngươi đi thử một lần cũng biết, ta liền đứng ở chỗ này bất động, tuyệt đối sẽ không hướng ngươi xuất thủ." Lâm Lang công chúa yên lặng chốc lát, sau đó từ từ hướng phía sau thối lui, đi thẳng tới cái kia cột đá bên cạnh, một tay hoành thường, một tay đưa về phía cây cột. Diệp Huyền đứng dậy hô: "Này, nữ nhân, nàng tỏ rõ lửa bị ngươi, ngươi thật tin nàng cái gì cũng không đổ sao?" Diệp Huyền lời còn chưa dứt, Văn San San đột nhiên hất tay một cái, trong tay một đạo ngân mang hướng Diệp Huyền bay tới, lao qua Diệp Huyền gò má xẹt qua đi, rõ ràng là một thanh mới truy thủ. Văn San San mỉm cười nói: "Diệp Huyền, ngươi tốt nhất là đừng động, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí." "Diệp Huyền đạo, ngươi rốt cuộc là thì sao? Ở mưu đồ cái gì?" Văn San San cười cười, đem tay áo kéo lớp 10 cước đường, "Nhận biết cái này sao?" Diệp Huyền con ngươi trợn co rụt lại, Văn San San mu bàn tay lộ ra, nơi tay vắt tiện tay cổ tay chỗ giáp giới, bất ngờ có một đạo sâm. "Một đạo bạch nguyệt sâm." Diệp Huyền trầm giọng nói: "Kia sâm rốt cuộc là ý gì? Các ngươi là ai?" Văn San San cũng không đáp, mà chỉ nói: "Diệp Huyền, ngươi đã nhiều lần xấu chúng ta chuyện tốt, lần này, ngươi đừng nghĩ đến xính, thừa dịp ta bây giờ không có thời gian của ngươi, ngươi có thể ước mình một chút nhân sinh, nếu như có gì ngôn gì, cũng có thể lưu lại, có lẽ ta sẽ lòng từ bi giúp ngươi đưa Thiên Môn Tông đi." "Diệp Huyền đạo, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta?" Văn San San cười một cái, nhưng cũng không đáp. Ma âm toa la thụ Diệp Tử vẫn còn ở Diệp Huyền trong miệng, Diệp Huyền trực tiếp trong lòng nói, dưới mắt coi là chuyện gì? Ngươi đoán trước tương lai trong không có một màn này sao? Hùng Sơ Mặc đạo, ta muốn là biết, không còn sớm sẽ nói cho ngươi biết. Tóm lại không thể để cho Lâm Lang công chúa tiếp tục tiếp Diệp Huyền đạo, tiếp tục tiếp sẽ như thế nào? Hùng Sơ Mặc đạo, ta đoán trước tương lai trong hình, Lâm Lang công chúa gặp đánh lén trọng thương, lao đầu kia cởi ra cây cột phong ấn, sau đó chính là biển gầm nuốt mất mảnh tiểu thế giới này hình ảnh. Diệp Huyền toét miệng nói cách khác, ta thay đổi tương lai, sau đó sau lưng ngươi nọ vậy đáng chết cô nàng đem tương lai lại biến hóa Hùng Sơ Mặc đạo, đại khái, nhanh nghĩ biện pháp. Diệp Huyền đạo, ta xuất thủ, ngươi có thể nhân cơ hội trốn ra được sao? Hùng Sơ Mặc đạo, ngươi bây giờ còn có thể xuất thủ sao? Giống như mới vừa rồi như vậy bị người đánh bay ra ngoài. Diệp Huyền đạo, vậy chính là ta vấn đề, ngươi vấn đề là có thể hay không tránh thoát được, mẹ chết môn bắt giữ ngươi, ta không có biện pháp ra tay toàn lực. Hùng Sơ Mặc suy nghĩ một chút nói, ta không biết, nhưng có thể thử một lần, nàng mạnh hơn ta rất nhiều. Diệp Huyền nổ nước bọt đạo, dầu gì là bát phương chiến lược đệ tử, ngươi thế nào một chút việc cũng không có. Hùng Sơ Mặc đạo, ta có thể đoán trước tương lai, ngươi được không? Diệp Huyền không nói gì, sau đó nói, thử một chút liền thử một chút đi. Diệp Huyền tựa vào vách tường, sau đó trước mắt xuất hiện màn sáng, đem Dạ Lao vỏ sò ném vào, sau đó lại từ ngọc bài trong không gian xuất ra mười mấy khối tử kim linh ngọc ném vào thanh đồng đại đỉnh. Hệ thống lao đại Diệp Huyền đạo, vỏ sò cầu nguyện linh khí, linh ngọc cầu nguyện tăng phúc, giúp ta đem thuốc trị thương hiệu quả tăng phúc. Diệp Huyền dưới mắt xác thực không phải là Văn San San đối thủ, với Dạ Lao đánh một trận, Diệp Huyền bị thương thật không nhẹ, đồng thời linh khí tiêu hao cũng quá lớn, nhưng không phải là không có tin tức tốt. Dạ Lao toàn bằng thể xác giao phòng, Diệp Huyền bị thương đều là ngại thương, loại thương thế này tương đối mà nói tương đối dễ dàng chữa trị, chỉ cần đan dược phẩm giai đủ cao, hiệu quả chữa thương đủ tốt liền có thể. Cái loại này thường tổn đến lục phủ ngũ tạng với kinh lạc thương thế mới phiền toái. Về phần linh khí tiêu hao, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện linh khí, đại lượng linh khí trào vào bên trong cơ thể, sau đó tạo thành linh khí tuần hoàn, là có thể đem khô kiệt linh khí cho bổ đương nhiên. Chưa mấu chốt mắt là đại lượng, bình thường mà nói loại biện pháp này là không tồn tại. Coi như liều mạng hấp thu trong thiên địa ẩn chứa linh khí, cũng cần phải tốn thời gian, trừ phi lợi dụng kỳ bảo cái gì, nhưng Diệp Huyền trực tiếp cung phụng liền có thể, là có thể duy nhất được đến lượng lớn linh khí tới tiến hành bổ túc. Mặc dù như vậy trực tiếp đại lượng lấy được linh khí là dùng để thăng tu vi, nhưng có thể đang hấp thu trong nháy mắt sinh ra linh khí tuần hoàn, để cho tiêu hao linh khí nhanh chóng rồi rào lên. Hít sâu một cái, Diệp Huyền mắt nhìn thanh đồng đại đỉnh, đồ bên trong đã dần dần tăng dã. Chương 407, nguyên linh cảnh đỉnh phong tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, quân thần tán ít một. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, dẫn đầu xuất hiện là dùng binh lương tán loại này phổ thông thuốc trị thương tăng lên đan dược. Quân thần tán, đan dược, thiên giai thượng phẩm chữa trị ngoại thương thiên hạ kỳ đan, đan dược và bụng, hết thảy ngoại thương đều có thể trong nháy mắt trị tận gốc. Diệp Huyền suy đoán quả nhiên không sai, ngoại thương liền đều là ngạch thương, chỉ muốn tăng lên điên cuồng phẩm chất thuốc, chỉ cần không cụt tay gãy chân là có thể cứu, thậm chí rất nhiều linh dược coi như cụt tay gãy chân, như thường cũng có thể cứu. Tử kim đan dược từ thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra, lọt vào Diệp Huyền trong tay. Văn San San ngược lại cũng nhìn thấy, nhưng nhìn thấy thuộc về nhìn thấy, nhưng là không để ý. Văn San San có thể không cảm thấy Diệp Huyền giờ phút này lại dùng đan dược có ích lợi gì, chẳng qua chỉ là vùng vẫy dây chết mà thôi. Hơn nữa, dù là Diệp Huyền trong tay thật có cực phẩm đan dược có thể trong nháy mắt chữa khỏi thương thế, trước tiêu hao linh khí, chẳng lẽ cũng có thể tùy tiện bổ? Văn San San đang suy nghĩ, sau đó biểu tình lại đột nhiên trở nên cười khanh khách thất sắc. Linh khí, đại lượng linh khí vô cùng kinh khủng, linh khí cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện, vờn quanh ở Diệp Huyền một phía. Kia xuất hiện linh khí hùng hậu trình độ, thậm chí so với những tu luyện kia bảo địa kinh khủng hơn, trọng yếu nhất là những thứ kia linh khí từ đầu đến cuối tụ ở Diệp Huyền thân thể bốn phía không tiêu tan, cái này thì lộ vẻ không tưởng tượng nổi. Một vùng không gian bên trong linh khí tất nhiên là phân tán ra, đều xuất hiện ở cả vùng không gian bên trong, làm sao có thể tụ ở đầy đất? Bởi vì Diệp Huyền cung phụng hoàn tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 80000000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 120000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 250000000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, thất bảo lưu ly đăng. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, khuynh thành một kiếm. Diệp Huyền trong đầu thanh âm trực tiếp nổ. Diệp Huyền hoàn toàn đánh giá thấp Dạ Lao giàu có trình độ. Dạ Lao tu vi thật sự ít nhất nguyên tôn cảnh, thậm chí có thể là nguyên tôn cảnh cựu giai đình phong, như vậy tu vi nào có nghèo, hơn nữa còn có địa vị. Dạ Lao nhưng là cựu xà hải ma tộc tam tộc nguyên lão, với qua Lâm Lang công chúa ra ra phụ thân còn đi theo Lâm Lang công chúa, như vậy địa vị ở cựu xà hải ma tộc bên trong cơ hồ có thể cũng coi là dưới một người trên vạn người tiêu chuẩn. Nếu như đặt ở Thiên Môn Tông, bỏ đi xuống những thứ kia ít ỏi quản sự thái thượng trưởng lão, đó chính là Vũ Vân trưởng lão, như vậy tam đại trưởng lão tiêu chuẩn, như vậy địa vị làm sao biết nghèo? Dựa vào cái gì nghèo? Suốt 800 triệu linh khí, còn có 120 triệu thủy thuộc tính linh khí, càng làm cho Diệp Huyền mừng rỡ là còn có 25 triệu dương thuộc tính linh khí, âm dương trúc tính linh khí cũng hiếm muốn chết. Diệp Huyền cơ hồ chỉ ở yên nghỉ thái cổ chiến trường đã từng âm minh châu đổi được âm thuộc tính linh khí, về phần dương thuộc tính linh khí cứ như vậy một kia, Diệp Huyền cũng quên cung phụng cái gì lấy được, ngược lại sau liền lại cũng không có đã từng, mà bây giờ suốt 25 triệu bất quá, suy nghĩ một chút Dạ Lao tu luyện lộ số, trong tay có vật thuần dương có khả năng sát thực đại. Trừ lần đó ra, còn có hai món đặc thù cung phẩm thất bảo lưu ly đăng, kỳ bảo, huyền giai thượng phẩm có thể chiếu sáng tứ phương, phá vỡ thế gian hết thảy tai họa, đối với âm minh chi vật lúc công kích sau khi có hiệu quả. Đồ chơi này không có gì lớn dùng, phẩm chất cũng tạm được, đại khái không phải là cái gì quá mức quý trọng đặc thù cung phẩm, bất quá, dầu gì là huyền giai thượng phẩm, nhưng vấn đề là Diệp Huyền không sợ tai họa, cái gọi là tai họa không phải âm minh ma vật một loại sinh vật, chính mình có cái gì tốt sợ. Tự có âm thuộc tính linh khí áp về phần khuynh thành một kiếm, một môn kiếm pháp vũ khí, ngược lại là thật để cho Diệp Huyền dọa cho giật mình, có chút ác khuynh thành một kiếm, vũ khí, địa giai thượng phẩm ngày xưa thiên ngoại kiếm tiên sáng chế kiếm pháp, tổng cộng ngũ kiếm, đã tung hoành thiên hạ, không thể địch nổi, mỗi tăng lên một cái phẩm giai, có thể học thêm sẽ một kiếm. Phong thiên tuyệt địa, kiếm ra, thiên địa biến sắc, kiếm khí ngang dọc nghìn vạn dặm, thế gian hết thảy chém hết. Cửu thiên kiếm tới, không mở ra, thiên hạ vô song, không mở ra, diệu kiếm giang hồ, không mở ra, kiếm ra như một, không mở ra, địa giai thượng phẩm chỉ có một kiếm. Sau đó một cái phẩm giai liền một kiếm. Diệp Huyền không khỏi run run một chút, đây cũng là một môn vô song vũ khí. Mặc dù trước là trên bậc phẩm, nhưng nhìn một chút một môn thương pháp cũng biết, loại này có thể tăng lên tới vô song phẩm chất vũ khí cũng không phải là đùa. Dù là bởi vì kiếm chiêu không hoàn toàn, uy lực bị áp chế đến, nhưng ẩn chứa trong đó kiếm đạo ảo diệu với kiếm thuật chân lý, hoàn toàn không phải là đồng phẩm giai vũ khí có thể so sánh với. Những vũ khí kia là trên bậc phẩm, là bởi vì chỉ có địa giai thượng phẩm tiêu chuẩn, mà khuynh thành một kiếm chỉ có địa giai thượng phẩm, là bởi vì không có tăng đến địa giai thượng phẩm trở lên hai người cấp bậc hoàn toàn bất đồng sau đó. Đột phá tu vi 800 triệu liền linh khí còn không đột phá, Diệp Huyền liền trực tiếp tìm khối đậu hũ đem mình đập chết coi là, hơn nữa, bởi vì có 120 triệu thủy thuộc tính linh khí, với hơn quý trọng dương thuộc tính linh khí, đồng thời còn có chức cung phụng để dành tới linh khí. Diệp Huyền không chỉ đột phá đến nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, thậm chí, một bước liền bước đến nguyên cực cảnh ngưỡng cửa, kém một chân bước vào cửa, là có thể trực tiếp đột phá đến nguyên cực cảnh. Đã như vậy, Diệp Huyền kia còn có cái gì do dự, tự nhiên từ ngọc bài trong không gian bắt linh ngọc tiếp tục cung phụng, cưỡng ép đem tu vi đẩy tới nguyên cực cảnh. Nhưng trong nháy mắt này Văn San San trực tiếp đưa tay hất một cái, một đạo ngân quang xuất hiện, hướng Diệp Huyền phương hướng phóng qua. Diệp Huyền dưới mắt quả thực là hù được nàng, đan dược cũng liền thôi, lại thật một lần làm ra nhiều như vậy linh khí. Văn San San ý niệm đầu tiên, dĩ nhiên là ngăn cản Diệp Huyền nhìn ngân quang đánh tới, Diệp Huyền tự nhiên không rảnh cung phụng, bất quá, Diệp Huyền ngược lại cũng không có vấn đề. Nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong cũng đủ, trọng yếu là linh khí Diệp Huyền tám miếng linh huyệt đủ chuyện, tạo thành khí huyệt không ngừng xoay tròn, đã tạo thành linh khí tuần hoàn. Văn San San giờ phút này xuất thủ, đã ngăn cản không Diệp Huyền linh khí tuần hoàn. Bên kia, Hùng Sơ Mặc cũng không biết làm cái gì, bỗng nhiên một tiếng ầm vang, có đồ theo Văn San San dưới chân nổ tung, ngay sau đó Hùng Sơ Mặc tránh thoát Văn San San bàn tay, rất là chật vật về phía trước chạy như bay, với Văn San San kéo dài khoảng cách. Nếu Hùng Sơ Mặc thoát đi, Diệp Huyền dĩ nhiên là có thể hướng Văn San San toàn lực đánh ra chết. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, một chảo vĩnh trấn tuyết vực liền một kiếm hướng phía trước chém ra. Chương 408, chiến Diệp Huyền nhất xuất thủ, chính là mới vừa học được khuynh thành một kiếm. Cửa này kiếm pháp vũ khí mặc dù phẩm giai thấp hơn một môn thương pháp, nhưng hoàn toàn với một môn thương pháp là giống nhau cấp bậc đồ chơi. Hơn nữa, so sánh với một môn thương pháp chất pháp không màu mẻ, khuynh thành một kiếm đúng như cùng kỳ danh, thật sự là quá mức hoa lệ. Diệp Huyền nhất kiếm hướng phía trước đưa ra, kiếm kia ra trong nháy mắt, dầm dạp chẳng chỉ kiếm khí xuất hiện, hướng phía trước dũng động đi, giống như mảnh nhỏ cơn lốc quét qua, không hổ là phong thiên tuyệt địa tên, bao phủ khắp nơi. Kiếm khí kia một mảnh trắng xóa, cơ hồ đem nửa tòa đại sảnh cũng cho che phủ ở trong đó, kinh khủng dị thường. Diệp Huyền trong cơ thể, kiếm tâm thông linh rung động, với binh trấn tuyết vực tạo thành cộng hưởng, kiếm minh không dứt, có chém hết tất cả uy thế. Kiếm nơi tay, mây nổi bốn phía Văn San San sắc mặt biến, vén lên chính mình làn váy, hai bên lại dập dạp chẳng chịt cắm một nhóm giống nhau truy thủ. Thiên su, thiên quyền. Văn San San lấy truy thủ, nhanh chóng hướng bốn phía mặt đất bay bắn ra, nữ nhân này giỏi lại là bệ trận. Truy thủ rơi xuống đất, rất nhanh thành trận, sau đó, ầm, ầm, ầm kia mịt mờ kiếm khí hạ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía trên vách tường, còn có trên mặt đất, dập dạp chẳng chịt tất cả đều là kiếm chém vết tích, chân có mấy ngàn đạo chi nhiều, chỉ là nhìn những thứ kia kiếm chém vết tích, là có thể cảm nhận được Diệp Huyền một kiếm này khủng bố cỡ nào. Chốc lát, kiếm quang rốt cuộc tan hết, Văn San San lần nữa hiện lộ ra bóng người, vì một chân xuống đất, trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không ngừng thở hào hẹn. Văn San San tu vi sắc thực rất lợi hại, nhưng chỉ vẹn vẹn là so với nàng tuổi tác mà thôi, có thể đạt tới cái này dạng tu vi rất là kinh khủng. Diệp Huyền liền nguyên cực cảnh cửu giai như thường chém, huống chi Văn San San một cái nguyên cực cảnh lục giai. Hơn nữa, trận pháp sư, quả thực không thế nào thích hợp chiến đấu. Diệp Huyền dưới mắt đã biết trước Văn San San là cái gì có thể hoàn toàn giấu tu vi, trận pháp sư trên người họa trận lời nói, muốn làm đến như vậy sự tình, hiển nhiên cũng không thế nào khó khăn. Nhưng là giỏi trận pháp tu sĩ tuyệt đối không phải giỏi tranh đấu loại hình, trọng điểm chính là ở chỗ hòa trận. Văn San San như vậy ném ra mấy cây truy thủ, thông qua đơn giản xếp hàng bảy trận, chỉ có thể bố trí ra một cái đơn giản trận pháp, những cái được gọi là đại trận, không người nào là cần phải hao phí rất nhiều công phu, thậm chí yêu cầu trước thời hạn bố trí. Diệp Huyền nhìn Văn San San đạo, ta nói mình sẽ tha cho ngươi khỏi chết, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tin, cho nên trực tiếp một chút, nói cho ta biết Bạch Nguyệt Sâm đến cùng đại biểu cái gì, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái. Văn San San căn không để ý tới Diệp Huyền, hướng về phía Lâm Lang công chúa hô, ngăn lại hắn, ta có thể giúp ngươi lấy được ngươi muốn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiếp tục tiếp. Diệp Huyền quát lên, vùng gậy dây chết Diệp Huyền lập tức giơ kiếm lên, trực tiếp hướng Tiên Nhất Chỉ Sơn Nhạc Tam kiếm quyết, đệ nhất thức. Bắc Lạc Tử Tiêu Diệp Huyền nhất kiếm chỉ ra, bốn phía kiếm khí rung động, ở Văn San San đỉnh đầu tụ tập lại, hóa thành một thanh hư hình đại kiếm, hướng Văn San San liền hung hăng đâm xuống xuống. Diệp Huyền rất muốn biết Bạch Nguyệt Sâm đến cùng cất giấu bí mật gì, nhưng giải quyết cục diện dưới mắt trọng yếu hơn, nếu không có gì ngoài ý muốn. Lâm Lang công chúa giống nhau là địch nhân ở Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai bên trong, thật ra thì trọng nếu không phải ngăn cản ai, mà là ngăn cản có người lấy ra cựu xà hải ma trong xào huyệt đồ vật, cho nên, Dạ Lao không được, Lâm Lang công chúa cũng không được. Văn San San đỏ mắt, lần nữa gào thét đạo, nhanh một chút, ta có thể bày trận giúp ngươi, cứu ta. Cùng lúc đó, kia hư hình đại kiếm đã hạ xuống, sắc bén vô song, cơ hồ trong chớp mắt liền rơi vào Văn San San bên cạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc thương mang đống nhiên đánh tới, hóa thành kim sắc lưu quang, trực tiếp để ở trôi này hư hình đại kiếm. Lâm Lang công chúa tóm lại hay lại là xuất thủ. Diệp Huyền gò má nhìn, Lâm Lang công chúa một tay khấu tại thạch trụ trên. Cái kia cột đá phát ra xanh thẳm huy hoàng, trên cây cột điêu khắc, giờ phút này sáng hẳn đứng lên, hơn nữa, tia sáng kia đang không ngừng lớn mạnh, trở nên càng ngày càng nhức mắt. Diệp Huyền đeo kiếm nhìn về phía Lâm Lang công chúa đạo, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Lời này hẳn để ta làm hỏi ngươi, ta chỉ nghĩ tưởng lấy đi chính mình muốn cái gì, về phần ngươi giết ai, ta bất kể, đáp ứng ngươi đồ vật, ta cũng sẽ không thiếu ngươi, trừ dưới cột đá phong ấn đồ vật, bên trong phòng đá hết thảy, ngươi cứ toàn bộ mang đi, nhưng ở ta lấy ra đồ vật trước, ngươi không thể động thủ. Lâm Lang công chúa trầm giọng nói, cho nên, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Diệp Huyền liệt miệng đến, giơ kiếm nhất chỉ Lâm Lang công chúa đạo, vậy thì tới đánh đi. Diệp Huyền không chút do dự huy kiếm mà chém, kia hư hình đại kiếm phá toé sau tán lạc kiếm khí, lập tức lại ngưng tụ, kèm theo Diệp Huyền giơ kiếm mà tạo, kiếm minh chợt trợn, kiếm khí tung tóe đến liền hướng Lâm Lang công chúa đi. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhị thức. Trần Vũ Hoa Sơn Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết xem núi mà thành, có núi nhạc liên miên kiếm lý ở trong đó, mỗi một kiếm chém ra, bất kể là vậy một kiếm, cũng bất kể có hay không bị người chặn hoặc phá toái, đều có thể nối lại sau đó mới lên kiếm thế, ba kiếm chưa xong, kiếm thế không ngừng. Mà Lâm Lang công chúa, nàng rốt cuộc không cần thương, Lâm Lang công chúa không muốn rời đi cái kia của đá, tự nhiên khiến cho thương bất tiện, cũng rốt cuộc triển lộ ra thủ đoạn khác. Lâm Lang công chúa đôi môi mở ra, há mồm chớp mắt, một đạo thần hỏa phun ra, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa bản tọa đại sảnh, nhiệt độ nóng bỏng có chút kinh người. Thủ đoạn này, Diệp Huyền đảo là có chút kinh ngạc, hải tộc nhân đều có thủy thuộc tính linh khí, giỏi tung thủy, giờ phút này Lâm Lang công chúa lại hiện ra là hỏa hệ thủ đoạn, thật đúng là để cho người không tưởng được. Hơn nữa, ngọn lửa kia cũng bất phàm, có loại chỉ cần chạm đến, là có thể đem thân thể đốt sạch sẽ, hóa thành cho tàn cảm giác, uy lực cũng là mơ hồ vượt qua nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, đạt tới nguyên tông cảnh cấp một tiêu chuẩn. Kia đoàn hỏa diễm hạ xuống, mặt đất nhất thời hoàn toàn cháy khét, nhiệt độ tăng gọn. Xem ra ngươi thật giỏi nấu cơm, dùng hỏa chuyện không tệ, là một hiền thê lương mẫu. A Diệp Huyền miệng hoa một câu, tung người nhảy lên, trực tiếp từ trên ngọn lửa phương phong qua. Lại vào lúc này, Diệp Huyền quẹ mắt phẩy một cái, liền nhìn thấy Văn San San hướng Hùng Sơ Mặc nào qua. Diệp Huyền trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, Diệp Huyền dưới mắt tiêu hao linh khí thông qua cung phụng với linh khí tuần hoàn bổ đến, thương thế cũng tốt thất thất bát bát, nên chiến Lâm Lang công chúa dứt khoát không sợ. Về phần Văn San San càng không cần phải nói, một cái nguyên cực cảnh lục giai, còn là một chơi đùa trận pháp sư, Diệp Huyền càng không coi vào đâu. Nhưng Văn San San nếu là lại bắt giữ ở Hùng Sơ Mặc, vậy coi như coi là chuyện khác. Diệp Huyền nhất thời khẽ quát một tiếng, lao thẳng tới Văn San San, lại cũng tại lúc này, Lâm Lang công chúa mở miệng lần nữa, phun hỏa diễm, đồng thời cả người phát ra hơi nóng, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía lầy ra, quần quần nồng nhiệt viêm hướng Diệp Huyền. Quyển chương 409, cựu xa huyết mắt thú Văn San San đã hướng Hùng Sơ Mặc đi, Diệp Huyền nhưng là bị hỏa diễm cản đường, phiền toái biết bao. Diệp Huyền đạo, cũng may tiểu gia thủ hạ có thể đánh cũng không ít. Diệp Huyền nhất đưa tay, vật nhỏ từ Diệp Huyền trong cửa tay áo xuống tới, vui mừng gợi liền hướng thiên không đám lửa kia. Hỏa diễm loại vật này, muốn thương tổn đến vật nhỏ nhưng là thật khó, chui vào hỏa diễm bên trong, vật nhỏ trên người xích mang diễm, hấp thu những ngọn lửa kia, giống như là động mãi mãi không đáy, điên cuồng tuôn vệ, càng hấp thu, càng tinh thần. Bên kia, Diệp Huyền đem hỏa diễm giao cho vật nhỏ đi ngăn cản, chính mình tự nhiên không chút do dự hướng Văn San San nhào ra đi. Len keng vĩnh chấn tuyết vượt xích sắt kéo lấy, hướng phía trước đi, hung hăng đánh trúng Văn San San phía trước, tấm đá nổ nát vụn, vô số cắt bay đá chạy tung tóe, hướng bốn phía lầy ra. Văn San San bị một tảng đá lớn đụng vào, lập tức bị đụng bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Diệp Huyền tung người một cái, đi tới Hùng Sơ Mặc bên cạnh, đem Hùng Sơ Mặc hộ ở sau lưng. Diệp Huyền đạo, các ngươi Kỳ Linh Tông cũng không thể liền chơi đùa bói quẻ chứ? Dầu gì cũng có điểm có thể đánh thủ đoạn a. Hùng Sơ Mặc đạo, ai nói ta không thể đánh, nhưng nguyên linh cảnh đánh nguyên cực cảnh, ngươi cho rằng là vượt biên giới mà chiến là dễ dàng như vậy? Ngươi tìm cho ta cái ra xem một chút. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Diệp Huyền đạo, ta à, lời nói này Hùng Sơ Mặc thật đúng là vô lực cãi lại. Diệp Huyền nhất đường đi tới đây, nguyên cực cảnh tu sĩ với hải tộc cũng không thiếu chém. Hùng Sơ Mặc đạo, các ngươi Thiên Môn Tông có thể đánh. Được rồi. Cùng lúc đó, Lâm Lang công chúa đối mặt vật nhỏ nhưng là không sợ, nhìn vật nhỏ tùy tiện bước qua hỏa diễm tới, Lâm Lang công chúa trong con ngươi lóe lên kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang chợt hiện, hướng vật nhỏ chạy như bay đi. Vật nhỏ cực kỳ linh hoạt, đối mặt với kim quang không ngừng toát ra, nhanh chóng tránh qua đi. Nhưng là, ầm, kim quang kia đi tới vật nhỏ bên cạnh trong nháy mắt, đột nhiên nổ bể ra đến, vô số kim quang nở rộ, rậm rạp chẳng chỉ một mảnh, căn vô kịp tránh né, vật nhỏ bị trực tiếp vênh tạc bay ra ngoài, trên đất không ngừng lăn lộn. Bất quá, vật nhỏ dầu gì là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú, rất là hung hãn, một kích này đảo thì không cách nào thương tổn nó quá nặng, nhưng vật nhỏ nhe răng trợn mắt hướng Lâm Lang công chúa gầm nhẹ, nhưng cũng không dám tùy tiện liều lĩnh. Văn San San mắt thấy Diệp Huyền ngăn ở Hùng Sơ Mặc bên cạnh, liền biết rõ mình chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không, muốn lần nữa bắt giữ Hùng Sơ Mặc đã không thể, khẽ cắn răng, từ trong lòng ngực móc ra một vật, hướng Lâm Lang công chúa ném qua đi, đem bên trong lực lượng quán thâu đến cột đá bên trong. Văn San San nóng nảy hô, có thể xé một vết thương, tái hiện cựu xà hải ma phân thân. Lâm Lang công chúa nhận lấy đồ vật nhìn một cái, là một cây tựa như sử một vật, toàn thân làm bằng đá, tản ra nồng nặc linh khí. Lâm Lang công chúa có chút do dự, Văn San San lần nữa hô, ngươi không thấy được phía trên điêu khắc đồ vật sao? Đó chính là ngươi môn cựu xà hải ma tộc thất lạc ở bên ngoài đồ vật. Trong lúc nguy cấp, Văn San San không có che giấu ý tứ, Diệp Huyền mặc dù không tin tưởng đối phương phải làm gì, nhưng tóm lại không là chuyện tốt lành gì là đúng. Bảo vệ nàng Diệp Huyền hướng vật nhỏ kêu một tiếng, để cho vật nhỏ qua tới bảo vệ Hùng Sơ Mặc, mà mình thì là nhanh chóng đổi vị trí, hướng Lâm Lang công chúa phóng tới. Nếu vật nhỏ đối phó Lâm Lang công chúa không dễ, lá kêu Huyền liền tự mình tiến tới Lâm Lang công chúa nhìn Diệp Huyền nhất mắt, như là quyết định, giơ lên cái kia thạch sử, gõ tại thạch trụ cấp trên. Cái kia thạch sử với cột đá là giống nhau vật chất, làm Lâm Lang công chúa tương thạch sử gõ sau khi đi lên, cái kia thạch sử phản phất hòa tan thành thủy dịch một dạng nhanh chóng dung nhập vào cái kia trong trụ đá. Đồng thời, thạch sử bên trong, rõ ràng bên trong khắc trận văn. Làm thạch sử hòa tan trong nháy mắt, một vòng lam sắc vòng sáng xuất hiện, trong vòng có mịn đường vân, giao thoa ngang dọc, từ từ thuận kim chỉ giờ xoay tròn. Lại vẫn chưa kết thúc, cái thứ nhị vòng sáng xuất hiện, lần này biến thành màu đen, giống vậy xuất hiện trong nháy mắt, trong vòng xuất hiện mịn quan văn, hội chế thành trận đồ. Tiếp theo là thứ ba vòng, thứ tư vòng, vòng thứ năm. Cái kia thạch sử bên trong, lại bên trong khắp năm đạo trận văn, có thuận kim chỉ giờ xoay tròn, có nghịch kim chỉ giờ xoay tròn, ánh sáng năm màu hướng bốn phía sáng chói rơi vãi, nhìn cực kỳ sáng lạng. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền đi tới Lâm Lang công chúa phía trước. Không chút do dự nào, Diệp Huyền giơ kiếm liền chém Lâm Lang công chúa đầu, nhìn Diệp Huyền nhếch mắt, trong tay chạm kim đầu hổ thương một cái, sau đó hướng Diệp Huyền đâm ra. Mắt thấy kiếm thương sắp giao hội, lại vào lúc này, một vòng trận văn bỗng nhiên ở giữa hai người xuất hiện, chạm màu xanh, nội ngoại hai vòng, một vòng thuận kim chỉ giờ xoay tròn, một vòng nghịch kim chỉ giờ xoay tròn, sau đó nhất căn to lớn, giống như trương ngư như thế chạm tay đột nhiên vươn ra, hướng Diệp Huyền cắn quét. Phanh cái kia chạm tay nện ở vĩnh trấn tuyết bột thượng, bị rạch ra một vết thương. Nhưng tương tự, cái kia chạm tay thượng hàm chứa khó có thể tưởng tượng cự lực, kia lực lượng khổng lồ đang cùng vĩnh trấn tuyết vượt đụng vào thời điểm, giống như sóng lớn một dạng tầng tầng lớp lớp quét qua hoàn toàn không từ chống cự. Diệp Huyền trực tiếp liền bay ra ngoài, sau đó đập ở trên vách tường. Diệp Huyền đau nhè răng trợn mắt, thế nào cảm giác mình thân thể cực cảnh sau, bị đánh bay số lần ngược lại trở nên nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, kia to lớn vòng trong trận, một con to lớn động vật biển đột nhiên hiện ra kia động vật biển bộ dáng, giống như là một cái to lớn quả cầu thịt, một tấm cự trụ chiếm thân thể 1/3, quả cầu thịt chính giữa có đến một quả huyết đồng, trong con ngươi phương, nặng một quả hồng sắc hồi hương bảo thạch. Hơn dữ tận là đầu kia động vật biển trên sống lưng vương, dài 9 viên đầu rắn, thân thể hiện lên hồng quang, lao nha dữ tận, không ngừng đung đưa, mà ở dưới viên thị phương, chính là 9 cái đuôi rắn, không ngừng tả hữu đung đưa. Vừa mới tập kích Diệp Huyền cái kia chạm tay, bất ngờ chính là 9 cái đuôi rắn bên trong nhất ăn. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, cái gì gặp quỷ đồ chơi, dáng dấp xấu như vậy. Văn San San che vết thương, vịn tường đứng lên đạo, đây chính là cựu xà hải ma xào huyệt tối đại bảo vật, cựu xà hải ma tộc vị kia vô thượng cường giả tọa kỵ cựu xà huyết mắt thú, đồng thời, ở mất tích trước, vị kia vô thượng cường giả đem chính mình lực lượng cũng phong tồn ở đó mai trong bảo thạch, sau đó đem bảo thạch khảm nạm ở cựu xà huyết mắt thú trên trán. Lâm Lang công chúa, đây chính là ngươi muốn đồ vật, đúng không? Lâm Lang công chúa không đáp, nhưng ánh mắt bên trong nóng bỏng. Đã bán đứng nàng, giờ phút này Lâm Lang công chúa tâm tư đã hoàn toàn ở đó mai hồi hương bảo thạch thượng. Văn San San hướng về phía Lâm Lang công chúa tiếp tục nói, không cần phải gấp, đây chỉ là ta lợi dụng trận pháp với hư không kẽ hở triệu hoán đi ra hình chiếu mà thôi. Cựu xà huyết mắt thú còn bị chấn áp ở bên dưới phương hải đáy, chỉ phải giải quyết xuống người này. Ngươi muốn đồ vật, tóm lại là ngươi. Chương 410, Chiến Diệp Huyền hướng về phía Lâm Lang công chúa hô, ngươi thật sự cho rằng nàng là tới cấp của người giàu giúp người nghèo khó à? Chờ ngươi thật đem vật này lấy ra liền có nói. Lâm Lang không hề bị lay động đạo, vậy thì tái chiến Diệp Huyền dưới quán tay, xem ra là nói không thông. Đã như vậy, tự nhiên chỉ có thể chiến. Lại vào lúc này, Diệp Huyền chợt nghe nước chảy lưu động thanh âm, cúi đầu nhìn một cái, dưới chân lại bắt đầu xuất hiện nước biển, lên cao không ngừng. Diệp Huyền nhất mặt kinh ngạc, nước biển này là từ nơi nào đi vào? Hơn nữa, hơn thần kỳ là kia nước biển ở bên trong tòa đại sảnh này dâng lên, lại sẽ không trào đến ngoài phòng khách. Hùng Sơ Mặc hướng Diệp Huyền hô, là trận pháp ảo ảnh, không có nước, đầu kia động vật biển vô dụng. Diệp Huyền đưa tay ký thác nước biển đạo, đây là ảo ảnh. Kia ướt át cảm giác thế nào cảm giác đều giống như chân chính nước biển, bất quá, nếu quả thật chân thật như vậy, nếu đối với đầu kia động vật biển hữu dụng, đối với mình là không phải là cũng hữu dụng. Ở trong biển chiến đấu là không có khả năng, Diệp Huyền tự nhận đầu còn không có nước vào, với một con động vật biển, một tên hải tộc ở trong biển đánh. Chính mình lao thọ tinh treo ngược chán sống hay sao? Nhìn kia nước biển đã vượt qua bên hông mình, Diệp Huyền trên người, thủy thuộc tính linh khí lập tức cuồn cuộn mà ra, hướng bốn phía bay, nước biển trong nháy mắt bị đóng kết lên quả nhiên, nếu kia nước biển chân thực đến có thể coi trở thành sự thật thật nước biển để đối đãi, đối với cựu xà huyết mắt thú hữu dụng lời nói, đối với Diệp Huyền mà nói tự nhiên cũng có dụng. Mà vừa nhảy thượng mặt băng, cựu xà huyết mắt thú chín cái đầu không ngừng bung đấy, một mảnh đợt sóng bị nhấc lên, hướng Diệp Huyền nắp rơi. Diệp Huyền lập tức hướng mặt bên tung người nhảy lên, vừa mới ngưng tụ ra mặt băng liền bị nuốt hết. Rất hiển nhiên, loại trình độ này nước sâu, đối với đầu kia động vật biển mà nói còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền thả ra ngọc linh phi chu, trực tiếp trở thượng vật nhỏ với Hùng Sơ Mặc, bay lên trời. Hải lưu rất nhanh dâng lên, bắt đầu sụp đổ, to lớn đá vụn không ngừng hạ xuống, đập trúng nước biển phát ra to lớn tiếng vang, mặt biển đẩy ra một vòng rung động. Lê Vương, chính là một mảnh trông không đến cuối không gian. Trên thực tế, đây chính là cái kia sen vào vân trong trụ đá, nơi này độ cao thì hẳn là không nhìn thấy cuối. Văn San San ném ra một đóa màu đen liên hoa kỳ bảo, rơi xuống nước sau sẽ không đoạn bánh trướng, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Văn San San nhìn Diệp Huyền giữ tận nói, "Diệp Huyền, lần này ngươi chết cố định, ngươi sẽ trở thành cựu xa huyết mắt mong thú lương." Diệp Huyền kinh thường nói qua ta chết cố định nhiều người, kết quả bọn họ đều chết, ta lại còn sống. Đang khi nói chuyện, một đạo kinh khủng cột nước từ trong biển bật lên, hướng Diệp Huyền bắn nhanh. Nguyên tông cảnh cấp một đòn uy lực kia cựu xa huyết mắt thú, nhưng mà hình chiếu, không biết tôn là thực lực gì, nhưng chỉ là hình chiếu, đã đầy đủ kinh khủng, thời hợt một đòn, chỉ nhưng mà huy động nước chảy mà công, cũng đã đạt tới đại tông sư chi cảnh công kích tiêu chuẩn. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền minh bạch, Hùng Sơ Mặc tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cựu xa huyết mắt thú phòng trưng ít nhất đều là nguyên tôn cảnh khởi bước, như vậy ra hỏa vén lên cơn sóng thần hủy diệt thái cổ chiến trường, mặc dù không về phần đối với bọn họ thế giới sinh ra phá diệt tính ảnh hưởng, nhưng là Bột Hải Chi Tân nhất định sẽ xong đời, nhất phương thổ địa sinh linh đồ thán, đó hoàn toàn là có thể đoán trước đến. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên vung tay lên một cái, mảng lớn thủy thuộc tính linh khí rung động, hướng phía dưới bao phủ xuống, đem bắn nhanh tới cột nước cho đông. Sau một kích, Diệp Huyền không chút do dự lên kiếm khuynh thành một kiếm, phong thiên tuyệt địa Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, cũng không phải hướng về phía cựu xa huyết mắt thú đi, mà là Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa tung bay ở trên mặt biển, đạp sóng biển, thân thể lúc lên lúc xuống phập phồng, bàn tay như cụ khâu ở đó căn cự đại thạch trụ thượng. Hiển nhiên lợi dụng Văn San San hình chiếu lấy ra cựu xà huyết mắt thú cũng không để cho Lâm Lang công chúa hài lòng. Lâm Lang công chúa nếu là chân chính cựu xà huyết mắt thú, nếu là cái viên này hàm chứa cựu xà hải ma tộc chí cường giả lực lượng bảo thạch. Trong phút chốc, kiếm quang phân tranh tuôn, kia ánh kiếm màu trắng bạc bao phủ khắp nơi, hạ xuống trong nháy mắt, đem mặt biển cho trực tiếp cắt ra, kia nước biển biến thành phương cách một dạng biến thành từng khối bộ dáng. Nhưng là kia điên cuồng kiếm quang lại không có thể rơi vào Lâm Lang công chúa trên người. Đầu kia cựu xà huyết mắt thú biết Lâm Lang công chúa muốn đuổi chính mình đi ra một dạng cũng có thể là cựu xà hải ma tộc huyết thống để cho cựu xà huyết mắt thú có cảm giác thân thiết thấy. Kia thân thể khổng lồ đống nhiên nhảy hải mà ra, chín viên đầu rắn không ngừng ngũ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, con rắn kia thủ thượng toát ra mảng lớn hồng quang, giao thoa ngang dọc, giống như mảnh nhỏ lưới lớn, với tự nhiên mà rơi kiếm quang hung hăng lẫn nhau đụng vào nhau. Âm kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên, kiếm quang với kia hồng mang đồng thời nổ tung, kia lao nhanh nước biển trực tiếp bị moi không ra một khối, vòng ngoài như là thác nước, nước chảy hướng phía dưới điên cuồng hạ xuống. Diệp Huyền thấp chửi một câu, kia cựu xà huyết mắt thú so với chính mình tưởng tượng khó dây dưa hơn, mà Lâm Lang công chúa ấn xuống kia cây cột. Diệp Huyền rất nhanh thì phát hiện, chỉ cần Lâm Lang công chúa không rời đi kia cây cột, trên cây cột điêu khắc cũng sẽ bị không điểm đứt phát sáng, từ cuối cùng bắt đầu hướng phía trên lan tràn, nếu không có gì ngoài ý muốn, tia sáng kia mới có thể một mực lan tràn đến cây cột cuối. Sau đó, chân chính cựu xà huyết mắt thú sẽ xuất hiện. Diệp Huyền không thể nào phán đoán ánh sáng đã lan tràn đến vị trí nào, cây cột độ cao với bên ngoài cái kia cắm thẳng vào vân tiêu cây cột là như thế cao, ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Huyền chỉ có thể biết ánh sáng đã bao trùm tương đối cao độ, về phần càng đi lên, Diệp Huyền liền không biết được, bởi vì chỉ bằng vào mắt thường đã không thể nhận ra. Vô luận như thế nào, cũng hẳn tận mau ngăn cản Lâm Lang công chúa mới đối với Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó đưa tay vô ngọc bài không gian, bất quá chỉ là nguyên tông cảnh hung thú hình chiếu, tương tự đồ vật, chính mình như thế có. Một tiếng rồng gầm đột nhiên xuất hiện, cái kia thủy tinh giao cốt đột nhiên xuất hiện, trên không trung phi đang đến, trên người đột nhiên mọc ra huyết đục, làm thân thể vừa được đến gần 20m dáng vẻ lúc, thủy tinh giao cốt liền bạch cốt sinh đục, biến thành một cái bạch giao. Đầu kia cựu xà huyết mắt thú từ trong biển nổi lên quả cầu thịt như vậy thân thể khổng lồ, hướng không trung phẫn giống giận, phía sau một mảnh sóng nước dâng lên, hướng bạch giao liền cái lồng hạ xuống. Bạch giao dứt khoát không sợ, giao không bảy, ở giang hà, hóa long lúc, rồng về biển lớn giao long đảo không thấy được đều là thủy thuộc tính, có ở sông trong sông, có ở lôi đỉnh bên trong, còn có ẩn sâu đại địa chi hạ đất giao. Nhưng bạch giao không nghi ngờ chút nào là thủy thuộc tính, rồng về biển lớn chỉ chính là bạch giao hóa long phanh đầu kia bạch giao nhanh chóng tiến đụng vào sóng nước bên trong, không những không e ngại sóng nước tập kích, vẫn còn ở lãng gian sôi trào, ngay sau đó rít lên một tiếng. Kia lãng gian xuất hiện nước chảy xiết, xông ngược cựu xà huyết mắt thú. Chương 411, kịch đấu cựu xà huyết mắt thú tức giận gầm thét, chín viên đầu rắn không ngừng đung đưa, lần nữa phun ra ánh sáng màu đỏ. Trong lúc nhất thời, kia mặt biển không ngừng nổ tung, chung quanh nước biển kích động, mãnh liệt vật phần. Bạch giao với cựu xà huyết mắt thú đánh náo nhiệt, Diệp Huyền rốt cuộc giành tay, hướng Lâm Lang công chúa nhanh chóng công tới. Vĩnh Chấn Tuyết vượt xích sắt bị mở ra, to lớn kiếm thạch hạ xuống, trực kích Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa rốt cuộc rời đi cái kia của đá, lướt sóng mà đi, nhanh chóng tránh qua công kích. Diệp Huyền lập tức rung cổ tay, Vĩnh Chấn Tuyết vực trực tiếp cuốn lên cái kia của đá, xích sắt một vòng quanh quẩn, tương thạch trụ cho bó lên. Lâm Lang công chúa giận dữ nói, ngươi dám! Lâm Lang công chúa lập tức định thương tới, mà Diệp Huyền chính là trước tiên kéo xích sắt, nhưng là không có dùng. Diệp Huyền nhe răng trợn mắt, kia cột đá so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong muốn vững chắc nhiều, hiển nhiên không phải là tùy ý là có thể phá hư mất, hoặc có lẽ là cột đá cũng không phải là cột đá, mà hẳn là cái gì kỳ bảo. Len keng, cùng lúc đó, Lâm Lang công chúa lần nữa rơi cây cột một bên, kia cái chạm kim đầu hổ thương dùng sức đập vào xích sắt thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng, Vĩnh Chấn Tuyết vực cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Bất quá, nếu không cách nào phá xấu của đá, lá kia Huyền cũng chỉ có dùng ngoài ra phương pháp. Thiên Chi tỏa Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trung quanh không gãy vỡ mở hư không kẽ hở, màu đen xích sắt xuất hiện, hướng Lâm Lang công chúa rơi đi, phải đem Lâm Lang công chúa cho khổn trói lên. Lâm Lang công chúa tốc độ cực nhanh, đi lên nước biển không ngừng nhảy, nhưng trung quanh xích sắt hiển nhiên dây dưa không ngớt, không ngừng đuổi theo, cũng không tính tùy tiện bỏ qua cho Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa cắn răng một cái, bay thẳng đến trong biển đi, muốn nhờ vào đó tới né tránh xích sắt truy đuổi. Nhưng hoàn toàn không có dùng màu đen xích sắt vào trong nước, mang theo một mảnh bọn, tiếp tục đuổi đuổi Lâm Lang công chúa. Nếu không cách nào phá hủy cột đá, vậy thì không để cho Lâm Lang công chúa đến gần cột đá liền có thể. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền chợt thấy cái kia cột đá lại sáng lên. Diệp Huyền đầu nhìn một cái, Văn San San đứng tại thạch trụ bên không biết làm gì, cái kia cột đá phát ra ánh sáng. Cũng ngay Diệp Huyền quát lên, nơi này có ngươi chuyện gì? Diệp Huyền trực tiếp một kiếm hướng Văn San San chém ra. Kiếm tâm thông linh bốn phía nước biển ngưng tụ, hóa thành một thanh cử kiếm, hướng Văn San San phương hướng chém ra đi. Văn San San lại không né tránh, trực tiếp tiến lên đón thủy kiếm, đón đỡ một cái. Văn San San xuất ra một cái hình bắt giáp thiết bản, là một kiện phòng ngự kỳ bảo, kia thiết trên khay lóe lên huy hoàng, ngay sau đó thiết bản liền không ngừng trở nên lớn, ngay sau đó một cái như ẩn như hiện bình chướng liền xuất hiện ở Văn San San bên cạnh, hướng phía trước đẩy ra ngoài. Âm thủy kiếm chém xuống, kia bình chướng trong nháy mắt liền bị đánh nát, Văn San San phun một ngụm máu tươi tại thạch trụ thượng. Văn San San cắn chặt hàm răng, sau đó trực tiếp đưa tay dính tiên huyết hoa động, lại dùng chính mình tiên huyết, tại thạch trụ trên có khắc lên trận văn. Diệp Huyền lập tức giơ kiếm liền muốn lại chém, lại vào lúc này, trong biển đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang, Lâm Lang công chúa nhảy thủy mà ra, trước bước Diệp Huyền mà Văn San San hét, một nén nhang, ta chỉ cần thời gian một nén nhang. Lâm Lang công chúa không có tiếp lời, nhưng mà đỉnh thương hướng Diệp Huyền mà phát súng kia vô cùng kinh diễm, kim sát thương mang xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, phảng phất xẹt qua hư không tới, ở giữa không trung dạng người rực rỡ, lóe lên lạnh giá sáng bóng. Thương gia, sắc ý lẫm nhiên Lâm Lang công chúa bày ra thực lực đã vượt qua nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, giống như Diệp Huyền nhất dạng, Lâm Lang công chúa vượt biên giới mà đánh, cơ hội là dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền không thể không đem Vĩnh Viễn Chấn Tuyết vực cho kéo tới, hoành ở trước chân. Lên ken thanh thúy giao minh âm thanh xuất hiện, một vòng khí lạng hướng bốn phía lẩy ra, rung động tứ phương, nước biển không ngừng bốc lên, vách tường trùng quanh thượng, không đứt rời xuống đá vụn. Lâm Lang công chúa cũng không dừng tay, trực tiếp lần nữa giơ súng, hướng Diệp Huyền đâm kim sắc thương mang xuất hiện, không ngừng lớn mạnh, biến thành một cán to lớn kim thương, hiện ra hiển hách thần uy, ở mũi thương lại xuất hiện một vòng vòng xoáy màu vàng nõn, nhìn có thể rạo sát hết thảy. Diệp Huyền trong lòng cả kinh, phát súng kia uy lực ngược lại cũng còn khá, nguyên tông cảnh tam giai một đòn uy lực, Diệp Huyền ngược lại cũng tiếp đó, nhưng là thương đạo cảnh giới Diệp Huyền trước với Lâm Lang công chúa đã giao thủ, biết đối phương với chính mình thương đạo cảnh giới giống nhau, đều là vô ngân cảnh giới, theo đuổi là hóa phức tạp thành đơn giản, thương gia biến thành đoạt cánh mạng người, nhanh, chuẩn, ác. Nhưng là dưới mắt Lâm Lang công chúa thương đạo cảnh giới lại đột nhiên xuất hiện thay đổi, phát súng kia tàn bạo sáng lạng, tuyệt không phải vô ngân cảnh giới dùng súng phương pháp, Diệp Huyền chính là vô ngân cảnh giới thương đạo. Đối với cái này một chút vô cùng rõ ràng, Lâm Lang công chúa lại người mang hai loại bất đồng thương đạo cảnh giới võ đạo loại vật này, rất khó đồng thời nắm giữ hai loại hoặc trở lên, bởi vì tinh thông một loại binh khí đã rất khó. Cũng chỉ là hai loại hoặc trở lên. Diệp Huyền thuần túy là một ngoại lệ, nếu không phải cung phụng duyên cớ, không thể nào nắm giữ ba loại cảnh giới võ đạo. Mà Lâm Lang công chúa, kinh khủng hơn một loại binh khí, hai loại cảnh giới võ đạo theo đuổi cầu xin một loại võ đạo liền cần chuyên tâm nhất trí, mới có thể đăng phong tạo cực, một loại thương pháp lộ số cũng không có đạt tới cực cảnh, lại đi luyện một loại khác lộ số, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đã có cảnh giới võ đạo. Nhưng là, Lâm Lang công chúa thật luyện ra đây là cần gì phải sự khủng bố? Diệp Huyền không dám thờ ơ, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, biến hóa được nghiêm túc dị thường, bởi vì Lâm Lang công chúa tuyệt đối không phải một cái chính mình cấp nhà, vô nghĩa sai bảo, trong lúc nói cười gian là có thể tùy tiện giải quyết đối thủ. A Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, Vĩnh Chấn Tuyết vượt thượng bùng nổ kiếm quang, kia kiếm quang giống như thân giáp ý liễu, đem Diệp Huyền cho bao vây lại, với màu vàng kia thương mang đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền tiếp một thương sau, trực tiếp đem thương kỳ cũng cho nắm trong tay. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long Đảm ngươi có hai loại cảnh giới võ đạo đổi lại dùng. Ta đây liền hai loại cảnh giới võ đạo đồng thời dùng bên trái thương bên phải kiếm. Diệp Huyền trên người uy thế bất phàm, vào giờ phút này, Diệp Huyền không hề điều dụng bất luận một loại nào đặc thù linh khí, mà là bảy đi linh khí thoáng cái liền bộc phát ra, sau đó xông về Lâm Lang công chúa. Lâm Lang công chúa khẽ quát một tiếng đạo, vô song thương kỹ, xé trời Lâm Lang công chúa đâm ra một thương, giống như ra biển kim dao, mũi thương kia vạch qua phát ra tiếng rít, đúng như cùng rồng ngâm một dạng, tuy nói vẫn là nguyên tông cảnh tam giai một đòn uy lực, nhưng thương thế lại so với trước kia kinh khủng hơn, mà trong nháy mắt này, Diệp Huyền cũng là đột nhiên ra chiêu thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp Lưu Quang thương ra, Lưu Quang hiện thiên biết người không thấy nổ tung thương mang trực tiếp bọc Diệp Huyền thân thể, sau đó hóa thành một đạo huyễn lưu quang, hướng phía trước lướt đi đi. Chương 412, bảo thạch lưỡng đạo thương mang đụng nhau, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn âm thanh, thương mang phát toái, hướng bốn phía tản ra. Nhưng là, Diệp Huyền công kích vẫn còn chưa kết thúc, Diệp Huyền còn có kiếm Vĩnh Chấn Tuyết vực chém xuống, Lâm Lang công chúa từ mi tâm nứt ra, thẳng đến hai chân trung bộ, cả người tách ra thành hai mảnh, Diệp Huyền trực tiếp xuyên thể mà qua. Nhưng là, cảm giác không đúng, không có tiên huyết, không có kêu thảm thiết. Diệp Huyền đầu nhìn một cái, lập tức phát hiện mình chấm dụng, lại là Lâm Lang công chúa một cụ phân thân mà thôi. Lâm Lang công chúa thân thể nứt ra sau, trực tiếp liền biến mất vô hình. Đống nhiên, Diệp Huyền chân xuống mặt biển đột nhiên nổ tung, Lâm Lang công chúa đống nhiên từ trong biển tới, mũi thương điểm ở Vĩnh Chấn Tuyết vực thượng, không ngừng về phía trước thúc đẩy. Phanh Diệp Huyền đụng ở trên vách tường, nhưng Lâm Lang công chúa như cũ ở phát lực, như muốn đem Vĩnh Chấn Tuyết vực kiếm thạch cho đâm thủng. Hùng Sơ Mặc đứng ở Ngọc Linh trên thuyền bay hô lớn, này, thời gian một nén nhang phải đến. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, mình cũng muốn ra tay. Nhưng ngươi xem một chút tự có không có cơ hội này a. Cùng lúc đó Văn San San mặt đầy tiên huyết, bỗng nhiên cười ha ha lên, đã tới không kịp. Văn San San hướng Diệp Huyền với Lâm Lang công chúa phương hướng hô lớn, các ngươi bây giờ làm gì cũng không kịp. Cơ hồ là ở Văn San San cười to trong nháy mắt, mọi người phía trên xuất hiện hư không kẽ hở. Kia hư không kẽ hở vô cùng to lớn, trực tiếp đi ngang qua cả vùng không gian, để cho người hoài nghi mảnh này thái cổ chiến trường muốn băng than. Cũng ngay vào lúc này, kia ở trong biển với Bạch Giao Du đấu cựu xà huyết nhãn thú đột nhiên nhảy ra mặt biển, hướng không trung đi, trực tiếp tiến vào hư không trong cái khe. Tiếp theo một cái chớp mắt ầm một tiếng to lớn tiếng nổ xuất hiện, một viên đầu rắn bất thình lình xuất hiện, hướng phía dưới rơi Lâm Lang công chúa lập tức lắc mình nhảy ra, mà Diệp Huyền chính là không chút do dự giơ kiếm. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức. Bác Lạc Tử Tiêu Diệp Huyền nhất kiếm hướng thiên, to lớn hư hình đại kiếm ngưng tụ ra, nhưng là rắc rắc kia hư hình đại kiếm xuất hiện trong nháy mắt, thậm chí không có thể hoàn toàn ngưng tụ, kia to lớn đầu rắn khẽ cắn, trực tiếp đem hư hình đại kiếm cho cắn nát bấy, sau đó đụng vào Diệp Huyền đỉnh chấn tuyết bộ thượng. Phốc Diệp Huyền cái miệng phun ra búng máu tươi, trực tiếp bị một đòn đánh bay, ở trên mặt nước liên tục sôi trào, đụng ra sóng nước vô số, đập vào mặt nước tung tóe lên, lại nặng nặng hạ xuống. Vừa cảm thụ toàn thân đau nhức, vừa đem mặt biển ngưng kết thành băng, Diệp Huyền mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khắc nằm ở trên mặt biển, Diệp Huyền không ngừng ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Một cái kia, quả thực quá ngang ngược. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia hư không kẽ hở, đây mới thực là cựu xà huyết nhãn thú chứ. Đây ít nhất là nguyên tôn cảnh hung thú cường độ, phải biết, cựu xà huyết nhãn thú có cựu thủ, chỉ ra một bài mà thôi. Nếu như mới vừa rồi một kích kia chín viên đầu rắn đồng thời đánh tới, Diệp Huyền cảm giác mình dưới mắt hẳn đã tìm Diêm Vương tâm sự đi. Cùng lúc đó, Lâm Lang công chúa cũng là hưng phấn vô cùng, lướt sóng mà đi, từ ngực móc ra một khối kim bài đạo, ta là cựu xà hải ma tộc hiện tại nhâm thống lĩnh, đây là dùng ngươi ma lân chế cựu xà làm, ngươi nên nhớ, căn cứ tiền bối chăn chối, nắm lệnh này. Lâm Lang công chúa tiếng nói còn chưa rơi xuống, cựu xà huyết nhãn thú đột nhiên từ hư không trong khe lộ ra gần nửa người. Kia hư không kẽ hở không cách nào để cho cựu xà huyết nhãn thú hoàn toàn thông qua, đối với cựu xà huyết nhãn thú tiến hành nhất định hạn chế, nhưng chín viên đầu rắn bên trong xuất hiện ba viên, không chút do dự rơi xuống, hướng Lâm Lang công chúa đánh rơi. Lâm Lang công chúa vô cùng kinh hãi, nhanh chóng giơ súng nhất chỉ, trung quanh nước biển ngút trời, cuốn lên sóng lớn hướng hư không kẽ hở đi. Sau đó phốc kia cao hơn 10 thước đầu sóng, một đòn liền bị cựu xà huyết nhãn thú cho phá toái, hạ xuống nước vô vào Lâm Lang công chúa ngực. Lâm Lang công chúa nhất thời rơi vào với Diệp Huyền giống nhau kết quả, bị một đòn đánh bay ra ngoài. Dùng súng đỡ lấy mặt biển, Lâm Lang công chúa cưỡng ép đứng lên, lại dưới chân mềm nhũn, lập tức lại quỳ rạp xuống trên mặt biển, khóe miệng không ngừng tràn đầy ra tiên huyết. Cô gái ngu si, Diệp Huyền mắng, sớm nói với ngươi, ngươi cho rằng là nàng là tới giúp đỡ người nghèo, chỗ tốt gì cũng không muốn, luôn nghĩ giúp ngươi. Cựu xà huyết nhãn thu không ngừng dãy rủa, dùng sức muốn từ hư không trong khe nặng đi ra, ba viên đầu rắn đung đưa, trên người toát ra hồng mang giống như pháo hoa, không ngừng nổ tung, lại không ngừng tiêu tan. Cũng ngay vào lúc này, Văn San San cười ha ha đến, tiêu đi lên liên hoa hướng không trung đi. Ngươi nói đúng. Văn San San lạnh rên một tiếng đạo, ta đi tới nơi này chẳng lẽ là vì tay không mà về? Nhìn thấy Văn San San đến gần, một viên đầu rắn lần nữa đánh rơi, nhưng vào lúc này, Văn San San bỗng nhiên xuề bàn tay ra, cũng không biết trong tay bởi cái gì, một cổ vô cùng khí tức cực lớn phát ra mở viên kia đầu rắn phảng phất bên trong cái gì định thân thuật như thế, trực tiếp treo ở giữa không trung. Văn San San chân đạp liên hoa, rất nhanh đi tới hư không kẽ hở phía trước, từ trong cái khe mơ hồ có thể nhìn thấy cựu xà huyết nhãn thú kia to lớn thân thể, còn có trên chắn nạm khối kia hình bắt giác bảo thạch. Văn San San đưa tay, khối kia bảo thạch bỗng nhiên thu nhỏ lại, sau đó từ từ thoát khỏi cựu xà huyết nhãn thú thân thể, cuối cùng rơi vào Văn San San trong lòng bàn tay. Mà kia cựu xà huyết nhãn thú ở mất đi khối kia bảo thạch sau, phản phất thoáng cái liền suy yếu đi xuống, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên với trước hình chiếu phổ thông đại, từ hư không trong khe rớt xuống, nện ở trên mặt biển. Cựu xà huyết nhãn thú thực lực cũng là từ nguyên tôn cảnh bạo rơi xuống, rơi vào nguyên vương cảnh, lại rơi vào nguyên tông cảnh, sau đó biến thành nguyên tử cảnh, thậm chí trừ tu vi trở ra, cựu xà huyết nhãn thú thân thể cũng suy yếu đến cả kia chín cái đầu cũng khó mà thẳng lên mức độ. Không Lâm Lang công chúa phẫn nộ quát, đó là chúng ta cựu xà hải ma tộc chí bảo. Văn San San cười lạnh nói, kia lúc trước, bây giờ nó đã là ta. Lâm Lang công chúa cắn chặt hàm răng, lau đem khỏe miệng tiên huyết, nắm lên chạm kim đầu hổ thương đạo, thương sâu thương khung. Lâm Lang công chúa khẽ quát một tiếng, trong tay chạm kim đầu hổ thương bị ném ra ngoài, hóa thành một vệt kim quang, trực kích Lâm Lang công chúa. Văn San San nhìn phía dưới đạo, nếu như ngươi muốn thỏa mãn ngươi đã từng chủ nhân ước nguyện, vậy chỉ dùng ngươi cuối cùng sinh mạng để chiến đấu đi. Cựu xà huyết nhãn thu đã sắp chết làm viên bảo thạch kia rời đi cựu xà huyết nhãn thu thân thể sau, nó cũng nhanh chết. Mặc dù cựu xà huyết nhãn thu tuổi thọ dài kinh khủng, nhưng nó sống cũng quá lâu, hoàn toàn bởi vì cái viên này trong bảo thạch lực lượng mới có thể một mực sống sót, mà mất đi khối kia bảo thạch liền đại biểu cựu xà huyết nhãn thu tuổi thọ tới điểm kết thúc. Thậm chí đây là Lâm Lang công chúa cũng không biết sự tình, nhưng là Văn San San lại biết. Chương 413, đại tông sư giống vô cùng suy yếu. Cựu xà huyết nhãn thu đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, quanh chân chính sóng lớn kích thiên, cựu xà huyết nhãn thu chín cái đầu đồng thời múa động, bốn phía nước biển đều biến thành màu đen. Màu đen sóng lớn cuốn lên, với Lâm Lang công chúa ném ra đi chạm kim đầu hổ thương đụng nhau, sau đó đem thương cho đánh rơi. Văn San San cười lạnh, đi lên liên hoa từ từ lui về phía sau, hoa sen kia trung ương lại cũng có khắc trận văn, ở Văn San San phía sau xuất hiện một phiến hư không kẽ hở, sau đó Văn San San bóng người liền dần dần ẩn vào trong đó, hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền mắng liệt một câu, lảo đảo đi lên mặt băng đứng dậy, nhưng lại dưới chân mềm nhũn, rất nhanh phải ngã hạ xuống. Nhưng cũng tại lúc này, một cái cánh tay vươn ra, đem Diệp Huyền bị, nhưng là Hùng Sơ Mặc nhảy xuống Ngọc Linh Phi Chu, đi tới Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền nhìn Hùng Sơ Mặc đạo, nữ nhân kia mang theo đồ vật chạy, lần này là không phải là hoàn con bê. Hùng Sơ Mặc không quá chắc chắn đạo, đại khái. Diệp Huyền đạo, cái gì gọi là đại khái? Hùng Sơ mặc vẻ mặt đau khổ nói, ta là có thể đoán trước tương lai đoạn phim hình ảnh mà thôi, hơn nữa, dưới mắt đã với ta đoán trước tương lai hoàn toàn bất đồng. Thật ra thì Diệp Huyền hỏi như vậy, cũng là bởi vì có như vậy nghi ngờ. Văn San sang chạy, đây là một phiền toái, nhưng Diệp Huyền tạm thời bất kể, hắn tới nơi này là vì tìm Hùng Sơ Mặc, mà Hùng Sơ Mặc đi tới nơi này là bởi vì mảnh này thái cổ chiến trường sẽ phá toái, song lớn sẽ ảnh hưởng đến bột hải chi tân. Nhưng bây giờ, đầu kia cựu xà huyết nhãn thú mất đi bảo thạch, thì đồng nghĩa với mất đi lực lượng, liền như bây giờ tử, còn có thể phá hủy thái cổ chiến trường, đưa tới sóng biển cuốn bột hải chi tân sao? Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai, hiển nhiên xảy ra vấn đề. Khắc, khắc. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên cảm giác ngực chuyển tới kịch liệt chỗ đau, cái miệng lại phun ra tiên huyết. Hùng Sơ Mặc đội vàng nói, ngươi thế nào, không có sao chứ? Không việc gì. Diệp Huyền thở dốc nói, bất kể như thế nào, trước cạn xuống đây nên thịt chết cầu. Diệp Huyền cũng không biết Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai bên trong, xuất ra hiện tại nguy cơ đến cùng có hay không chấm dứt, nhưng dưới mắt cựu xà huyết nhãn thú đã là duy nhất địch nhân, vô luận như thế nào, tự nhiên trước cạn xuống người này. Bất quá, coi như cựu xà huyết nhãn thú mất đi lực lượng, hơn nữa thân thể vô cùng suy yếu, nhưng thực lực như cũ ở nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong với nguyên tông cảnh cấp một giữa phiêu hốt bất định. Lâm Lang công chúa giờ phút này giơ súng mà công, nhưng là một bên hổ máu, một bên chiến đấu. Diệp Huyền giống vậy cũng không khá hơn chút nào, hai người trước đều là bị hoàn chỉnh thực lực cựu xà huyết nhãn thú cho một đánh bị thương nặng. Cho nên Diệp Huyền trước mắt rất mau ra hiện tại màn sáng. Diệp Huyền từ ngọc bài bên trong không gian xuất ra một đống lớn linh ngọc ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, đồng dạng là cầu nguyện đan dược với linh khí. Đan dược dĩ nhiên là trị thương, mà linh khí chính là đền bù trước tiêu hao. Đan dược lợi dụng cầu nguyện tăng phúc tăng lên phẩm chất sau, vẫn như cũng là quân thần tán. Nhưng lần này hiệu quả không tốt lắm, Diệp Huyền dưới mắt cũng không phải là thuần túy ngạch hương, lục phủ ngũ tạng run rẩy dữ dội, cựu xà huyết nhãn thu thủy thuộc tính linh khí xâm vào thân thể, cho dù Diệp Huyền giống vậy có thủy thuộc tính linh khí, cũng không có thể áp chế lại. Trước nguyên tôn cảnh cựu xà huyết nhãn thu quả thực quá mạnh mẽ. Bất quá, thuốc trị thương bao nhiêu vẫn có hiệu quả, thương thế ít nhất trong nháy mắt tốt 5/10, cuối cùng không đến nổi ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Sau đó, linh khí vào cơ thể tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 1200000000. Diệp Huyền nhất điểm cũng không có keo kiệt, ngọc bài trong không gian chất đống giống như tiểu sơn linh ngọc trực tiếp thì ít một đoạn, tới Diệp Huyền đem những linh ngọc đó ném đến dự bị, là vì thời khắc thế này mà chuẩn bị, mà không phải keo kiệt. Phá 100 triệu linh khí, cơ hội là trong nháy mắt, Diệp Huyền chung quanh thân thể liền linh khí bảy dâng lên. Hùng Sơ Mặc ở bên cạnh nhìn, ngược lại không thế nào kinh ngạc, nàng ở Bách Man Sơn chỉ thấy qua Diệp Huyền điên cuồng tụ liễm linh khí, trước kia cũng thấy một, chỉ coi Diệp Huyền có phương diện này bí pháp mà thôi, dù sao, thiên hạ công pháp biết bao nhiêu, cũng không thấy cũng chưa có tạm thời tăng lên linh khí, cường hóa chiến lược công pháp. Hùng Sơ Mặc đứng dậy nhìn bốn phía là Diệp Huyền hộ pháp, Lâm Lang công chúa cũng là nỏ hết đà, không biết lúc nào sẽ không chống đỡ được, kêu cựu xà huyết nhãn thu đến lượt hướng về phía Diệp Huyền tới. Mặc dù Hùng Sơ Mặc hộ pháp thật giống như cũng không có tác dụng gì, kỳ linh tông chỗ cường đại, chưa bao giờ là có thể đánh. Lại vào lúc này, một tiếng vang thật lớn âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Hùng Sơ Mặc lăng lăng ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Đạo kia to đại hư không kẽ hở, tới ở cựu xà huyết nhãn thu rơi ra lúc tới sau khi đã từ từ thu hẹp, nhưng bây giờ lại bắt đầu trở nên to lớn lên hơn nữa, chỉ nhưng mà bắt đầu tiếng nổ lại nối liền không dứt vang lên. Ngay sau đó một đạo hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện, cả vùng không gian phảng phất phá toái một dạng trở nên thất linh bất lạc, kèm theo những thứ kia hư không kẽ hở xuất hiện, từng khối chóc ra xuống bỗng nhiên. Âm lại vừa là một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện, sau đó mặt bên vách tường hoàn toàn phá toái một mảnh, đại lượng nước biển hướng tan vỡ địa phương xung ra, theo kia tan vỡ địa phương hướng bên ngoài sau khi tới nước đi, giống như mảnh nhỏ thác nước. Thiên địa đang chấn động. Hùng Sơ Mặc từ tan vỡ địa phương nhìn ra phía ngoài, ngay sau đó cả kinh thất sắc. Xuất hiện hư không kẽ hở địa phương, lại không hề chỉ nhưng mà mảnh này cột đá bên trong không gian, mà là khắp thái cổ chiến trường trên bầu trời, xuất hiện mảng lớn xé, màu đen hư không trong khe phủ đầy hỗn độn, giống như kinh khủng cự thú há miệng. Trên đảo mọi người, giờ phút này đều là mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn giữ tận không trung, sau đó cảm giác dưới chân địa mặt không ngừng rung động lên, cả hòn đảo nhỏ cũng đang rung rung. Hùng Sơ Mặc trong lòng căng thẳng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, như vậy hình ảnh chưa từng có biết. Mảnh tiểu thế giới này bắt đầu sụp đổ vỡ vụn hư không kẽ hở, liền nói tiếp nguyên thế giới với hải tộc thế giới, làm thái cổ chiến trường không cách nào chống đỡ thời điểm, những thứ kia nước biển sẽ rót ngược đi ra ngoài. Mà đây chính là Hùng Sơ Mặc đã từng thấy qua tương lai hình ảnh, một trận thai kiếp. Hùng Sơ Mặc không nhịn được nói, tại sao có thể như vậy? Cựu xà huyết nhãn thu không phải là đã vô cùng suy yếu sao? Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền điếu đất âm thanh âm vang lên đạo, hình như là ta xong rồi. Hùng Sơ Mặc trận to hai mắt nhìn về phía Diệp Huyền đạo, cái gì? Diệp Huyền đạo, ta đột phá, sau đó, thật giống như, đại khái, thì trở thành như vậy. Hùng Sơ Mặc đạo, coi như ngươi đột phá đến nguyên cực. Hùng Sơ Mặc dứt lời một nửa, ánh mắt kia lần nữa trừng lao đại. Ngươi không phải là nguyên cực cảnh. Hùng Sơ Mặc thậm chí cũng cả lăm, nhìn Diệp Huyền, mặt đầy bất khả tư nghị nói, ngươi là đại tông sư. Diệp Huyền nhất mặt không tên đạo, thật giống như là đại tông sư chi cảnh nguyên tông cảnh cấp 1 chương 414, Diệp Ma Đầu. Hùng Sơ Mặc mặt đầy mộng ép. Diệp Huyền không phải là không đây. Nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong sau khi đột phá, dĩ nhiên hẳn là nguyên cực cảnh, sau đó mới là đại tông sư chi cảnh nguyên tông cảnh. Sau đó, làm kia linh khí vào cơ thể trong nháy mắt, Diệp Huyền đều là mặt đầy không tên. Đột phá nguyên linh cảnh không có gì hảo ý bên ngoài, Diệp Huyền tới liền treo ở nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong ngưỡng cửa, chỉ cần một chút xíu linh khí trùng kích, là có thể để cho Diệp Huyền đột phá nguyên linh cảnh công xiển. Nhưng là, không dừng được, hoàn toàn không dừng được nguyên cực cảnh cấp 1, nguyên cực cảnh nhị giai, nguyên cực cảnh tam giai, sau đó nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, toàn bộ nguyên cực cảnh cứ như vậy nhảy qua, chờ Diệp Huyền định thần lúc tới sau khi, chính mình tu vi đã biến thành nguyên tông cảnh cấp 1, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một tên đại tông sư, chẳng lẽ là linh kinh. Diệp Huyền vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc chỉ chốc lát sau, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng. Nguyên hồn cảnh thông linh huyệt, nguyên linh cảnh luyện linh mạch, nguyên cực cảnh tu linh trải qua. Thân thể cực cảnh là được thành đại tông sư, nhưng Diệp Huyền ở nguyên linh cảnh liền đem 12 cái linh kinh toàn bộ tu luyện được, cho nên Diệp Huyền trước một mực buồn bực chính mình nguyên cực cảnh muốn làm gì? Có phải hay không chỉ có thể góp nhặt linh khí, sau đó làm một cái cá mặt? Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, chính mình nguyên cực cảnh dĩ nhiên cũng làm như vậy không có, trực tiếp từ nguyên linh cảnh nhảy đến nguyên tông cảnh. Được rồi, không cần làm cá mặt. Nhưng là, nhìn một phía, Diệp Huyền cảm giác chuyện cười lớn. Theo lý thuyết, Cửu Xà Hải Ma xảo huyệt sẽ đem nguyên cực cảnh trở lên tu vi cho cố đè xuống đến, để bảo đảm thái cổ chiến trường ổn định, nhưng là, đối với hải tộc, hoặc có lẽ là chỉ có đối diện thế giới hữu hiệu. Diệp Huyền bên này thế giới là nguyên cực cảnh trở lên tu vi, trực tiếp liền vào không cho nên. Diệp Huyền nhìn Hùng Sơ Mặc, yếu ớt nói, thật giống như bởi vì ta đột phá, mảnh này thái cổ chiến trường xây dựng quy tắc bị phá bỡ, quy tắc bị phá bỡ, liền bắt đầu sụp đổ. Đạo lý này giống như Bách Man Sơn, cái kia long muốn mạnh mẽ tiến vào Bách Man Sơn, tự nhiên sẽ phá hủy Bách Man Sơn. Cái này cùng tu vi không liên quan, mà là thái cổ chiến trường xây dựng quy tắc. Cân nhắc trên bạn danh nguyên cực cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có thể so với một tên đại tông sư mạnh, nhưng chuyện này cũng không hề là thuần túy tu vi vấn đề, mà là thế giới pháp tắc vấn đề. Mỗi một chỗ thái cổ chiến trường đều là một cái tiểu thế giới, nơi này quy tắc cũng có thể lý giải thành thế giới pháp tắc một loại, cũng không thể bởi vì thái cổ chiến trường chưa tính là đại thế giới liền không thèm đếm xỉa đến. Hùng Sơ Mặc nghẹn một lúc lâu, mới nhìn Diệp Huyền đạo, cho nên ta đoán trước tương lai hình ảnh, tạo thành hết thảy là ngươi. Ngươi mới là cái đó phá hư hết thảy ma đầu. Diệp Ma Đầu cười khổ nói, ta không biết có thể như vậy à, ta nào biết đột phá một chút cứ như vậy. Diệp Huyền sắc thực bị quất, bởi vì bình thường mà nói là không người nào có thể ở thái cổ chiến trường đột phá. Nơi này nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tu sĩ nhiều như vậy, khó bảo toàn không có thể lập tức đột phá, nhưng trên thực tế cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, ở thái cổ chiến trường quy tắc dưới ảnh hưởng, muốn đột phá là cực chuyện khó. Nhưng là, cung phụng hệ thống đâu để ý nhiều như vậy, Diệp Huyền cung phụng, liền cho Diệp Huyền linh khí, không muốn còn không được, đơn giản tô bạo. Sau đó, Diệp Huyền đoán nhìn Hùng Sơ Mặc Đạo, làm sao bây giờ? Như vậy sự tình, ta không đụng phải a Hùng Sơ Mặc Đạo, đi à, rời đi nơi này, lập tức cổ Diệp Huyền đạo, ngươi thì sao? Hùng Sơ Mặc Đạo, ta có biện pháp rời đi, đừng để ý ta. Diệp Huyền không nói nhảm nữa, trực tiếp nhảy thượng Ngọc Linh Phi Chu, lập tức hướng cột đá phá toái địa phương đi. Trước lúc ly khai, Diệp Huyền xoay người chính là một kiếm chém ra. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức. Bác Lạc Tử Tiêu to lớn hư hình đại kiếm ngưng tụ ra, Diệp Huyền tu vi trực tiếp phá nguyên tông cảnh, một kiếm này uy lực so với trước kia kinh khủng gấp mấy lần, kiếm ngưng tụ ra hư hình đại kiếm từ 30m tăng vọt đến 50m. Một kiếm hạ xuống, ngay ngắn cột đá cũng đang điên cuồng rung rung, hai bên vách tường xuất hiện cái khe to lớn, không ngừng răng rắc nứt nẻ mở, cựu xà huyết nhãn thú liền dãy rủa, cơ hội cũng không có. Ở hư hình đại kiếm hạ xuống trong nháy mắt, thân thể liền vỡ ra, biến thành một nhóm khối thịt vụn, hướng bốn phía nổ tung. Lâm Lang công chúa ánh mắt lóe lên, mắt nhìn Diệp Huyền. Hùng Sơ Mặc hướng về phía Diệp Huyền thúc giục, đi mau, chỗ này thái cổ chiến trường thật muốn sụp đổ. Ngọc Linh Phi Chu nhanh chóng biến hóa ánh mắt, hướng bên ngoài xung ra. Giờ phút này bốn phía một mảnh hỗn độn. Kia hòn đảo điên cuồng rung động, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía dưới chìm. Cái đảo bên cạnh, một mảnh biển gầm lên tới, kia đầu sóng lại có 200-300m cao, lặng đánh mặt biển, đinh tai nhức óc. Trên đảo, một tên hải tộc với tu sĩ phóng lên cao. Diệp Huyền coi như là công khai, mảnh này thái cổ chiến trường muốn sụp đổ, chỉ sợ cũng không hoàn toàn là mình duyên cớ, hoặc có lẽ là Diệp Huyền đột phá đến đại tông sư chi cảnh, chỉ là một phần dẫn. Bởi vì không để ép được xuất hiện ở nơi đây hải tộc với tu sĩ bên trong, nguyên cực cảnh trở lên tu vi phần nhiều là bị Cửu Xà Hải Ma xào huyệt cho đè nén ở nguyên cực cảnh mà thôi. Cửu Xà huyết nhãn thú vẫn còn, viên bảo thạch kia vẫn còn, hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng là viên bảo thạch kia bị Văn San San cho lấy đi. Cửu Xà huyết nhãn thú trong nháy mắt giàn mua suy yếu, lực lượng đột nhiên sụt đột, Cửu Xà Hải Ma xào huyệt lực lượng cũng tương tự nhanh chóng suy yếu. Hùng Sơ Mặc đoán trước tương lai xác thực không giả, không có viên bảo thạch kia, mảnh này thái cổ chiến trường sớm muộn phải xong đời, nhưng ít nhiều gì vẫn có thể liền chống đỡ một hồi, không đến nổi nhanh như vậy sụp đổ. Sau đó, Diệp Huyền thành ép vỡ hết thể cuối cùng một quả cỏ. Diệp Huyền đột phá, hoàn toàn phá hư thái cổ chiến trường quy tắc, để cho hết thể đều bị lật đổ, Cửu Xà Hải Ma xào huyệt không áp chế được mọi người tu vi, khiến cho thái cổ chiến trường sụp đổ phá toái tốc độ nhanh hơn, nếu không phải như thế, nhưng mà Diệp Huyền nhất tiếng người, còn không đến mức như thế lại động. Không có chút gì do dự, Diệp Huyền lập tức hướng không trung đi. Không trung xuất hiện mỗi một đạo hư không kẽ hở, đều là liên kết hai cái thế giới cửa ra vào, dưới mắt cũng không cần cố chấp với đến tiến vào nơi đây cửa vào cũng có thể rời đi. Nhưng là, cái nào hư không kẽ hở là ngay cả kết Diệp Huyền chỗ đạo nguyên thế giới, cái nào là ngay cả kết hải tộc thế giới, kia liền không biết được, xông vào một đạo hư không kẽ hở, còn lại cũng chỉ có thể xem bất khí. Đồng thời, mạnh mẽ xông tới hư không kẽ hở cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, hư không trong cái khe hỗn độn một mảnh, lực lượng vô cùng cường đại, hơi không cẩn thận, thân thể cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng dưới mắt mọi người đâu để ý như vậy rất nhiều, ở thái cổ chiến trường sụp đổ trước không rời đi, kia đó là một con đường chết, mạnh mẽ xông tới những thứ kia hư không kẽ hở, vẫn còn có sinh cơ. Diệp Huyền cũng không trì hoãn, thúc giục Ngọc Linh Phi Trù, nhanh chóng xông về một đạo hư không kẽ hở, coi như thủy tác dũng giả, Diệp Huyền đối với cái này mảnh nhỏ thái cổ chiến trường ảnh hưởng tự nhiên lớn nhất, sớm một chút rời, còn có thể trì hoãn một chút sụp đổ tốc độ. Chương 415, thuộc về đón gió mà lên, bao táp chợt trên bầu trời lôi đình đầu hàng, mỗi một đạo cũng như cùng màu tím lam của long, như điên trực kích mặt biển. Diệp Huyền ngực, ba màu vạn linh vân không ngừng ngoạn ngoại, như muốn chui ra đi Diệp Huyền đưa tay một khấu ba màu vạn linh vân, mặc dù dưới mắt đúng là một cái hút lấy lôi đình tinh hoa, lớn mạnh ba màu vạn linh vân cơ hội, nhưng Diệp Huyền đã không có công phu trì hoãn. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh hơn 1000m cao hải lãng hạ xuống, đánh vào cái đảo một bên, kia vang lên thanh âm có thể nói kinh thiên động địa, nước biển không ngừng đẩy qua cái đảo, suốt thời gian đốt hết một nén hương mới lúc đó tản đi. Mà kia hòn đảo phía đông nam, trực tiếp chỉ thiếu 1/5, lại bị kia sóng biển đập rách một khối, bay thẳng đến đáy biển chìm xuống. Đi tới một đạo hư không kẽ hở bên cạnh, Diệp Huyền đầu nhìn một cái, phản phất nhìn thấy một mảnh ảo ảnh. Đó là một tên vô cùng thần tuấn nam người, chân đạp cựu xà huyết nhãn thú, trong tay ngân thương phản phất có thể chiếu sáng bạc cổ. Đột nhiên, tên kia nam nhân tung người nhảy lên, chân đạp sơn nhạc, một tòa núi lớn cứ như vậy ầm ầm sụp đổ. Nam nhân hơi thương lên, đại hải tan vỡ, vô số động vật biển tây trôi, đạt tới hơn 10.000. Trên bầu trời, một con màu đen to cầm sẽ qua, toàn thân lôi đỉnh vô số, nam nhân chỉ tay khẽ vẫy, đầu kia to cầm liền bị nam nhân một trường cho chụp nát ấy. Một vị, chính là cựu xà hải ma tộc kia một tên trí cường giả đi Diệp Huyền cảm thán, có lẽ dưới mắt mới là một người thống linh thời đại truyền kỳ cường giả, chân chính tấm màn rơi xuống, vĩnh viễn biến mất. Diệp Huyền quay đầu lại, tiến vào hư không trong cái khe. Mới vừa gia nhập hư không kẽ hở, Diệp Huyền cũng cảm giác được cực mạnh lôi xé lực lượng kia vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể lăng giá ở trên thế giới. Diệp Huyền thậm chí ở trong đó cảm giác thế giới pháp tắc lực lượng, để cho người run như cầy sấy. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, bắt đầu vọt tới trước. Những thứ kia hư không kẽ hở xuất hiện, chuyển hóa thành thế giới với thái cổ chiến trường ra vào điểm cửa ra vào, là vô cùng an toàn, nhưng loại này xé thế giới hư không kẽ hở cũng không so với nguy hiểm. Nếu liền thế giới cũng có thể xé, dĩ nhiên cũng có thể đem người thân thể cho xé xuống. Diệp Huyền chỉ có thể trọi cứng ở kia lôi xé lực lượng, mới có thể có một con đường sống. Trừ lần đó ra, hư không trong khe hỗn độn cũng vô cùng nguy hiểm. Hỗn độn là tất cả thế giới mới bắt đầu trạng thái, hết thảy hư vô, nếu như bị lạc trong đó, đó chính là bị lạc vào cổ, ở trong hỗn độn sinh ra thế giới trước, tuyệt đối không thể đi ra mà một người. Nào có dài như vậy tuổi thọ, cuối cùng chẳng qua chỉ là ở trong hỗn độn biến thành một bộ xương khô. Diệp Huyền không muốn bị hư không xé, cũng không muốn bị lạc ở trong hỗn độn, có thể làm việc tỉnh chỉ có một thứ. Sinh hoặc chết vọt tới trước muốn rời khỏi hỗn độn vậy phải xem mệnh, xem có thể hay không đi tới cuối, mà kia hư không lôi xé lực lượng, chính là kèm theo Diệp Huyền đi sâu vào, càng ngày càng to lớn. Diệp Huyền cảm giác thân thể bị xé nứt như vậy chỗ đau, trước đó chưa từng có chỗ đau. Nếu không phải trong hỗn độn hết thảy tất cả không thể nhận ra, Diệp Huyền giờ phút này liền sẽ phát hiện, trên người mình đã phủ đầy dập dạp chẳng chịt vết thương, tiên huyết như điên tràn ra, cầm quần áo hoàn toàn nhuộm dần, đem Diệp Huyền nhuộm thành một người toàn máu. A Diệp Huyền lên tiếng gầm thét, cần cổ gân xanh nổi lên, thân thể cực cảnh cũng khó để kia lôi xé lực lượng, Diệp Huyền đã đến cực hạn, nhưng mà ý chí cứng cỏi, để cho Diệp Huyền chống đỡ đi xuống. Mình tại sao có thể lúc đó chết ở chỗ này? Tuyệt không đông nhiên, Diệp Huyền trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tia sáng, kèm theo Diệp Huyền về phía trước đi, ánh sáng kia đang không ngừng trở nên lớn. Là cửa ra, Diệp Huyền mặt lộ vẻ mừng rỡ, tăng thêm tốc độ, sau đó nhất cử lao ra. Bốn phía hết thảy đông nhiên trở nên rõ ràng. Diệp Huyền nghe được sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm, mang theo mặn vị chát đạo hải phong, không ngừng từ bên mặt sẽ qua. Diệp Huyền trực tiếp từ không trung rơi xuống, kia ngọc linh bay trên đỏ, đã trải rộng vết nước, mắt thấy liền muốn phá thoái, mà Diệp Huyền cũng là từ không trung rớt xuống, trực tiếp đụng xuống biển. Sau đó, ha 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 ha, càn rỡ tiếng cười vào thời khắc này vang lên, Diệp Huyền giống như điên cười, nhìn đầu đội trời kẽ hở hét, ngươi giết không ta, ta sống, tóm lại hay là còn sống. Sau khi cười xong, Diệp Huyền lại ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó miễn cưỡng đông một mảnh mặt biển đứng lên, nhìn bốn phía. Vận khí không tệ, Diệp Huyền rất nhanh lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu như đi đối diện thế giới, kia chuyện vui liền đại, bất quá. Bột Hải Chi Tân nơi này là Bột Hải Chi Tân, Diệp Huyền nhận biết chỗ này, chính là Bột Hải Chi Tân, phía trước không xa đường ven biển vô cùng quen thuộc. Diệp Huyền đạp lên Ngọc Linh Phi Chu, nhanh chóng hướng đường ven biển phương hướng đi. Ngẩng đầu nhìn lại, thư không kẽ hở rậm rạp chẳng chịt, giống như Hùng Sơ Mặc nói, cái này quá cổ chiến trường thật muốn hủy, quá bên trong chiến trường cổ nước biển rót ngược đi ra, sợ rằng thật sẽ hủy Bột Hải Chi Tân. Không đơn thuần là tu sĩ kiếp nạn, càng là những thứ kia dân chúng bình thường Bột Hải Chi Tân có trên trăm bản tọa làng trại, thậm chí hơi xa một vài chỗ còn có thành trấn, cái này quá cổ chiến trường bị hủy, có thể sẽ ảnh hưởng đến mấy chục ngàn sinh linh, đây thật là một trường kiếp nạn. Diệp Huyền ít nhiều có chút hối hận, hắn thật không có nghĩ qua gây ra lớn như vậy tai họa, nhưng chuyện này cũng không phải là Diệp Huyền có thể khống chế, hắn nào biết liền muốn cung phụng một chút, khôi phục chính mình linh khí, đột nhiên chính mình thì trở thành đại tông sư. Hy vọng thái cổ chiến trường sụp đổ có thể trì hoãn một ít, ít nhất nghĩ một chút biện pháp. Diệp Huyền không khỏi nỉ non, lại vào lúc này, xa xa một ánh kiếm phóng lên cao. Kiếm kia mang vô cùng kinh khủng, uy thế lâm nhiên, có thể một kiếm đem thương khung cũng cho lúc đó bổ ra. Kiếm kia mang rơi vào một đạo hư không trên cái khe, kia hư không kẽ hở lập tức rung động, sau đó lại bị kiếm kia mang cho chém thành hai khúc. Màu đen vầng sáng tán lạc, khối kia xuất hiện hư không kẽ hở không trùng, lúc đó khôi phục bình. Có nguyên tôn cảnh cường giả tuyệt đỉnh đang xuất thủ, đang ở cưỡng ép phá hư những thứ này hư không kẽ hở dùng kiếm. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, lập tức lái Ngọc Linh Phi Chu hướng kiếm quang xuất hiện địa phương bay qua. Đi tới gần bên, Diệp Huyền vui vẻ nói, kiếm lao nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong, nửa bước phong đế như vậy cường giả tuyệt đỉnh cũng không thấy nhiều, mà ở Bột Hải chi tân cường giả như vậy, hơn nữa dùng kiếm, chỉ có một vị, đó chính là Tư Đồ gia kiếm lao dẫm đạp kiếm nhập không. Nhìn về phía Diệp Huyền đạo, tiểu hoa, ngươi đi ra. Kia mảnh nhỏ thái cổ chiến trường bên trong có gì biến cố? Diệp Huyền đạo, cái này quá cổ chiến trường sợ rằng phải sập, xuất hiện vô số hư không kẽ hở, bên trong sóng biển kích thiên, khó mà ngăn trở. Chờ thái cổ chiến trường hoàn toàn sụp đổ thời điểm, những thứ kia nước biển sợ rằng sẽ từ quá bên trong chiến trường cổ rót ngược ra. Kiếm lao sắc mặt hơi trầm xuống đạo, theo ta nghĩ tưởng như thế. Diệp Huyền lo lắng nói, có biện pháp ngăn cản sao? Tiếp tục như vậy tất nhiên sinh linh đồ thán. Chương 416, quân khởi thủ lãnh thổ kiếm lao đạo, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cưỡng ép phá hư hư không kẽ hở tới bị phá hủy thái cổ chiến trường cửa ra vào, đem những thứ kia phải ngã rót đi ra nước biển, đóng chặt hoàn toàn ở trong hỗn độn. Bốn phía làng trại cũng phái người tiến hành giải tán. Lai Châu thành bên kia hẳn không gấp, Tư Đồ Nam ở nơi nào trấn giữ? Tư Đồ Nam chính là Tư Đồ gia nhất đại kiếm thần thế giới này một trong cường giả nhất, phong đế cao thủ kiếm lão đạo, dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là lần nữa đem những thứ kia hư không kẽ hở cũng cho chém, ổn thỏa nhất. Diệp Huyền đạo, ta đến giúp đỡ kiếm lão liếc một cái đạo, một mình ngươi tiểu hòa giúp gì? Muốn làm những chuyện này, chờ ngươi chân chính lớn lên rồi hay nói, thế giới này đem tới muốn dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này, nhưng bây giờ thời đại, hay là chúng ta những lao gia hỏa này. Kiếm lao sau khi nói xong, cười lớn một tiếng, vô cùng cuồng phóng, thân hóa kiếm ánh mắt, xông thẳng lên trời. Hai vị bằng hữu, nên chúng ta xuất thủ thời điểm, cùng đi đi. Kiếm lao thanh âm hướng bốn phía đẩy ra. Đột nhiên, kia trên bờ cắt màu vàng, một cái phách thiên cự trưởng dâng lên, chương khai sau, phản phất đem vùng trời này cũng nắm ở trong tay. Một trưởng vô hướng một đạo hư không kẽ hở, dùng sức bóp một cái, kia hư không kẽ hở liền bị nghiền nát bấy. Bên kia, một đạo ngũ sắc thần quang phóng lên cao, hóa thành một cột sáng, tới xuống mà lên, đem một đạo hư không kẽ hở cho bao phủ. Kia hư không kẽ hở trong nháy mắt hòa tan, bị ngũ sắc thần quang cho hoàn toàn mất. Bột Hải chi tân nguyên tôn cảnh cường giả tuyệt đỉnh cũng không phải là kiếm lao một người, mà là tổng cộng ba vị, nghĩ đến là bởi vì lo lắng ngoài ý muốn, thật sớm ở chỗ này trấn giữ. Diệp Huyền nhìn không trung, kiếm lao lần nữa thân hóa kiếm ánh mắt, hướng một đạo hư không kẽ hở đánh tới. Cho dù là nguyên tôn cảnh cường giả tuyệt đỉnh, muốn cứng rắn hãn hư không kẽ hở cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp Huyền có thể nhìn thấy kiếm lao khỏe miệng xuất hiện tia máu, dù vậy, kiếm lao như cũng chưa từng có từ trước đến nay, cho tới khi kia hư không kẽ hở phá hủy. Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, rất là không cam lòng, chỉ có loại thời điểm này, Diệp Huyền mới sẽ vô cùng khao khát lực lượng. Nhưng Diệp Huyền rất rõ, kiếm lao không có nói sai, cho dù chính mình không giải thích được thành đại tông sư, giờ phút này cũng không giúp được, Diệp Huyền còn không có thể phá hủy hư không kẽ hở năng lực. Lần này, Diệp Huyền được không anh hùng. Hít sâu một cái, Diệp Huyền xoay người rời đi, chính mình lưu lại cũng chỉ có thể thêm phiền mà thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, một bóng người ở Diệp Huyền phía trước không xa sẽ qua, dưới chân đi lên một món màu đen liên hoa kỳ bảo. Rõ ràng là Văn San San nữ nhân chết tiệt, xem ra ngươi số mệnh không tốt. Diệp Huyền lập tức quát lên, chạy tới đó Ngọc Linh Phi chủ biến hóa ánh mắt, Diệp Huyền lập tức hướng Văn San San phương hướng xẹt qua đi. Ngọc Linh Phi chu két vang rội, đã đến muốn phá toái bên mở, Diệp Huyền lại không quản đến bất kể, mạnh mẽ xông tới Văn San San bên người. Văn San San nghe được vang động, đầu nhìn một cái, nhất thời kinh hãi, Diệp Huyền thế nào đi ra? Chết không có bất kỳ nói nhảm, Diệp Huyền đi tới Văn San San bên cạnh, trực tiếp tháo xuống vĩnh trấn tuyết vực, liền hướng phía trước một kiếm chém ra đi. Kiếm tâm thông linh một cột nước từ trong biển dâng lên, hóa thành một thanh thủy kiếm mà đi. Văn San San căn không có phản ứng cơ hội, trôi này thủy kiếm cứ như vậy chém xuống, a tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Văn San San có thể giơ cánh tay lên muốn đón đỡ, kết quả trong nháy mắt, kia cái cánh tay liền bị Diệp Huyền nhất kiếm chặt đứt. Ngay sau đó, thủy kiếm chặt chém ở Văn San San trên ngực, lưu lại một đạo vô cùng vết thương kinh khủng. Vết thương kia xuất hiện ở Văn San San trên vai, hướng chéo lan tràn đến Văn San San bên hông, cơ hồ đem Văn San San thân thể cho một kiếm bổ ra. Diệp Huyền nhảy lên kia đóa liên hoa, nhìn Văn San San đạo, chúng ta lại gặp mặt. Văn San San che vết thương, cắn răng nhìn Diệp Huyền đạo, Diệp Huyền, lại là ngươi. Ngươi nhiều lần xấu chúng ta chuyện tốt, sớm muộn chết không được tử tế. Ngươi trước suy tính một chút chính mình đi Diêm Vương điện báo danh sự tình đi. Diệp Huyền giơ kiếm đạo, mặc dù biết ngươi hơn phân nửa là không chịu mở miệng, nhưng ta còn là lắm mồm hỏi một câu, cái đó Bạch Nguyệt Sâm đến cùng đại biểu cái gì? Phi Văn San San một búng máu ói hướng Diệp Huyền, lại cũng tại sát na này, Phúc Vĩnh Chấn Tuyết vực dùng sức hạ xuống, nện ở Văn San San ngang hông, cơ hồ đem Văn San San eo cho một đánh đập gãy. Văn San San cắn răng nạt nhỏ, Diệp Huyền, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, ngươi sớm muộn chết không có chỗ chôn. Diệp Huyền đạo, vậy ngươi liền cẩn thận chờ đi. Diệp Huyền bàn tay lần nữa phát lực, Văn San San thân thể liền bị Vĩnh Chấn Tuyết vực cho hoàn toàn đè gãy, tiếng xương cốt gãy âm vang lên, mảng lớn máu tươi chảy như dòng nước mà ra, nhuộm đỏ bốn phía. Diệp Huyền thuận tay tháo xuống Văn San San tùy thân túi vải, thu kia đóa liên hoa kỳ bảo, lần nữa nhảy đến Ngọc Linh trên thuyền bay, hướng bờ biển phương hướng đi. Giờ phút này, trên đất liền cũng là lộn xộn một mảnh, bốn phía làng trại bách tính đang bị không ngừng giải tán, đại lượng tu sĩ tụ tập ở bờ biển, ngẩng đầu nhìn ra xa không trung hư không kẽ hở. Diệp Huyền đứng ở nơi đó, thứ cảm nhận được mệnh là trách nhiệm đồ vật, nếu như những thứ kia hư không kẽ hở không cách nào bị phá hư hầu như không còn, nếu như nước biển thật sẽ rót ngược đến cái thế giới này, như vậy đứng ở bờ biển các tu sĩ chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nơi này tu sĩ trong ngày thường không thấy được giống như mục, có lẽ lẫn nhau giữa còn có khập khiễng với mâu thuẫn, trong đó lẫn nhau giữa có cửu đoán cũng không ít, nhưng là vào giờ phút này hết thảy đều có thể buông xuống. Tất cả mọi người ánh mắt cũng ở trên bầu trời, đều tại những thứ kia hư không trên cái khe. Đương nhiên cũng không phải cứ như vậy nhàn rỗi, Những thứ kia hư không trong cái khe đầu, không ngừng có đổ rơi ra, có chút là thoát đi đi ra tu sĩ, có chút là xông lại hải tộc, còn có một chút chính là thái cổ chiến trường bên trong hung thú, là thoát đi sụp đổ thái cổ chiến trường, qua loa lựa chọn hư không kẽ hở, về phần là đến chính mình thế giới, hay lại là đi tới bên kia thế giới, đều là rất bình thường sự tình. Hải tộc hung ác, hung thú giận dữ. Hai người này đều là dị thường nguy hiểm ra hỏa. Người trước có lẽ còn khá hơn một chút, hải tộc mặc dù không nhìn chúng nhân loại, chỉ đem nhân loại trở thành nô bộc với thức ăn, nhưng hải tộc cũng không phải người ngu, từ hư không kẽ hở trốn ra được, nhìn thấy bột hải chi tân với bờ biển kia rậm rạp chẳng chịt nhân loại tu sĩ, chỉ cần đầu không có hư mất, liền sẽ không dễ dàng tìm phiền toái. Nơi này không là bọn hắn thế giới, tự nhiên không là bọn hắn địa bàn. Nhưng hung thú đâu để ý như vậy rất nhiều, thái cổ chiến trường băng than, vô tận nguy hiểm, để cho thoát đi đi ra hung thú lộ vẻ phá lệ tàn bạo, không chút do dự phát động tập kích, ở trong biển gây sóng gió, thậm chí có thể lên bờ, còn muốn vọt lên bờ cũng trong nháy mắt này, tiếng la giết vang lên, bên bờ tu sĩ quần công, ngăn trở những thú dữ kia đến gần. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lên đỉnh đầu vị trí, một cái đại bằng dương cánh mà bay, thân thể bốn phía cuốn vòng quanh màu đen hơi khói, một đạo hắc sắc lôi đỉnh đột nhiên mà hàng, đem một người tu sĩ cho chém thành tiêu màu xám. Chương 417, Tư Đồ Nam, tới trung quanh tu sĩ giận dữ, nắm giữ phi trù, rối rít bay lên trời, chuẩn bị chém chết đầu kia đại bằng. Thế nhưng đại bằng cực kỳ hung hãn, một tiếng minh tiêu sau, trên người cuốn vòng quanh hắc yên rối rít hóa thành lôi đỉnh, để cho cái kia đại bằng nhìn giống như là một viên to lớn lôi cầu, trên không trung không ngừng bốc lên. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, hướng trên không trung tu sĩ, không ngừng bị hắc sắc lôi đỉnh cho đánh rớt xuống. Kia hắc sắc lôi đỉnh quả thực bất phàm, không chỉ tràn đầy lực lượng hủy diệt, thậm chí trong đó còn kèm theo cháy hừng hực hắc sắc lôi hỏa, lộ vẻ rất là kinh khủng. Xúc thân sẽ gặp cháy hừng hực lên hơn 10 người tu sĩ đều bị cái kia đại bằng cho đánh lui, thậm chí còn bỏ lại 3 năm thi thể. Mọi người nhất thời giận dữ, một con xúc sinh lông lá lại dám cản rỡ như vậy, cũng trong nháy mắt này là muốn chết. Hét không ngừng, Diệp Huyền đỗng nhiên xuất thủ đạo, lăn xuống tới Diệp Huyền trực tiếp quát tay chặn lại. Phía trước mặt biển lật đằng như khởi, vén lên chân có cao mấy chục mét sóng lớn, sau đó một cái sáng loáng thủy kiếm ở trong sóng nước đột nhiên ngưng tụ ra, hướng không trung đi. Kiếm tâm thông linh uy thế của một kiếm, có thể phá thương khung nước kia, kiếm lên như diều gặp gió, từ vài tên vẫn còn ở giao chiến giữa các tu sĩ xuyên qua, hung hăng với kia hắc sắc lôi đỉnh đụng nhau. Ngay sau đó một tiếng nổ rất lớn, kia hắc sắc lôi đỉnh liền bị Diệp Huyền nhất kiếm chém nát ấy. Diệp Huyền chung quanh tu sĩ đều kinh hãi, không khỏi nhìn Diệp Huyền, đây là đâu ra đệ tử trẻ tuổi, nhìn 20 tuổi còn không thấy được có hay không, lại là đại tông sư. Hơn nữa, hơn để cho người kinh ngạc là đầu kia đại bằng bày ra thực lực, nhưng là nguyên tông cảnh thất giai, rất hiển nhiên kia đại bằng ở thái cổ chiến trường bên trong bị cựu xà hải ma xảo huyệt áp chế thực lực, dưới mắt rời đi thái cổ chiến trường, lập tức hô phong hoán vũ. Nhưng Diệp Huyền lại dễ như trở bàn tay một kiếm liền phá toái đầu kia đại bằng lôi đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu kia đại bằng cũng là lộ vẻ cực nộ, đồng nhiên dương cánh mà đi, từ không trung lao xuống hạ xuống, suối dục cụ phong đem chung quanh tu sĩ cũng cho thổi bay. Sau đó hướng Diệp Huyền hướng hạ xuống, Diệp Huyền cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyền trực tiếp hư không đưa tay bóp một cái, giữa bầu trời kia đột nhiên xuất hiện vô số hư không kẽ hở, đem không ít người cũng cho dọa cho giật mình. Dưới mắt mọi người đối với vào hư không kẽ hở loại vật này nhưng là vô cùng nhạy cảm. Lại vào lúc này, len ken tiếng vang đột nhiên xuất hiện, vô số màu đen xích sắt xuất hiện từ hư không trong khe chui ra ngoài, hướng đầu kia đại bằng cuốn qua đi. Thiên chi tỏa xích sắt từ không trung lưu động mà qua, giống như cái một cái đại mãng, nhanh chóng đem đại bằng cho bó lên. Cái kia đại bằng không ngừng hí dãy rủa, kéo lấy đến xích sắt, lại căn không cách nào tránh thoát ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền tiếp theo kiếm đột nhiên lực phá thương khung, sơn nhạc tam kiếm quyết thức chân vũ hoa sơn. Diệp Huyền nhất kiếm chém ra, kiếm khí ngang dọc hướng đầu kia đại bằng phô thiên cái địa cái lồng hạ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, đầu kia đại bằng liền rên rỉ cơ hội cũng không có, liền bị kiếm khí cho xé nát ấy, biến thành một nhóm thịt vụn rơi xuống từ trên không. Diệp Huyền thu kiếm, đem vĩnh chấn tuyết vực sen vào ở bên người trên mặt đất, thiên chi tỏa thối lui, kinh ngạc mọi người sau, Diệp Huyền lãnh đạm tiếp tục xem hướng xa xa. Diệp Huyền cũng không cảm giác mình làm gì không phải sự tình, ít nhất với kiếm lao so với mình làm sự tình, quả thực nhỏ nhặt không đáng kể. Cùng lúc đó, trên bầu trời hư không kẽ hở đã càng ngày càng ít, kiếm lao giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhưng kiếm trong tay cũng không run. Kiếm không hủy, người nhà họ Tư đồ liền sẽ không ngã xuống. Mà kia rầm rạp chẳng chịt hư không kẽ hở, dưới mắt còn dư lại cuối cùng một đạo, cũng là nhất vai ưu thịt bắc một đạo. Cái khe kia ở vào trên mặt biển, là sớm nhất xuất hiện đạo kia cửa ra vào, cũng là mảnh này thái cổ chiến trường lớn nhất cửa ra vào. Kiếm lao nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm tung tích, thân biến hóa cự kiếm, hung tợn hướng về kia đạo hư không kẽ hở đâm hạ xuống. Hai gã khác nguyên tôn cảnh cường giả tuyệt đỉnh cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, đồng loạt hướng về kia đạo hư không kẽ hở công kích. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên xuất hiện, kia hư không kẽ hở giống như cự thú trường khai miệng to như chậu máu, chung quanh cuồng ngược vô cùng, mặt biển không ngừng bị xé nứt mở, cơ hồ là trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, không trung đống nhiên biến thành tối om om dáng vẻ, tầng mây ép rất thấp, nước biển băng đẳng, đánh lên thiên tầng lãng, cuồn cuộn nhập không. Mặt bên một tòa hải nhai khó có thể chịu đựng đụng chạm kịch liệt, đống nhiên một tiếng ầm vang, ầm ầm sụp đổ, vô số đá lớn rơi đập mặt biển. Mọi người sợ mất mật, nhìn phía xa hư không kẽ hở, kia hư không kẽ hở đã không thể nhận ra, bị mênh mông kiếm khí cho che giấu. To lớn phách tiên cự trưởng ở vào kiếm khí phía trên, tựa như đang mượn lực dùng sức, không ngừng ép xuống, đem kiếm lao kiếm khí đưa vào hư không trong cái khe. Kia to lớn ngũ sắc thần quang tạo thành cây cột, như có thông thiên triệt địa khả năng, xuyên qua vùng thế giới kia, đụng vào hư không trên cái khe đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều đem tâm nhấc lên, sau đó ở một tiếng vang thật lớn xuất hiện lần nữa, đột nhiên, kia ngũ sắc thần quang quang trụ ầm ầm nứt ra một mảnh cái khe to lớn, kia ngũ sắc thần quang đột nhiên hóa thành vô số vầng sáng, lại bị chấn nát ấy. Mà cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng, cũng là nhanh chóng tan rã, rất sắp hóa thành kim sắc thủy dịch. Xa xa, lưỡng danh lão giả đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết rải xuống đầy đất, mặt như dây vàng, lộ vẻ vô cùng trắng bệnh. Duy chỉ có còn lại kiếm lao còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng mà, kia sắc bén kiếm quang đang không ngừng tiêu tan, cuối cùng kiếm lao cũng không có thể chống đỡ đi xuống, miệng phun tiên huyết, bị một kích đánh bay. Đạo kia hư không kẽ hở ít nhất có rút nhỏ hơn một nửa, nhưng là, cuối cùng vẫn còn ở đó. Mơ hồ, kia hư không dưới cái khe, đã có thể nhìn thấy bốc lên nước biển, hiển nhiên muốn không bao lâu, kia mảnh nhỏ thái cổ chiến trường nước biển sẽ rót ngược mà ra. Diệp Huyền nhất cắn răng xem, như vậy đi xuống tuyệt không phải biện pháp, dưới mắt chỉ có thể quần công, nhìn một chút tập bột hải chi tân toàn bộ tu sĩ lực lượng, có thể hay không đem hư không kẽ hở tát. Hoặc là Diệp Huyền hít sâu một cái, chính mình chém văn san san, cái viên này bảo thạch lại lá dụng huyền trong tay, không biết cầm đi cũng phụng, có thể hay không cưỡng ép tắt hư không kẽ hở. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa muốn hò hét, triệu tập mọi người với chính mình đồng thời công kích hư không kẽ hở. Lại vào lúc này ông một tiếng kiếm minh bỗng nhiên rung động thiên địa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tầng mây kia thượng xuất hiện một thanh kiếm không, phải nói, tầng mây kia biến thành một thanh kiếm bạch sắc vân kiếm từ không trung tới, một kiếm hạ xuống, bốn phía bấp bênh, lôi đỉnh lóe lên. Trung quanh thậm chí xuất hiện tứ quỷ biến hóa, gió xuân chợt trận, hạ phân tranh mưa, thu ý xương hàn, đông mưa rơi một kiếm kia, lại cất giấu thế giới phát tác, thiên địa tứ quỷ hảo diệu, quả thật đoạt thiên hàn đất một kiếm. Bởi vì, đây là kiếm thần kiếm tư đồ nam, tới chương 418, vào thành một kiếm kia rơi vào hư không trên cái khe, cơ hồ là trong nháy mắt, vậy phải từ hư không kẽ hở sông ra nước biển, lại bị gắng gượng bức cho đi. Sau đó, một kiếm đi qua kia hư không kẽ hở lại bị chém thành hai khúc, rốt cuộc kia giống như cự thú cái miệng như vậy hư không kẽ hở dần dần khép lại, cuối cùng tiêu tán ở vô ảnh, chung quanh mặt biển rốt cuộc bình xuống bốn phía lâm vào yên lặng, cũng không biết là ai dẫn đầu hoan hô lên, tiếp lấy kia tiếng hoan hô thanh âm nổi lên bốn phía, một đợt cao hơn một đợt, khiến cho mọi người lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Diệp Huyền thở phào, sau đó ném ra ngọc linh phi chu, lập tức hướng mặt biển đi, tìm tới bồng bềnh ở trên mặt biển, theo sóng biển không ngừng phiêu động kiếm lão. Diệp Huyền đỡ kiếm lão thượng ngọc linh phi chu đạo: "Kiếm lão, ngươi không sao chớ?" Hắn không được gì. Diệp Huyền sau lưng, đột nhiên vang lên thanh âm nói: "Kiếm ý chống đỡ hết nổi, linh khí khô kiệt mà thôi." Diệp Huyền đầu nhìn một cái, lập tức cung kính hành lễ nói: "Xin ra mắt tiền bối." Chẳng biết lúc nào, Tư Đồ Nam lại cũng lên ngọc linh phi chu. Diệp Huyền đối với Tư Đồ Nam cho phải có tôn kính với lễ phép, hướng lại nói: "Tư Đồ Nam là thế gian này một trong cường giả nhất, đến lượt được hưởng như vậy tôn trọng." Hướng tiểu thuyết, Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm, còn có Tư Đồ Ý Nhiên quan hệ cũng rất không tồi, hai bên đều là mỗi người thế lực thế hệ trẻ nhân vật đại biểu, cũng liền ý nghĩa, Thiên Môn Tông với Tư Đồ gia lẫn nhau giao hảo, đối với Tư Đồ gia trưởng bối, Diệp Huyền dĩ nhiên nên cho dư tôn trọng. Tư Đồ Nam mắt nhìn Diệp Huyền sâu đạo: "Ngươi chính là Diệp Huyền?" Diệp Huyền gật đầu nói: "Thiên Môn Tông, Diệp Huyền hậu sinh khả úy." Tư Đồ Nam đạo: "Tư Đồ Kiếm đứa bé kia không bằng ngươi, xem ra hắn nên hơn cố gắng." Diệp Huyền cười một cái đạo: "Kiếm thần tiền bối khen lầm, cái đó, Tư Đồ Kiếm đi ra không?" Tư Đồ Nam đạo: "Tươi thắm đã sớm đi ra, Tư Đồ Kiếm không biết, Kim Nguyên Bảo cũng tạm thời chưa có tin tức, Kỳ Linh Tông thay thế giải quyết người, các ngươi tìm tới sao?" Diệp Huyền đạo: "Tìm tới, nhưng mạnh mẽ xông tới hư không kẽ hở mà quá mức nguy hiểm, nàng lại nói mình có biện pháp rời đi, cho nên ta sẽ không cùng với nàng cùng đi ra, đã như vậy, kia những chuyện này sau này rồi hay nói." Tư Đồ Nam gật gật đầu nói: "Ta còn muốn đi bột hải sâu bên trong nhìn một chút, có hay không có sót xuống hư không kẽ hở, ngươi có thể hay không giúp ta đưa kiếm lao đi Lai Châu thành?" Diệp Huyền chắp tay nói: "Đây là ta hẳn làm." Tư Đồ Nam không nói thêm gì nữa, trực tiếp tung người một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, liền gián hải mà đi, nhanh chóng về phía trước lao đi. Hệ thống lao đại, cầu nguyện tăng phúc, cầu nguyện mục tiêu là đan dược tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, thiên linh đan ít một. Diệp Huyền ném mấy nhanh tử kim linh ngọc tiến vào thanh đồng đại đỉnh, ở trong lòng mặc niệm sau, liền xuất ra một viên thuốc, đưa vào kiếm lao trong miệng. Kiếm lao cũng không khách khí, trực tiếp nuốt đan dược, ngay sau đó kinh hãi, trong cơ thể mình linh khí mặc dù không có hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng cảm giác suy yếu thấy một chút liền biến mất, linh khí trong nháy mắt trở nên rồi rào lên tiểu hoa, người tuy nhỏ, số lượng không nhỏ. Kiếm lao đạo: "Đây ít nhất là địa giai trung phẩm đan dược." Diệp Huyền cười một cái, càng hảo chính mình cũng có thể lấy ra, nhưng không dám, tự cầm mai địa giai đan dược đi ra coi như bình thường, nhưng một người tuổi còn trẻ đệ tử sở viên thiên giai thượng phẩm đan dược đi ra, liền lộ vẻ không bình thường, muốn luyện thiên giai đan dược, trước bất kể thế nào luyện, thu thập tài liệu đều không phải là Diệp Huyền bây giờ có thể tùy tiện thu được, Diệp Huyền lại không thể nói mình cung phụng một chút cái gì đều có. Diệp Huyền cười nói: "Kiếm lao cho mọi người vào sinh ra tử, cứu nhất phương bách tính, ta chẳng lẽ còn có thể không nỡ bỏ một viên đan dược, ta bây giờ vô lực hỗ trợ, cũng chỉ có thể cầm ít đồ đi ra." Kiếm lao cũng là cười nói: "Tiểu ba ba đại khí, ta thích, đi thôi." Diệp Huyền thúc giục Ngọc Linh Phi Chu bay lên trời, rất nhanh thì đến Lai Châu thành. Tư Đồ Ý Nhiên đã được tin tức, đã sớm ở cửa thành phụ cận chờ. Người vừa tới, Tư Đồ Ý Nhiên ngoắc tay nói: "Đưa kiếm lao đi nghỉ ngơi." Vài tên tư đồ gia đệ tử đáp một tiếng, đem kiếm lao đưa vào trong thành, sau đó Tư Đồ Ý Nhiên với Diệp Huyền đồng hành vào thành. Diệp Huyền đạo: "Như thế nào đây? Ngươi có khỏe không?" Tư Đồ Ý Nhiên cười khổ nói: "Ngươi chỉ cái gì?" Diệp Huyền đạo: "Cái đó nam cơ người." Tư Đồ Ý Nhiên thở dài nói: "Ta mặc dù biết thực lực mình không tính là đứng đầu, nhưng trẻ tuổi coi như xuất sắc, lần này thua tâm phục khẩu phục, ta xác thực không đánh lại cái tên kia." Diệp Huyền đạo, chớ suy nghĩ quá nhiều, Nam Cương độc cổ thi sát thực quỷ dị, nếu không phải vừa vặn có đối phó phương pháp, đúng là khó dây dưa, ta theo tên kia cũng đánh một trận, chỉ cần có thể phá cổ, tên kia cũng cứ như vậy chuyện, ngươi chỉ cần có thể phá cổ, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tư Đồ Ý Nhân đạo, ngươi liền đừng an ủi ta, đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Diệp Huyền gật đầu một cái, không nói thêm nữa cái gì vào Lai Châu thành, Tư Đồ gia ở chỗ này có chính mình trạch viện, Tư Đồ Ý Nhân cho Diệp Huyền an bài gian phòng, liền rời đi. Ngồi ở trên giường, Diệp Huyền dưới mắt mới có công phu thở phào, có tâm tình lật lên Văn San San túi vải. Lần này, Diệp Huyền rất muốn cũng không phải là bảo bối gì, mà là hy vọng ở Văn San San túi vải trong phát hiện một ít với Bạch Nguyệt Sâm có liên quan đầu mối. Kia Bạch Nguyệt Sâm giống như là một tảng đá lớn, đè ở Diệp Huyền trong lòng, không đem vật này làm rõ ràng, Diệp Huyền từ đầu đến cuối trong lòng khó chịu. Hơn nữa, Diệp Huyền phát hiện những tên kia toàn tính không nhỏ. Sớm nhất là phế chính mình, bất quá, phế chuyện mình, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, đối phương chủ yếu là bỏ đi xuống đối thủ cạnh tranh, phải đem Dương Thần với Hồng Chân Nhi đưa vào bí viện. Tiếp theo là Bạch Man Sơn, đối phương muốn dẫn Long Tiến vào Bạch Man Sơn, đem Bạch Man Sơn làm hỏng xuống. Về phần lần này, như thế có mưu đồ, thậm chí, Hùng Sơ Mặc nói Bột Hải Chi Tân Thái cổ chiến trường là bởi vì mở ra, Đông Lai đảo cuốn vào trong đó, nhưng Diệp Huyền không cảm thấy Đông Lai đảo có như vậy chuyện, tất nhiên có phía sau màn ra tay, như vậy, có phải hay không những người này đây? Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa lật tìm Văn San San tùy thân túi vải, đáng tiếc, đồ bên trong đều rất bình thường, hoàn toàn không tìm được với kia Bạch Nguyệt Sâm có liên quan đồ vật. 20 khối linh ngọc, 6 khối tử kim linh ngọc, còn có 7-8 bình đan dược, đều là tầm thường chữa thương đan dược với bổ khí đan thuốc, còn có một bình tuyết vực sản xuất thanh tâm thuốc giải độc. Thứ tốt cũng có, Văn San San kia đóa liên hoa, còn có hồi hương thiết bài, với 32 đem giống nhau như lúc truy thủ, những thứ này đều là Diệp Huyền gặp qua. Trừ những thứ này ra, Diệp Huyền còn tìm được một tấm ngân phủ bộ dáng kỳ bảo, một quả tử hắc sắc, lượn lờ hôi vụ hạt châu. Văn San San không dùng võ khí, nhưng tùy thân kỳ bảo lại đạt hơn 5 cái, nhà này làm có thể nói là tương đối giàu có. Nhưng vấn đề là những thứ này đều là rất bình thường đồ vật, Diệp Huyền không có phát hiện bất kỳ có thể tìm tòi nghiên cứu Bạch Nguyệt Sâm đồ vật,